Hai cái tổ vu khẽ cắn môi, kêu một tiếng, đế nhất, người chạy không thoát. Bọn hắn tung người một cái thoát đi. Những thứ khác vụ nhân dọa đến liên tục chạy trốn. Đế nhất cười ha ha. Có bản lĩnh, các ngươi tới truy. Đế nhất bọn hắn đi về phía trước, không còn một cái tổ vu dám ngăn trở. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đen rừng. Chương 375, ai cản ta thì phải chết. Đế nhất tay giơ lên, một đạo kiếm mang chợt lóe lên, liền chặt đứt những thứ này kim dây thừng. Tiếp đó thu phân thân. Hai cái này tổ vụ đằng đằng sát khí ngăn cản đế nhất. Hai tổ vụ cùng một chỗ kêu to, đế nhất, người tốt lớn mật, cũng dám xông đến vu tộc giết. Người, ngươi còn giết khách quý của chúng ta. Mã Nguyên là Nguyên Thủy Thiên Tôn sư đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn thế nhưng là đắc tội không nổi. Cho nên, bọn hắn vô luận như thế nào đều phải ngăn lại đế nhất bằng không Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tìm tới, hậu quả khó mà lường được. Đế nhất cười lạnh, từ trong miệng phun ra mấy chữ, chém định chặt sát. Ai cản ta thì phải chết. Mấy cái này vô cùng băng lãnh, dường như từ trong hầm bằng phát ra tới một dạng, bốn phương tám hướng kết xuất hàn bằng. Cái kia bằng khoảng chừng vài thước dài. Từng cái vụ nhân dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hai cái tổ vụ cũng cảm thấy loại hàn ý này. Bọn hắn không tự chủ được lui lại mấy bước. Khoa phụ kêu to, các ngươi muốn tìm cái chết. Hắn lơi búa lớn vung lên tới, tránh ra từng đạo tia sáng. Hắn hướng về phía đế nhất nói, đại thần, người đối phó một cái, ta tới đối phó một cái. Hắn phát ra từng tiếng hò hét, thanh âm của hắn như tiếng sấm một dạng vang dội. Hai cái tổ vụ cười ha ha. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở đây khoe khoang. Khoa phụ mặc dù lợi hại, nhưng là cùng tổ vu so sánh liền không đáng chú ý. Tùy tiện cái nào tổ vu đều có thể rượu giết hắn. Đệ nhất cười lạnh, nói, khoa phụ, ngươi ở một bên trợ uy là được rồi. Hai người các người cùng tiến lên, tránh khỏi khó khăn. Từng cải vu nhân kêu lên. Giết hắn, giết hắn. Hai cái tổ vu liên thủ, chắc chắn có thể giết đế nhất. Hai cái tổ vu liên thủ, chiến vô bất thắng, đệ nhất nhất định không phải là đối thủ. Hai cái tổ vu liên thủ, chính là thiên tôn cũng sẽ trong lòng run sợ. Đế nhất nhất định không phải là đối thủ. Hai cái tổ vu liên thủ, diệt đế nhất nhất định rất dễ dàng. Đệ nhất tính là gì, bất quá là vận khí tốt, pháp bảo nhiều. Những thứ này vu nhân nghị luận ầm ĩ. Hai cái tổ vu kêu to, đế nhất, đây là chính người tự tìm cái chết, đừng trách chúng ta. Chính người cuồng vọng, nên chết như vậy. Hai cái tổ vu riêng phần mình ngờ tới, dựa vào bản thân chắc chắn đấu không lại đế nhất, nhưng mà, hai cái cộng lại tới, chắc chắn có thể giết đế nhất. Hơn nữa, hai cái này lễ vu cũng là lợi hại. Đệ nhất cười lạnh, nói, cùng tới chịu chết ta. Cái thanh kia trường kiếm lạnh như băng giơ lên, đầy trời kiếm ý phóng lên trời, loại này kiếm ý kinh thiên động địa, chấn động đến mức từng tòa đại sơn phát ra liên miên tiếng vang. Hai cái tổ vụ đồng loạt ra tay. Hai tên gia hỏa trừng mắt lên tới, niệm lên chủ ngữ tới, hai cái đầu ngón tay đi lên một ngón tay, ào ào, từng thanh bằng lãnh trường đao bay ra ngoài, những thứ này trường đao một chút chém nát từng mảnh đám mây, trong bầu trời tránh ra từng đạo tia sáng tới, thanh này cây trường đao chém về phía đế nhất. Đế nhất con mắt tránh ra một mảnh ánh sáng màu đỏ. Hắn gọi âm thanh cùng một chỗ xuống địa ngục a. Đột nhiên một kiếm quét ra đi, bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang dội tới, một kiếm này chém xuống đi, Thái Sơn áp đỉnh, ào ào, thanh trường kiếm này giống như một tòa Thái Sơn một dạng đè xuống, cả vùng phát ra ầm ầm âm thanh, chấn động đến mức đại địa nứt ra từng cái thật dài lỗ hổng. Sụp đổ sụp đổ, một kiếm này liền đem những cái kia bay múa trường đao đánh bay, những cái kia đao nhao nhao đạn hướng bốn phương tám hướng. Đế nhất chỉ tay một cái, một kiếm này chém về phía hai cái tổ vu. Hai cái tổ vu thực sự là cực kỳ hối hận. Bọn hắn hối hận cùng đế nhất động thủ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đế nhất lợi hại như vậy. Bọn hắn không thể làm gì khác hơn là lộ ra pháp bảo tới, hai cái pháp bảo cùng một chỗ bay lên, thứ nhất pháp bảo là Hỗn Nguyên Kim Tiên, cái roi này bay đến giữa không trung, phát ra liên miên tiếng vang, cái roi này hướng về phía đế nhất trọng trong quất xuống, toàn bộ bầu trời đen kịt một màu. Một roi này tử che khuất bầu trời, nhường đế nhất thấy không rõ, tiếp đó, đập tầm ầm hướng đế nhất. Một cái khác pháp bảo là một cái bát trảo long, một cái cực lớn long xuất hiện. Con rồng này duỗi ra 8 con thật dài móng vuốt, những thứ này móng vuốt chụp vào đế nhất. Mỗi cái móng vuốt đều phát ra tiếng ầm ầm. Đế nhất cười lạnh, phá bảo bối còn dám lấy ra bêu xấu. Hắn vung lên tay tới, hướng về phía bầu trời một ngón tay, thập nhị phẩm kim liên phát ra. Cái này kim liên hóa thành một thanh khổng lồ kim tán, cái này dù chống ra, che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời đen kịt một màu. Sụp đổ sụp đổ, lần này đánh bay cái thanh kia Hỗn Nguyên Kim Tiên. Cái thanh kia roi đâm đến nát bấy. Cái kia bát trảo long xuống. Cái kia pháp bảo đột nhiên biến hóa, biến thành một cái đả thần tiên. Cái roi này đập tầm ầm ra ngoài, liên một chút trong trọng đánh vào bát trảo long thượng, từng mảnh kim quang bắn ra bốn phía, pháp bảo này đánh nát bấy. Đế nhất quát to một tiếng, giết. Pháp bảo này bên trong bắn ra từng nhánh kim thương tới, cái này từng nhánh kim thương bắn về phía hai cái tổ vu. Những thứ này thường từ bốn phương tám hướng bắn về phía tổ vu. Tổ vu nhanh chóng vung lên tay tới, ngăn cản. Thế nhưng là, cái kia từng thanh trường thương như cũ đâm thương bọn hắn. Hai cái tổ vụ đều phát ra một tiếng kêu tới, thân thể thêm ra từng cái huyết động tới, mỗi một cái huyết động đều phun tiên huyết. Hai cái tổ vụ khẽ cắn môi, kêu một tiếng, đế nhất, người chạy không thoát. Bọn hắn tung người một cái thoát đi. Những thứ khác vụ nhân dọa đến liên tục chạy trốn. Đế nhất cười ha ha. Có bản lĩnh, các ngươi tới truy. Đế nhất bọn hắn đi về phía trước, không còn một cái tổ vu dám ngăn trở. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đen rừng. Chương 376, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Khoa phụ xem xét mảnh này rừng cực kỳ hoảng sợ, hắn nói, đại thần, chúng ta đi một con đường khác ca. Hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tựa hồ mười phần sợ. Đế nhất cười lạnh, vẫn nói, đây là địa phương nào. Khoa phụ nói đến, nguyên lai, cái này rừng cây chính là vu tộc lợi hại nhất bà sơn vu rừng. Cái này vu lâm là kinh khủng nhất rừng. Cái này vu lâm là có đến mà không có về, coi như bất luận cái gì thần tiên đi vào cũng là một đường một đầu. Chính là tô vu đi vào, cũng khó có thể ra ngoài. Đế nhất cười ha ha, hắn nói, bất luận cái gì rừng cũng không quan tâm. Hắn trực tiếp tiến cái này một mảnh rừng, khoa phụ cũng chỉ đành đi theo hắn tiến vào. Bọn hắn vừa mới đi vào, liền phun ra một mảnh khói mù màu xanh lá cây tới. Cái này một mảnh xương mù hóa thành một đầu màu xanh lá cây long. Một con rồng này lắc đầu vẫy đuôi, mở ra miệng rộng, lại phun ra một mảnh khói mù màu xanh lá cây tới. Cái này một đoàn xương mù tạo thành từng cái cầu. Những thứ này cầu khoảng chừng mấy cái đầu lớn tiểu. Này từng cái cầu mỗ một cái mở. Cứ như vậy, bốn phương tám hướng một mảnh mênh mông. Khoa phụ nhanh chóng vung lên băng lánh lưới bửa tránh ra từng đạo tia sáng, từng đạo ánh sáng này chém ra đi, từng đạo ánh sáng này chém về phía bốn phương tám hướng, thế nhưng là, cái kia một đoàn xương mù ngược lại càng nhiều. Tiếp lấy, từng cây cây động. Đầu tiên là một cái cây lắc lư, tiếp lấy, những thứ khác cây cũng động. Những thứ này cây đột nhiên mọc ra từng cây thô to cành. Cái này từng đầu thô to cành khoảng chừng một đầu mãng xà một dạng kích thước. Những thứ này cành một chút cản bọn họ lại. Khoa phụ nhanh chóng vung lên băng lánh lưới bửa một chút chém đi xuống, sụp đổ. Chảnh ra từng đạo tia sáng tới. Thế nhưng là, cái kia một cái lưới bữa chỉ một cái bắn trở về. Khoa phụ cực kỳ hoảng sợ, hắn vậy mà không cách nào chặt đứt cái này thông thường cây cối. Bình thường, đừng nói dạng này cây cối, chính là sắt thép như cũ một bữa bổ ra. Đúng lúc này, đông nhiên từng cây cành từ phía dưới chui ra ngoài, lần này quấn lấy khoa phụ chân. Thế nhưng là, những thứ này cành đến đế nhất dưới chân lại tự động rụt về lại. Tiếp lấy, lại nhảy ra bốn cái tổ vu tới. Bọn hắn kéo ra giá thức, cản bọn họ lại. Giết người liền muốn đi không có dễ dàng như vậy. Bốn cái tổ vụ cùng lúc xuất hiện, đây là phá lệ. Nói như vậy, bốn cái tổ vu sẽ không cùng xuất hiện. Nhưng mà, lần này bởi vì, đế nhất thực sự thật lợi hại. Cho nên, bốn người bọn họ không thể làm gì khác hơn là cùng lúc xuất hiện. Khoa phụ nhanh chóng một chút dãy rùa đi ra. Hắn hướng về phía đệ nhất kêu to, đại thần, ta tới giết bọn hắn. Đế nhất quét mắt cái này bốn cái tổ vu, từ trong miệng lóe ra mấy chữ. Tới bao nhiêu, giết bao nhiêu. Con mắt đột nhiên ra đáng sợ sắc khí. Loại sát khí này nhường mấy cái tổ vu cũng là trong lòng rốn sợ. Bọn hắn nhao nhao lui về sau. Bọn hắn lại nhìn nhau một cái, tiếp đó cùng một chỗ nói đến. Đế nhất, ngươi còn là đầu hàng đi. Ngươi có bản lãnh đi nữa cũng đối phó không được chúng ta bốn người. Từ tổ vụ cũng là hết sức lợi hại chủ. Mỗi người đều có thể rời sông lấp biển. Bây giờ cái này bốn cái cùng một chỗ liên thủ, e rằng 12 cái yêu xoáy chung vào một chỗ, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Cho nên, bọn hắn cho rằng đế nhất lần này nhất định chết chắc. Thế nhưng là, đế nhất như cũ cười nhạt một tiếng. Bốn người các ngươi, thu như cũ nhặt. Ánh mắt của hắn tránh ra một loại khinh miệt, tựa hồ không có đem bốn người bọn họ đặt ở trong mắt. Lần này đem bốn cái tổ vụ tức điên lên. Từng cái giận không kìm được, nhao nhao gầm thét. Bốn cái tổ vu đồng loạt ra tay tới, ào ào, từng đạo sấm sét bổ về phía đế nhất, mỗi một đạo sấm sét cũng như từng thanh trường kiếm, những thứ này sấm sét bổ về phía đệ nhất. Đế nhất lắc người một cái tử, liền xuất hiện ba cái phân thân. Cứ như vậy, thì tương đương với bốn cái đế nhất. Bốn cái đế nhất nên chiến bốn cái tổ vu. Bốn cái tổ vu cực kỳ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Như thế nào có bốn cái đế nhất? Một cái đế nhất đã rất khó đối phó, huống chi một chút xuất hiện bốn cái. Một cái tổ vu kêu, không cần phải sợ, bọn hắn chỉ là phân thân. Bốn cái tổ vu cùng một chỗ lộ ra pháp bảo tới, một cái pháp bảo bay đến giữa không trung, pháp bảo này hóa thành một thanh khổng lồ cây quạt, cái này cây quạt lay động, nổi lên một cơn gió đen, một trận này hắc phong thổi đến hôn thiên hắc địa. Cơn gió này thổi qua đi, liền đem một hồi núi thổi lên. Ngọn núi này đập tầm ầm hướng đệ nhất. Bốn cái đế nhất đồng loạt ra tay. Bốn dạng pháp bảo bay ra ngoài. Thập nhị phẩm kim liên phát ra ngoài, hóa thành một cái cực lớn tấm chắn. Cái này là chắn đột nhiên đụng vỡ cái kia một ngọn núi. Tiếp lấy, từng thanh trường đao bay ra ngoài, những thứ này trường đao vọt tới bốn cái tổ vu, hóa hoa, mỗi một chiếc trường đao đều khoảng trường dài mấy ngàn trường, những thứ này trường đao hung hăng chém về phía tổ vu. Bốn cái tổ vu nhanh chóng vung lên pháp bảo để ngăn cản lấy. Sụp đổ, một tiếng vang lớn, kinh thiên động địa. Sụp đổ, từng cái pháp bảo bị một chút chém thành mấy nửa. Sụp đổ, băng lanh trường đao chợt lóe lên, bốn cái tổ vu hết thảm một tiếng, một đạo này chém trúng một cái tổ vũ cổ, đầu của hắn một chút lăn xuống đi. Thế nhưng là, cái này lễ vu lắc lắc thân thể, lại dài ra một cái đầu. Cái này tổ vũ đầu tiên trốn. Những thứ khác ba cái cũng đã biến mất. Phía trước lại xuất hiện một mảnh màu xanh lá cây sương mù. Đế Nhất con mắt tránh ra từng đạo tia sáng tới. Từng đạo ánh sáng này quét ra đi, quét về phía bốn phương tám hướng. Chương 377, điên đảo càn khôn. Đế Nhất trước mặt xuất hiện một mảnh sương mù. Ánh mắt của hắn quét lấy cái này một mảnh sương mù, thế nhưng là, hắn nhìn không thấy cái này một mảnh sương mù. Hắn có chút kỳ quái, cái này một mảnh sương mù vì cái gì nhìn không thấu. Hồng hoang 3.000 đại đạo, liền có 3.000 thế giới. Mỗi cái thế giới đều không giống nhau. Khoa phụ đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hắn một chút rớt xuống đi. Nguyên lai, dưới chân của hắn xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên, một chút rớt xuống đi. Đế Nhất hướng về trong vực sâu nhìn một cái, phát hiện phía dưới một mảnh đen như mực. Bây giờ, hắn thiên nhãn mất linh. Hắn chỉ có tung người một cái đi xuống. Bất kể nói thế nào, khoa phụ là thủ hạ của hắn không thể thấy chết không cứu. Nghĩ tới đây, hắn tung người một cái nhảy đi xuống, Đế Nhất một mực rơi xuống dưới lấy. Vốn là, hắn suy nghĩ có thể tìm tới khoa phụ. Thế nhưng là, hắn rơi xuống vực sâu đáy, cũng không có phát hiện khoa phụ. Đế Nhất bốn phía xem chừng, đây là một cái vực sâu khổng lồ, cái này vực sâu khoảng chừng mấy ngàn trượng phương viên. Hắn còn là lần đầu tiên đi tới nơi này dạng trong vực sâu. Cái này trong vực sâu yêu khí rất dày đặc. Hắn nghĩ thầm, cái này vực sâu chẳng lẽ là cái nào đó yêu thú nơi ở. Khoa phụ bị cái nào đó yêu thú ăn. Bất quá, hắn lại lắc đầu, khoa phụ sẽ không như vậy vô dụng. Chính là gặp phải yêu thú, ít nhất cũng phải đại chiến một hồi, mới có thể bị thua. Đế Nhất đi về phía trước, đi một hồi tử, hắn phát hiện cái này vực sâu tựa hồ không có điểm cuối. Nơi này đến cùng là nơi nào? Đế Nhất kêu to, khoa phụ thế nhưng là, không có ai đáp lại. Phía trước xuất hiện một cái bộ xương to lớn tử. Cái này khung xương khoảng chừng cao mấy chục trượng. Đây là một cái hồng hoang yêu thú khung xương. Hồng hoang yêu thú đồng dạng 10 phần cực lớn. Cái này chiều cao chỉ có thể coi là trung đẳng. Tiếp lấy, lại xuất hiện từng cái bộ xương. Xem ra, chết ở chỗ này yêu thú có thật nhiều. Đế Nhất minh bạch, những thứ này yêu thú cũng là rơi vào cái này trong vực sâu không cách nào ra ngoài, tươi sống chết đói. Đột nhiên xuất hiện một đoàn khói mù màu xanh lá cây, cái này một mảnh xương mù tràn ngập ra, xương mù lờ mờ xuất hiện một người, người này chính là khoa phụ. Hắn phát ra từng tiếng kêu thảm tới, tiếng này tiếng kêu thảm thiết, phá lệ thê thảm. Từng cây dây xích từ xương cốt của hắn bên trong xuyên qua, đem hắn gắt gao khóa tại trên một tảng đá. Loại này khóa pháp chính là phá hắn tiên pháp. Loại này khóa pháp nhường hắn không cách nào đào thoát. Đứng bốn phía mấy cái vụ nhân, những thứ này vu nhân đang tại quất hắn. Đế Nhất trừng mắt lên tới, từ trong mắt phát ra từng đạo tia sáng tới, từng đạo ánh sáng này quét qua, quét vào cái này một mảnh xương mù bên trên, thế nhưng là, lại không cách nào xem thấy cái này một mảnh xương mù. Đế Nhất kêu một tiếng, không cần lo lắng, ta đến cứu mạng. Hắn tung người một cái nhảy qua, cả người thẳng tắp bay về phía trước. Hắn bay một hồi, khoa phụ còn ở trước đó mặt. Đế Nhất có chút kỳ quái, theo lý thuyết, chính mình tốc độ phi hành rất nhanh, cơ hồ là cách xa vạn dặm. Thế nhưng là, vì cái gì không đạt được cái chỗ kia? Đế Nhất quát to một tiếng, lăn ra đến. Một tiếng này gọi kinh thiên động địa. Chấn động đến mức toàn bộ vực sâu một hồi run rẩy. Thế nhưng là, một mảnh kia sương mù vẫn như cũ. Đế Nhất đại thủ đưa tới, ngã vào cái này một mảnh trong sương mù. Hắn dường như nghe thấy được động tĩnh gì. Phía trước đột nhiên xuất hiện một khối đá to lớn. Một khối này tảng đá dường như một cái ma bàn. Tảng đá kia trên có khắc một chút kỳ quái vẽ. Đế Nhất nhìn chằm chằm những thứ này kỳ quái vẽ. Những bức họa này dường như nhận biết, lại tốt tượng không biết. Đế Nhất nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên một chút chuyển động đá mài, phía trước phát ra một tiếng vang lớn. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo cực lớn môn, môn này ầm vang mở ra, phía trước sáng tỏ thông suốt. Phía trước xuất hiện một tòa kỳ quái núi. Ngọn núi này lại là phía trên thô, phía dưới mảnh. Một ngọn núi này dường như đảo ngược. Đế Nhất trừng to mắt, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này sơn phong, hắn từng bước một đi lên phía trước đi qua. Đi vài bước, liền dừng lại. Bởi vì, hắn gặp phải một con kiến. Một cái này mã nghĩ lại có lao hô cùng kích cỡ. Đế Nhất trong lòng cả kinh, đây là địa phương nào? Ở đây quái dị như vậy? Một thanh âm truyền tới. Đây là điên đảo Càn Khôn. Nguyên lai, chính là nơi này vu tộc nơi thần bí nhất, nơi này là tử địa trong tử địa. Chỉ cần đi vào, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Một cái cực lớn con muỗi bay ra ngoài. Một cái này con muỗi khoảng chừng tiểu sơn lớn bằng. Đế Nhất vẫn nói, khoa phụ ở nơi nào? Khoa phụ bị gắt gao trói tại trên một tảng đá, hắn kêu to, cứu mạng hắn cũng là dưới đầu dưới chân. Con muỗi này lay động thân thể biến đổi, biến thành một đạo nhân. Người đạo nhân này lại là Văn đạo nhân. Hắn rốt cuộc lại sống. Loại thần tiên này sẽ không dễ dàng giết chết. Người đạo nhân nói này, Đế Nhất, người tới nơi này chính là chịu chết. Ánh mắt của hắn tránh ra một loại ánh sáng đáng sợ tới, trong tay hắn xuất hiện một thanh bằng lạnh trường kiếm, thanh này trường kiếm chiếu lấp lánh. Đệ Nhất cười lạnh, nói, ngươi mới là tự tìm cái chết. Từng cái cực lớn côn trùng xuất hiện. Những côn trùng này vóc dáng đều hết sức cực lớn. Văn đạo nhân vung lên trường kiếm lạnh như băng, một kiếm này chém ra đi, từng đạo tia sáng vây ra, từng đạo ánh sáng này hóa thành ngàn vạn đạo tia sáng, từng đạo ánh sáng này chém về phía đệ nhất. Đệ nhất té ra pháp bảo tới, pháp bảo này bay đến không trung bên trong, hóa thành một thanh khổng lồ lưỡi búa, cây dịu này chém ra đi, vạn đạo tia sáng hóa thành vạn thanh lưỡi búa bố về phía văn đạo nhân. Sụp đổ sụp đổ. Văn đạo nhân hét thảm một tiếng, hắn một chút biến mất. Đệ nhất một chút minh bạch, đây chính là một cái huyễn cảnh. Bằng không, văn đạo nhân sẽ không một chút tiêu thất. Chương 378, 3000 đại đạo. Khoa phụ đột nhiên quát to một tiếng, đại thần, đi mau. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Đế nhất tung người một cái đi tới khoa phụ thân thể bên cạnh, hắn vung lên đại thủ, một cô cường đại pháp lực phát ra ngoài, cái này một cỗ pháp lực đánh đi ra, liền đem những thứ này dây xích cắt đứt. Hắn đem khoa phụ cứu ra. Khoa phụ đội vàng nói, đại thần, mau chóng rời đi, bằng không nguy hiểm. Khoa phụ nói đến, nguyên lai tại cái này một cái điên đảo càn khôn bên trong, cái gì cũng là điên đảo. Nơi này côn trùng so với người còn lớn hơn. Mà yêu thú nhưng là 10 phân thiếu. Côn trùng sẽ ăn mất yêu thú, đương nhiên cũng sẽ ăn thịt người. Cái này điên đảo càn khôn là một cái 10 phần chỗ đặc biệt, đồng dạng tiên nhân không dám vào tới. Bởi và đi vào đó là một con đường chết. Thậm chí có khả năng bị côn trùng ăn hết. Đệ nhất rất kỳ quái, như thế nào có chỗ như vậy? Ở đây là vu tộc tử địa, là tử địa trong tử địa, chỉ cần đi vào đó là một con đường chết. Hắn bừng tỉnh minh bạch, những cái kia tổ vu tại sao muốn đem hắn dẫn tới nơi này? Nguyên lai, chính là dùng cái này tử địa tới đối phó hắn. Bất quá, hắn như cũ cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói, chỉ là một cái điên đảo cản không tính là gì. Một cái bò cạp to lớn leo ra, một cái này bò cạp khoảng trường dài mấy trăm trượng, đây là một cái hạt tử vương. Cái này bò cạp mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh độc tới, bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang dội tới. Một cái này bò cạp đột nhiên biến hóa, biến thành một người. Nguyên lai, cái này bò cạp cũng tu hành thành người. Cái này bò cạp hướng về phía đế nhất đều, đế nhất, người tốt lớn mật, cũng dám tới đây chịu chết. Đệ nhất cười ha ha, nói, ngươi có cái gì năng lực, dám nói như vậy. Cái này bỏ cạp tinh phát ra một tiếng kêu tới, hất lên thân thể, đằng sau xuất hiện một đầu cực lớn cái đuôi. Hất lên cực lớn cái đuôi, đầu này cái đuôi khoảng chừng dài mấy trăm trượng, đầu này chầm trong cái đuôi hướng về phía đế nhất quất tới. Phát ra kinh thiên động địa âm thanh. Đế nhất vung lên tay tới, một thanh khổng lồ trường kiếm bỏ đi ra, một đạo hàn quang chợt lóe lên, sụp đổ, lần này liền đem cái này bỏ cạp tinh cái đuôi tức đoạn. Kỳ thực, hắn đã hạ thủ lưu tình, bằng không một kiếm này liền đem cái này bỏ cạp tinh giết. Đệ nhất vẫn nói, nơi này tại sao sẽ bộ dạng như vậy? Cái này bỏ cạp tinh nói đến. Trước kia, thủy thần cộng công cùng hỏa thần trúc dung đại chiến. Cộng công chiến bại, hắn liền đụng gậy bất chu sơn. Gây nên trời đất sụp đổ, cho nên, nơi này thì trở thành cái dạng này. Đệ nhất minh bạch, nguyên lại, nơi này là do ở đại chiến hình thành. Tiếp lấy, bốn phương tám hướng phun ra một mảnh liệt hỏa tới. Cái này một mảnh liệt hỏa tạo thành từng mảnh biển lửa. Này từng mảng diễm là màu xanh lá cây. Cái này một mảnh hỏa diễm thoát ra cao mấy thước. Thiêu đến bốn phương tám hướng từng tiếng kêu thảm. Bởi vì, cái này bốn phương tám hướng còn có rất nhiều yêu quái. Tiếp lấy, một cái thái dương xuất hiện. Mặt trời này đem cái này một mảnh chiếu lên một mảnh hỏa hồng. Đế nhất càng thêm kỳ quái, cái này trong vực sâu tại sao có thể có thái dương? Theo lý thuyết, thái dương không có khả năng soi sáng tới nơi này. Mặt trời này đột nhiên lung lay mấy cái, một cái kim ố bay ra ngoài. Con kim ố này biến thành một người. Cái này thân người cao túc ước chừng chừng cao mấy trượng. Ánh mắt của hắn tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Hắn một chút rơi xuống đế nhất trước mặt. Đế nhất, người vậy mà ẩn núp đến nơi đây. Huynh đệ chúng ta mấy cái đều đang tìm người. Đế nhất cười ha ha. Ta chưa bao giờ ẩn núp, ta mới không sợ huynh đệ các ngươi mấy cái. Người này nói, ta liền là tiêu đồ, ở đây là địa bàn của ta. Người đi tới nơi này cải địa bàn, chính là tự tìm cái chết. Huynh đệ của hắn bị đế nhất thu thập, hắn đương nhiên muốn cho huynh đệ báo thù. Từng cả yêu quái kêu to, tiêu đồ, giết hắn, giết hắn. Tiêu đồ là thái dương, chỉ cần vừa ra tay, liền có thể thiếu chết hắn. Tiêu đồ ra tay, trên trời vô địch. Tiêu đồ giết đế nhất rất dễ dàng. Tiêu đồ lộ ra một cái tay tới, từng cái hỏa cầu đánh đi ra, mỗi một cái hỏa cầu đều khoảng chừng mấy trăm trượng phương viên, những thứ này hỏa cầu hướng về phía đệ nhất trọng trong đánh hạ. Đế nhất cười lạnh, cười mười phần thong dong. Hắn gọi một tiếng, tự tìm cái chết. Hắn đột nhiên vung lên trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm chém ra, từng đạo tia sáng bốn phương tám hướng chém ra. Từng đạo ánh sáng này hóa thành từng thanh trường kiếm, thanh này thanh trường kiếm chém về phía tiêu đồ. Sụp đổ sụp đổ, từng đạo tia sáng bắn ra bốn phía. Tiêu đồ vung lên tay tới, một cái pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này phát ra từng đạo tia sáng. Pháp bảo này xoay tròn bay tới, pháp bảo này bên trên xuất hiện ba cái vòng tròn hướng về phía đế nhất trọng trong đánh xuống tới. Đế nhất vung lên tay tới, pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này chính là bản cổ phù đầu, thanh này lưỡi bùa ầm vang mà ra, biến 10 phần cực lớn. Thanh này lưỡi búa như Thái Sơn cùng kích cỡ, thanh này lưỡi búa vọt tới cái kia pháp bảo. Sụp đổ, thanh này trầm trọng lưỡi búa quét trúng ba cái kia bảo vòng, sụp đổ, lần này liền đem pháp bảo chém nát. Ngàn vạn nát hướng bốn phương tám hướng. Thanh này trầm trọng lưỡi búa ầm vang xuống, một chút trọng trong quét trúng Tiêu Độ, Tiêu Độ hét thảm một tiếng. Một chút chạy trốn. Đế Nhất cùng Khoa Phụ ra cái này vực sâu. Hồng Vân vội vàng đến đây. Hắn lớn tiếng nói, Thiên Ngô xuất hiện tại Bất Chu Sơn. Chương 379, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Đế Nhất nghĩ thầm, Thiên Ngô vì sao lại xuất hiện Bất Chu Sơn, chẳng lẽ Bất Chu Sơn có cái gì bảo bối? Bất Chu Sơn là cổ xưa nhất núi, có bảo bối khả năng cực lớn. Hắn nghĩ tới ở đây, liền mang theo Khoa Phụ cùng đi Bất Chu Sơn. Bọn hắn vội vàng đi tới Bất Chu Sơn bầu trời. Đã nhìn thấy một tòa hùng vĩ đại sơn thẳng tắp vung lấy thương thiện, từng đoàn mây đen tại sườn núi xoay quanh. Phía dưới phát ra từng tiếng vang lớn, từng khối tảng đá bốn phía bay múa. Thiên Ngô chính mang theo hai cái kim tiên tại tiến công một cái viễn cổ cự thú, cái này đại thú trên mũi có một cây đầy sừng, chiều cao mấy ngàn trượng. Cái này viễn cổ cự thú đã thụ thương, thân thể có thật nhiều vết thương chảy máu. Thiên Ngô quát to một tiếng, cự thú, nhanh chóng đầu hàng, nếu không thì là một con đường chết. Ánh mắt của hắn tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Cái này cự thú phát ra rít lên một tiếng tới, tiếng này gào thét kinh thiên động địa. Thiên Ngô, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta và người đồng quy vu tận. Hắn phát ra rít lên một tiếng tới, đột nhiên tiến lên cùng Thiên Ngô bọn hắn đại chiến cùng một chỗ. Khoa Phụ nói, chúng ta bây giờ muốn trợ giúp ai? Đệ Nhất cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Bọn hắn chỉ cần chờ đợi một bên chết đi, tiếp đó thu thập một phương khác. Bọn hắn chính là ngư ông. Hắn vung tay lên, lặng yên bay ra một mảnh sương mù tới, cái này một mảnh sương mù đem bọn hắn che giấu. Cự thú thở hổn hển, hắn dựa vào trên một ngọn núi, hai con mắt tránh ra đáng sợ hung quang. Thiên Ngô cùng hai người thủ hạ cũng tại thở mạnh, bọn hắn mặc dù trọng thương cự thú, nhưng mà cũng bị thương. Xem ra lực lượng tương đương. Thiên Ngô nhìn qua bên trái thủ hạ, cái này thủ hạ trên cổ có một đầu sâu đậm vết thương. Khoa Phụ lặng lẽ ra tay rồi, hắn vung lên tay tới, một cái lưỡi bùa bay ra ngoài, thanh này lưỡi bùa chuẩn xác chém vào trên cổ của hắn. Cái này thủ hạ kêu một tiếng, một chút đổ xuống. Bởi vì người này là Khoa Phụ địch nhân. Bây giờ bọn hắn vẹn vẹn có hai người. Thiên Ngô hướng về phía Thượng Thiên quát to một tiếng, ai đang đánh lén, lăn ra đến. Khoa Phụ đang muốn nhảy ra ngoài, thế nhưng là Đế Nhất dùng ánh mắt ngăn trở hắn. Hắn ẩn núp đến một khối đá đằng sau. Thế nhưng là cái này cự thú lại nắm cơ hội này, hắn trở lại bình thường, toàn bộ thân thể lay động, toàn thân da tóc ra từng tiếng văng rội, hai con mắt biến một mảnh hồng. Cự thủ phát ra kêu to một tiếng tới, một tiếng này gọi kinh thiên động địa. Một cái này cực lớn dã thú hướng về phía Thiên Ngô xông lại, lần này muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Thiên Ngô phát ra một tiếng kêu tới, hai cánh tay đẩy đi ra, tạo thành một cái cực lớn đầu tượng. Cái này đầu tường khoảng chừng cao mấy chục thước, cái này đầu tường một chút để ngang trước mặt. Cự thú đột nhiên đâm vào trên đầu tường, cái này đầu tường phát ra ầm ầm âm thanh. Lần này đem cái này cự thú bắn ra đi. Loại này cự thú đồng dạng có cường đại nguyên anh, loại này nguyên anh chính là một loại bảo bối, nếu như có thể ăn loại này nguyên anh liền có thể tăng thêm mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm chân nguyên. Cho nên, loại này hồng hoang man thú là một chút tiên tử mục tiêu công kích. Bất quá, loại này hồng hoang man thú nhục thân thập phần cường đại, hơn nữa có một chút thần thông, cho nên cũng là mười phần khó có thể đối phó. Hồng hoang cự thú mở ra miệng rộng, đột nhiên phun ra từng cái hỏa cầu tới, cái này một cái hỏa cầu như đầu người cùng kích cỡ, cái này từng cái hỏa cầu đánh về phía Thiên Ngô. Thiên Ngô phát ra một tiếng kêu tới, vung lên trầm trọng lưỡi búa, thanh này lưỡi búa trọng trong chém ra đi, thanh này lưỡi búa bay đến giữa không trung, biến mười phần cực lớn. Cây dịu này biến đặc biệt to lớn, cái thanh dịu này giống như một mặt tường đầu, một chút ngăn trở mảnh này cháy mạnh. Thiên Ngô quát to một tiếng, luân bay trên trời chạm. Trong tay hắn bay ra một cái luân tới. Cái này bánh xe bay đến giữa không trung, biến mười phần cực lớn, cái này bánh xe bay ra thất thải quang mang tới. Hào quang bảy màu lấp loé lóa mắt, loại ánh sáng này nhường bốn phương tám hướng biến một mảnh thất thải. Loại ánh sáng này nhường cái kia cự thú không cách nào nhắm mắt. Kỳ thực, đây là một cái trung cấp pháp bảo này chính là hoa mắt, đối phó đồng dạng cự thú có hiệu quả, nhưng mà cũng không có công kích tính gì. Thoáng một cái, cự thú thấy không rõ. Thiên Ngô thừa cơ vung lên bằng lánh lưỡi búa bay đến giữa không trung biến mười phần to lớn. Cái này lưỡi dịu khổng lồ một chút trọng trong quét trúng cái này cự thú. Thế nhưng là, cái này cự thú đột nhiên phát ra một tiếng kêu tới, một tiếng này gọi, kinh thiên động địa. Ao ào, toàn thân làn da một chút đã nứt ra, cái này cự thú đột nhiên biến hình, vậy mà biến thành một cái kỳ lân. Thiên Ngô cực kỳ hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ cự thú vậy mà có thể tiến hóa kỳ lân. Hắn gọi một tiếng, không tốt. Tung người một cái bắn lên tới, hắn lại không đánh mà chạy. Bởi vì, kỳ lân là thượng cổ tam tộc phía trên, bọn hắn thập phần cường đại. Cho nên Thiên Ngô chỉ có chạy trốn. Thế nhưng là, đột nhiên một cái pháp bảo đánh tới. Pháp bảo này trọng trong đánh trúng Thiên Ngô, Thiên Ngô hét thảm một tiếng, cả người trong trọng té xuống, lần này ngã tại Kỳ Lân trước mặt. Kỳ Lân đột nhiên mở ra miệng rộng, cái này miệng rộng một chút biến lớn, biến 10 phần cực lớn. Cái này một cái miệng rộng một chút cắn, chỉ một cái đem Thiên Ngô nuốt mất. Một lát sau, ánh mắt của hắn biến hoàn toàn đỏ ngầu. Toàn thân vết thương chậm rãi khép lại. Cái này Kỳ Lân sừng tránh ra từng đạo kim quang. Chương 380, Kim Giác Kỳ Lân. Cái này Kỳ Lân hai cái sừng kim quang long lánh, đây là một cái Kim Giác Kỳ Lân. Kỳ Lân có thật nhiều loại, mà loại này Kỳ Lân là huyết sắc thuần chỉnh nhất Kỳ Lân, cũng là thưa thớt nhất, lợi hại nhất Kim Giác Kỳ Lân. Loại này Kỳ Lân sức chiến đấu so long còn lợi hại hơn. Hơn nữa, hắn vừa mới nuốt Trường Thiên Ngô, cho nên tu hành của hắn ít nhất tăng lên mấy vạn năm. Cái này Kỳ Lân ngẩng đầu lên, hướng về phía bầu trời phát ra rít lên một tiếng, kinh thiên động địa. Khoa Phụ đột nhiên một chút nhảy ra, hắn nhảy đến cái này Kỳ Lân trước mặt, hai cánh tay hướng về phía cái này Kỳ Lân đưa tới, hắn hữu hảo hướng về phía cái này Kỳ Lân bãi động. Kỳ Lân, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Hắn cho là mình giúp Kỳ Lân, bởi vì hắn vừa rồi giết chết một cái Kỳ Lân địch nhân. Hắn hướng về phía Kỳ Lân nói đến. Vốn là, hắn cho là cái này Kỳ Lân sẽ cảm tạ hắn. Thế nhưng là, Kỳ Lân trừng hai mắt, hai con mắt tránh ra một mảnh sát khí tới. Khoa Phụ, ta còn không có ăn no. Hắn miệng rộng một chút đưa ra, toàn bộ thân thể một chút biến to lớn. Hắn đột nhiên vung lên cái đuôi tới, cái này một cái đuôi trong trọng rút ra ngoài, lần này đem Khoa Phụ rút ra mấy trăm thước xa. Đế Nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt biến hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn gọi một tiếng, Kỳ Lân, ngươi dám công kích thủ hạ của ta. Hắn hiểu được Khoa Phụ đấu không lại Kỳ Lân. Kỳ Lân trừng mắt lên tới, hai con mắt biến hoàn toàn đỏ ngầu. Cái này Kỳ Lân đem thân thể lắc lư một cái, biến thành một người. Người này khoảng chừng cao mấy trượng. Hắn phát ra một tiếng kêu tới, một tiếng này gọi linh thiên động địa. Kỳ Lân có thể hiệu lệnh thiên hạ và thú. Vốn là, hắn là cự thú lúc, không có năng lực như vậy. Thế nhưng là, bây giờ biến thành Kỳ Lân liền có năng lực như vậy. Khoa Phụ sắc mặt biến đổi, biến khó coi. Hắn hướng về phía Đệ Nhất nói, đại thần, chúng ta vẫn là rời đi à, dã thú sẽ đến rất nhiều. Thế nhưng là, Đệ Nhất cười lạnh, nói, một chút dã thú tính là gì? Hắn đương nhiên không đem những dã thú này đặt ở trong mắt. Hắn là Đại La Thần Tiên, những dã thú này ở trước mặt của hắn không đáng kể chút nào. Ao ào, bốn phương tám hướng xuất hiện từng cái cự thú. Những thứ này cự thú cũng là thủ hạ của hắn. Những thứ này cự thú phát ra từng tiếng gầm thét. Những thứ này cự thú mỗi một cái đều có dài trăm ngàn trượng, những thứ này cự thú khoảng chừng mấy chục con. Vốn là một cái dạng này cự thú đều rất thưa thớt, thế nhưng là, lần này vừa đưa ra mấy chục con. Mỗi một cái cự thú thực lực thì tương đương với một cái kim tiên. Lần này tương đương tới mười mấy cái kim tiên. Những thứ này cự thú hướng về phía bầu trời phát ra từng tiếng gầm thét. Bọn hắn kéo ra giá thức, bất quá, không có gấp công kích. Một lát sau, có mấy cái cự thú biến thành người. Bọn hắn đã tu hành mấy ngàn năm, cho nên, có thể hóa thành người. Mấy tên này nói đến, An Đệ Nhất, liền có thể công lực đại tăng. Kỳ Lân thần thông quảng đại, thu thập Đệ Nhất chỉ là phiên tay chuyện. Kỳ Lân vô địch thiên hạ, giết hắn chỉ là chuyện nhỏ. Kỳ Lân quát to một tiếng, Đệ Nhất, ta muốn ăn ngươi. Đệ Nhất cười ha ha. Hắn cười mười phần nhẹ nhõm. Ngươi còn muốn đánh bại ta, nằm mơ giữa ban ngày. Hắn trực tiếp ném ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này bay đến giữa không trung, phát ra liên miên tiếng vang. Pháp bảo này bên trong bay ra từng cái cầu tới, cái này từng cái cầu giống như núi nhỏ lớn nhỏ, đập ầm ầm hướng Kỳ Lân. Kỳ Lân lộ ra một thanh bằng lạnh trường kiếm tới, thanh này trường kiếm lạnh như băng trọng trong chém ra đi, sụp đổ, liền đem những thứ này cầu đánh bay. Thế nhưng là, cái này từng cái cầu bay đến giữa không trung, phát ra liên miên tiếng vang. Nay từng cái cầu xoay tròn lấy, phát ra từng tiếng vang dền tới, này từng cái cầu đã nứt ra. Kỳ Lân mở ra miệng rộng tới, từ trong miệng phun ra một mảnh liệt hỏa tới, cái này một mảnh trong liệt hỏa bay ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này hóa thành một thanh khổng lồ trường đao, thanh này trường đao chém ra đi, sụp đổ, đem những này cầu đánh bay. Đế Nhất giơ tay lên, lại một cái pháp bảo đánh đi ra. Pháp bảo này chính là thập nhị phẩm kim liên, những thứ này kim liên tránh ra từng đạo kim sắc quang mang, những thứ này kim liên hóa thành từng thanh trường kiếm lạnh như băng, thanh này thanh trường kiếm tránh ra từng đạo hào quang chói sáng, thanh này thật dài kiếm trọng trong chém về phía Kỳ Lân. Quét ra một màn hàn. Cái kia pháp bảo bay ra ngoài, cái này bằng lãnh trường đao trọng trọng vọt tới cái kia đạo trường kiếm, sụp đổ quang loẹt loẹt ngôi sao. Đế Nhất đột nhiên nhảy dựng lên, hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng. Thanh này trường kiếm chém ra đi, sụp đổ, một kiếm này trong trọng chạm tại trên đầu Kỳ Lân, phát ra từng tiếng vang rội. Cái đầu này một chút đã nứt ra, từ trong đầu bay ra một cái người tí hon màu đỏ. Cái này tiểu nhân chính là Kỳ Lân Nguyên Anh, cái này Nguyên Anh hướng đông phương trốn. Đế Nhất duỗi ra một cái đại thủ tới, một cái này đại thủ phát ra pháp lực mạnh mẽ, loại pháp lực này biến thành một cái cực lớn tay, một cái này tay liền đem cái này Nguyên Anh bắt được. Cái này Nguyên Anh có thể tăng thêm mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm tu hành. Đế Nhất lại vung lên trường kiếm lạnh như băng, một kiếm này lại chạm tại trên đầu, lần này đem kim quang đó loẹ loẹ sừng chặt đi xuống. Cái sừng này cũng là một cái bảo bối. Cái này Nguyên Anh phát ra từng tiếng thanh âm khó nghe. Đế Nhất mở ra miệng rộng, lần này liền đem cái này Nguyên Anh nuốt vào. Hắn cảm giác trong khí hải chậm rãi truyền ra một loại nóng bỏng. Phương xa đột nhiên truyền ra từng tiếng sấm rền một dạng âm thanh. Chương 381. Đế Nhất con mắt tránh ra từng đạo tia sáng, từng đạo ánh sáng này quét về phía phương xa. Hắn trông thấy phương xa tới một đầu cực lớn kỳ lân. Cái này kỳ lân đằng sau còn đi theo mấy cái kỳ lân. Cái này kỳ lân sừng bên trên tránh ra từng đạo kim quang. Cái này kỳ lân là một cái vương giả. Cái này kỳ lân là một cái tên vô cùng lợi hại. Hắn so thần long còn muốn lợi hại hơn. Hắn gọi Tề Thiên, hắn là kỳ lân tộc tứ đại cao thủ một trong. Bọn chúng rất nhanh tới ở đây. Cái này kỳ lân một cái lắc thân tử, biến thành một cái cự nhân. Người khổng lồ này chiều cao mấy trượng. Hai con mắt tránh ra đáng sợ hồng quang. Hắn cúi đầu xuống nhìn thấy dưới đất kỳ lân thi thể. Trong ánh mắt của hắn lập tức lăn ra một giọt nước mắt tới. Hắn lớn tiếng kêu, ai to gan như vậy, giết ta chất tử. Cái khác kỳ lân cũng phát ra từng tiếng gầm thét. Thanh âm như vậy kinh thiên động địa. Khoa phụ dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn hiểu được những người này đáng sợ. Hắn nhỏ giọng hướng về phía Đệ Nhất nói, đại thần, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Một chút yêu thủ dọa đến liên tiếp lui về phía sau, có vài yêu thủ trốn. Người khổng lồ này đem cái này thi thể ôm, tiếp đó, hướng về phía đại địa một ngón tay, cuốn lên một hồi gió lốc tới. Trận này gió lốc xoay tròn, một hồi công phu đại địa xuất hiện một cái hố tới, hắn đem cái này thi thể chôn xuống. Đệ Nhất nói, ta giết. Thanh âm của hắn mười phần lạnh nhạt. Tề Thiên gào thét một tiếng, ngươi để mang lại bồi thường. Trong tay hắn xuất hiện một thanh bằng lãnh trường thương, thanh này trường thương khoảng chừng dài trăm ngàn trường. Thanh này trường thương tránh ra từng đạo hào quang chói sáng. Thanh này trường thương thoáng hiện ba cái mũi thương. Đế Nhất cười lạnh, nói, ngươi không có loại này bản sự. Hắn vẫn như cũ cười rất thong dong. Từng cái kỳ lân kêu lên. Tề Thiên một chiêu định càn khôn, một chiêu cũng có thể diệt hắn. Tề Thiên liền dùng liệt hỏa đốt đi Đế Nhất. Tề Thiên chỉ cần một chiêu cũng có thể diệt Đế Nhất. Tề Thiên quát to một tiếng, Đế Nhất, hôm nay để mang lại. Trường thương của hắn chỉ hướng Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, một cái này trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm tránh ra từng đạo tia sáng tới. Hắn cười lạnh, Kỳ Lân, ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh âm của hắn như tiếng sấm một dạng vang dội. Tề Thiên phát ra một tiếng kêu tới, hắn vung lên trường thương lạnh như băng. Một thương này gào thét mà ra, trăm ngàn đạo ngân quang nổ ra, mỗi một đạo ngân quang điện thiểm mà ra, mỗi một đạo ngân quang đâm xuyên thiên địa, nhao nhao mà đến, nhao nhao bắn về phía Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, cái kia một thanh bằng lãnh trường kiếm chém ra, trăm ngàn đạo kim quang phát ra ngoài, hắn quát to một tiếng, mười vạn tám ngàn kiếm những thứ này kiếm liên tục chém ra đi, những thứ này hình kiếm thành một mảnh kiếm quang, thanh này thanh trường kiếm hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh khổng lồ nguyên bản trường kiếm. Thanh này trường kiếm đè xuống, toàn bộ bầu trời phát ra từng tiếng vang dội. Dường như toàn bộ thiên một chút đè xuống. Một kiếm này chém xuống đi, toàn bộ bầu trời một chút nứt ra. Tề Thiên vung lên thanh này trường thương tới, những thứ này trường thương tập trung chung một chỗ, tạo thành một thanh khổng lồ trường thương, thanh này trường thương khoảng chừng dài trăm ngàn trượng, thanh này trường kiếm ầm ầm ù ù quét ra đi, ngăn thanh này trường kiếm. Phát ra liên miên tiếng vang. Sụp đổ cốt, cả vùng phát ra liên miên tiếng vang. Những thứ này kiếm liên tục chém ra đi, kiếm kiếm chém về phía Tề Thiên yếu hại. Tề Thiên vung lên tay trường thương liên tục quét ra đi. Những thứ này trường thương đỡ ra những trường kiếm này. Hắn cực kỳ hoảng sợ, hắn bây giờ không có nghĩ đến Đế Nhất lợi hại như vậy, khủng bố như vậy. Vốn là, hắn cho là một chiêu này liền có thể giết Đế Nhất. Thế nhưng là, hắn bị Đế Nhất đánh liên tiếp lui về phía sau. Sụp đổ, thanh này trường kiếm chém trúng Tề Thiên. Trong miệng của hắn phun ra một mảnh huyết tới, cái này một mảnh huyết phun ra ngoài. Tề Thiên này sinh ác độc, kêu một tiếng, Đệ Nhất, để mang lại. Hắn phát ra một dạng pháp bảo tới, pháp bảo này bay đến giữa không trung. Pháp bảo này biến thành một mặt màu đen cơ sĩ. Lá cờ này lay động, thoát ra tam sắc liệt hỏa tới. Cái này tam sắc liệt hỏa phân biệt là náo nhiệt, hắc hỏa, lam hỏa. Cái này ba loại liệt hỏa từ ba phương hướng đốt hướng Đế Nhất. Màu đỏ liệt hỏa hóa thành một đầu hỏa long, đầu này hỏa long nhào về phía Đế Nhất, màu đen liệt hỏa hóa thành một cái mãnh hổ, một cái này mãnh hổ cũng nhào tới, màu lam liệt hỏa hóa thành hắc hùng, cái này ba loại liệt hỏa từ bốn phương tám hướng nhào về phía Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, quát to một tiếng, bản cổ chẩm thiên. Thanh này bản cổ phủ bay lên, bay đến 33 trọng thiên, tiếp đó, biến thành một thanh khổng lồ lưỡi bửa, thanh này lưỡi bửa khai thiên tích địa, thanh này lưỡi bửa bổ xuống, khai thiên tích địa, thanh này lưỡi bửa chém xuống, oeng, lần này liền đem trước tiên đem đầu kia trưởng long nhất chạm mà hai, nổ thành ngàn vạn chút lửa. Cuối cùng, thanh này lưỡi bửa chém về phía hắc hùng, ầm ầm, thanh này trầm trọng lưỡi bửa trọng trong bay về phía gấu đen đầu. Cái đầu này một chút đã nứt ra, từng mảnh hỏa tinh bốn phía bắn tung tóe. Cái này trầm trọng lưỡi bửa chém về phía Tề Thiên. Từng đạo hàn quang chợt lóe lên. Tề Thiên cực kỳ hoảng sợ, hắn nhanh chóng một cái lan thân, biến thành kỳ lân. Thân thể của hắn chung quanh phát ra từng đạo pháp lực. Loại pháp lực này tạo thành một cái bảo hộ che chắn. Sụp đổ, cái này bản cổ phủ không gì không phá. Oeng, một chút đập tầm ầm mở che chắn, đột nhiên chém trúng hắn. Hắn hét thảm một tiếng, thẳng tắp bay ra ngoài. Bất Chu Sơn đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, nứt ra một đầu lỗ to lớn. Chương 382. Bất Chu Sơn đột nhiên xuất hiện từng tiếng vang lớn, Bất Chu Sơn trên ngọn núi nứt ra một đầu dài dáng dấp vết nứt. Đầu này vết nứt bên trong xuất hiện một cái màu đen đồ vật. Cái này một cái màu đen đồ vật thập phần to lớn, vật này dường như là một đầu cực lớn cái đuôi. Đế Nhất nhìn chằm chằm cái này vật kỳ quái. Hắn suy đoán nó nhất định là cái nào đó yêu thú. Bất quá, yêu thú này cái đuôi cứ như vậy đại, như vậy thân thể của hắn nhất định rất khổng lồ. Yêu thú này tuyệt đối là bá vương cực yêu thú. Khoa phụ nhất cử lên lưới búa liền muốn bổ nhào qua. Hắn nói, ta đi chém hắn. Thế nhưng là, Đế Nhất một cái ngăn trở hắn. Ra hiệu hắn không nên vọng động, Đế Nhất luôn luôn tỉnh táo. Một lát sau, vật này chậm rãi chui ra ngoài, quả nhiên là một cái khổng lồ yêu thú. Yêu thú này chính là Đào Nột. Yêu thú này là tứ đại hung thủ một trong. Cái này hung thủ đương nhiên hết sức lợi hại, nghe nói, loại này Đào Nột có thể đánh bại hoàng đế. Cái này Đào Nột hướng về phía bầu trời phát ra rít lên một tiếng này gào thét kinh thiên động địa chấn động đến mức từng khối tảng đá bốn phía nứt toạc ra. Cái này một cái Đào Nột ngẩng đầu lên, cái này miệng rộng hướng về phía bầu trời phun ra một mảnh liệt hỏa. Tiếp lấy, ào ào, nhảy ra mấy cái thần tiên tới, nguyên lại, những thứ này thần tiên cũng là vì cái này Đào Nột mà đến. Đế Nhất lần này minh bạch, nguyên lai, bọn hắn đi tới Bất Chu Sơn chính là vì cái này Đào Nột mà đến. Bởi vì, Đào Nột có thể có một loại pháp bảo. Càn Khôn Bàn. Nghe nói, lúc đó, hắn chính là dùng pháp bảo này đánh bại hoàng đế. Bây giờ, hắn trùng sinh. Cái kia pháp bảo hắn là còn ở. Đào Nột trừng lên mắt tới, hai con mắt tránh ra ánh sáng đáng sợ tới. Hắn quát to một tiếng, ta vừa vặn đói bụng, các người vừa vặn làm đồ ăn. Hắn căn bản vốn không đem những này thần tiên đặt ở trong mắt. Thứ nhất yêu thánh xuống lại, hắn chính là Trúc Dung. Hắn liền nữa thích cướp bảo bối. Hắn lớn tiếng kêu, Đào Nột, mau đem pháp bảo giao ra, nếu không, liền để người lại chết một lần. Đào Nột cười ha ha. Hắn vừa biến thân tử, biến thành một người. Người này khoảng chừng cao mấy trượng, hai con mắt như đèn lồng lớn nhỏ. Hai con mắt tránh ra ánh sáng đáng sợ. Trúc Dung, người cũng tới cho ta. Người có bao nhiêu bản sự? Từng cái tiên nhân nghị luận lên. Trúc Dung gần nhất biến rất lợi hại, hắn chắc chắn có thể giết Đào Nột. Đào Nột lợi hại, nhưng mà, hắn vừa mới phục sinh, pháp lực nhất định không được đầy đủ. Cho nên, đấu không lại Trúc Dung. Trúc Dung chỉ cần một tay liền có thể giết hắn. Trúc Dung nhất chiêu đại chiêu liền có thể miêu sát hắn. Trúc Dung phát ra một tiếng kêu tới, một tiếng này gọi linh thiên động địa, chấn động đến mức toàn bộ đại sơn một hồi chấn động, thiên địa phát ra một thanh âm vang lên tới. Một tiếng này gọi nhường đại địa nứt ra một đầu dài dáng dấp lỗ hổng. Trúc Dung trong tay xuất hiện một thanh băng lãnh trường đao, thanh này băng lãnh trường đao tránh ra từng đạo hào quang chói sáng. Thanh này trường đao khoảng chừng ngàn trường dài. Đao Nột phát ra một tiếng kêu tới, trong tay hắn cũng xuất hiện một dạng vũ khí, hắn vậy mà dùng một đầu dây xích. Đầu này dây xích khoảng chừng dài mấy ngàn trượng. Đầu này dây xích đánh ra, ào ào, bốn phương tám hướng tránh ra từng đạo tia sáng màu vàng, đầu này dây xích co lại tới, bản thiên xoáy mã. Đầu này dây xích bay lên, đem toàn bộ bầu trời một chút cuốn lấy, toàn bộ bầu trời một chút biến một vùng tăm tối. Dường như toàn bộ thiên một chút áp xuống tới, đè hướng Đào Nột. Đào Nột nhanh chóng vung lên tay tới, một cái này tay đánh ra một thanh trường đao, thanh này trường đao chém ra đi, thanh này trường đao chạm thiên đoạn địa. Thanh này bằng lãnh trường đao một chút chém về phía đầu kia cực lớn dây xích. Sụp đổ sụp đổ. Hai cái vũ khí đụng vào nhau, phát ra từng tiếng vang dội. Đầu này dây xích một chút gắt gao khóa lại trường đao. Đào Nột đột nhiên kéo một phát, liền đem thanh này trường đao cướp lại. Trúc Dung quát to một tiếng, thiên đao vạn kiếm. Thanh này trường đao đột nhiên biến hóa, biến thành ngàn vạn thanh trường đao, cái này ngàn vạn thanh trường đao liên tục chém về phía Đào Nột. Đào Nột phát ra một tiếng kêu tới, một tiếng này gọi, phát ra tới, tạo thành một cái cực lớn đầu tường, cái này đầu tường là một cái hình tròn đầu tường, cái này đầu tường chặn những thứ này lạnh giá trường đao. Hắn quát to một tiếng, pháp bảo bay trên trời. Hắn miệng rộng mở ra, từ trong miệng bay ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này bay đến giữa không trung, pháp bảo này bay đến không trung bên trong, tạo thành một cái màu đen hình tam giác, cái này tam giác pháp bảo xoay tròn lấy, phát ra ba đạo tam sắc quang mang. Cái này ba loại tia sáng giống như ba thanh trường đao trọng trong chém về phía Trúc Dung. Trúc Dung cũng phát ra một tiếng kêu tới, từ trong tay bay ra một đạo pháp bảo tới, pháp bảo này tạo thành một cái tròn trịa đĩa, cái này đĩa bay đến giữa không trung, ào ào, vẩy ra từng đạo băng lanh trường đao, cái này từng đạo trường đao chém ra đi, sụp đổ cốt, đụng vào nhau. Sụp đổ, hai thanh pháp bảo xô ra từng mảnh liệt hỏa. Sụp đổ, lần này đem Trúc Dung một chút đánh bay, hắn mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh màu đỏ huyết tới. Thế nhưng là, hắn lại một chút đứng lên. Đào Nột đột nhiên một chút mở ra miệng rộng, lần này đem Trúc Dung ướt. Lần này, đem rất nhiều tiên nhân dọa đến lui về sau, bọn hắn cũng không nghĩ tới yêu thú này lợi hại như vậy. Có một vị tiên nhân sợ đến vội vàng bay mất. Đào Nột thủ quát to một tiếng, người nào cản trở ta, ta liền ăn ai. Đào Nột trừng mắt lên tới, hai con mắt biến càng đáng sợ. Mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh liệt hỏa, lần này đem một vị tiên nhân nuốt sống. Chương 383, đào sâu ba thước. Đế Nhất phát hiện cái này đào nột trên thực tế so hỗn độn còn lợi hại hơn. Mấy cái này tiên nhân đi lên chính là tự tìm cái chết. Khoa phụ vẫn nói, đại thần, chúng ta lúc nào đi lên? Đế Nhất cười nhạt một tiếng, nói, vẫn chưa tới thời điểm. Đào nột xem xét mấy cái kia tiên nhân không dám lên phía trước. Liền tung người một cái bắn lên tới, vội vàng thoát đi. Dù sao, hắn vừa mới thoát khỏi phong ấn, công lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Cho nên, hắn muốn tìm một chỗ tu hành. Thế nhưng là, hắn vừa đi như vậy, liền có mấy cái tiên nhân theo dõi đi. Trong đó có cộng công các loại yêu soái. Lần này tới 4 cái yêu soái, xem ra cũng là nắm chắc phần thắng. Đương nhiên còn có những thứ khác tiên nhân. Đào nột chạy một hồi tử, hắn trông thấy phía trước có một cái cực lớn đầm nước. Cái đầm nước này khoảng chừng thiên bách trượng phương viên. Hắn tung người một cái nhảy đến trong đầm nước. Trong đầm nước xuất hiện từng cái vòng xoáy khổng lồ. Cái này từng cái vòng xoáy khổng lồ khoảng chừng thiên bách trượng phương viên. Mặt nước xuất hiện từng đạo kim quang, cái này từng đạo kim quang tạo thành từng cái vòng tròn. Những thứ này vòng tròn là một cái cực lớn cấm chế. Loại cấm chế này chính là thần tiên cũng khó có thể xông qua. Cứ như vậy, lại chào đào nột khó khăn. Bởi vì, coi như đột phá cấm chế, đào nột còn có thể ở phía dưới đánh lén. Hơn nữa, cái này trong đầm sâu còn có thể có những thứ khác yêu tinh. Mấy cái tiên nhân lẫn nhau chừng trong mắt, bọn hắn cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng là, bọn hắn cũng không muốn không công mà lui. Dù sao, bọn hắn hao tốn đại lượng tâm huyết. Mấy cái tiên nhân vẫn nói, cộng công đại thần, chúng ta làm sao bây giờ? Cộng công nói, chúng ta đem hắn bước đi ra. Bọn hắn liên tục lấy ra pháp bảo, hướng về phía cái này một mảnh đầm nước liên tục công kích tới, ào ào, từng đạo sấm sét trọng trọng bổ vào trong nước, từng cái lôi điện đánh vào trong nước. Lại là từng cái hỏa cầu đánh vào trong nước. Thế nhưng là, đào nột hay không đi ra? Từng cái thần tiên thất vọng nhìn qua cậu công. Nhao nhao nói, hắn không ra, lần này làm sao bây giờ? Bọn hắn đương nhiên không dám trực tiếp xuống, bọn họ đều là kẻ ra đời, minh bạch trực tiếp xuống nước, nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Thủy thần cộng công nói, ta tự nhiên có biện pháp đem bước đi giản. Hắn tung người một cái nhảy đến không trung bên trong, đem hai cánh tay giơ lên, hai cánh tay từ từ lớn lên. Biến khoảng chừng trên dưới 100 trượng phương viên. Hai bàn tay to hướng xuống nhấn một cái. Ao ào, lần này đem trong đầm thủy hút, hai cỗ thật dài cột nước phóng lên trời, thẳng tắp bay về phía cái kia hai bàn tay to. Bàn tay lớn kia biến thành hai mắt dựng ngược giếng, lần này đem những này thủy hút. Từng cái đại thần vỗ tay tán thưởng lần này liền phải đem toàn bộ đầm đều hút khô, cái kia đảo nột nhất định sẽ đi ra. Một hồi công phu xuống, cộng công khuôn mặt biến một mảnh tím xanh. Cái kia đầm nước hút ra hơn phân nửa, vẹn vẹn lưu lại thật mỏng một tầng, đoán chừng cũng liền vài thước sâu. Nhưng mà, bên trong vẹn vẹn có một chút dãy rùa tôm cá đào nột căn bản vốn không ở bên trong. Cộng công quát to một tiếng, không xong. Hắn đã chạy trốn. Vừa rồi công kích như vậy một hồi, hắn hoàn toàn có cơ hội từ dưới nước đào tẩu. Đế Nhất lập tức nhảy ra, lần này nhảy đến cộng công trước mặt bọn hắn. Cộng công xem xét Đệ Nhất, cực kỳ hoảng sợ, hắn tung người một cái vội vàng rời đi. Những thứ khác thần tiên cũng nhao nhao trốn. Đế Nhất lại không có rời đi, bởi vì, hắn cảm giác đào nột ngay ở chỗ này. Đế Nhất con mắt tránh ra từng đạo tia sáng tới, từng đạo ánh sáng này quét về phía đầm nước này tới. Hắn chỉ nhìn thấy trong nước một mảnh hỗn độn. Bởi vì, cái này bùn thực sự quá sâu, giống như hắn công lực cũng không cách nào nhìn thấu. Hắn suy đoán đào nột còn ở nơi này. Đế Nhất giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cái bát ngọc. Cái bát ngọc này chiếu lấp lánh. Hắn đem cái này pháp bảo ném tới giữa không trung, phát ra liên miên tiếng vang. Pháp bảo này trừ ngược xuống, ào ào, xuất hiện từng cái kim tuyến, cái này từng đầu kim tuyến vây ra trong nước, phát ra từng tiếng vang lớn. Cốt sụp đổ, từng cái vòng xoáy nổ tung, toàn bộ đầm nước dường như sôi trào lên. Toàn bộ trong đầm phun ra từng mảnh nhiệt khí. Khoa phụ giơ tay lên, đánh ra từng cái hỏa cầu, cái này từng cái hỏa cầu đánh vào trong đầm nước. Toàn bộ đầm nước gây nên từng mảnh sóng tới, mỗi một phiến sóng đều có ngàn thước cao. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đào nột căn bản vốn không ra bên ngoài ra. Mặc cho bọn hắn như thế nào dày vò. Đế Nhất khẽ cắn môi, kêu một tiếng, đào nột, người nhất định sẽ đi ra. Hắn niệm lên chủ ngữ tới, hướng về phía bầu trời một ngón tay, ầm ầm ù ù, cái thanh kia cực lớn bản cổ phủ đầu đột nhiên bay lên thương thiện, toàn bộ bầu trời phát ra một tiếng vang lớn, lần này toàn bộ bầu trời nứt ra, cả vùng phát ra từng tiếng vang lớn. Cái này trầm trọng lưỡi búa biến thiên bách trượng phương viên. Thanh này trầm trọng lưỡi búa hướng về phía cái này một cái vũng bùn trọng trong vô xuống. Lần này đem liền toàn bộ đầm một chút bổ ra. Toàn bộ đầm nứt ra một đầu lỗ to lớn. Cái miệng này khoảng chừng dài mấy ngàn trượng, có rộng mấy chục trượng. Lần này đem toàn bộ đầm chặt thành hai nửa. Cái thanh dịu này lần nữa bay lên, nếu như lại hạ xuống, e rằng cả vùng đều phải chặt thành hai nửa. Sụp đổ, phía dưới phát ra một tiếng ầm ầm ù ù vang lớn. Đào nột một chút nhảy ra ngoài. Hắn trừng mắt lên tới, hai con mắt nhìn chằm chằm Đế Nhất, kêu to, Đế Nhất, người đừng khinh người quá đáng. Hai con mắt tránh ra một loại đáng sợ hàn quang. Lộ ra một đầu kim quang lóng lánh dây xích. Chương 384. Đế Nhất cười lạnh, hai con mắt nhìn chằm chằm Đào Nột, hắn lớn tiếng nói, mau đem Càn Khôn bàn giao ra, bằng không muốn mạng của ngươi. Hắn hai mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí, cái này một loại sát khí quét qua nhường Đào Nột cảm thấy thấy lạnh cả người. Loại hàn ý này từ lòng bàn chân một chút đến đỉnh đầu. Loại hàn ý này nhường bốn phương tám hướng kết xuất một tầng thật dày hàn băng. Trong lúc nhất thời, chiến ý trùng thiên. Đào Nột lại để âm thanh, Đế Nhất, đừng tưởng rằng ta sợ người. Ta bây giờ đã nuốt Trường Thiên Ô, người đấu không lại ta. Hắn nuốt xuống Thiên Ô, hơn nữa hắn tại trong đầm nước tu hành một hồi, đã đem Thiên Ngô luyện hóa. Cứ như vậy, chẳng khác nào hắn tăng lên mấy vạn năm tu vi. Cho nên, bây giờ, tu vi của hắn so đệ nhất cường đại rất nhiều. Bởi vì, hắn bây giờ tương đương với hai cái chính mình. Vốn là Thiên Ngô cùng bản lĩnh của hắn không sai biệt lắm. Thế nhưng là, Đế Nhất cười lạnh, nói, đừng nói nuốt một cái Thiên Ngô, chính là nuốt vào 10 cái Thiên Ngô cũng không phải đối thủ của ta. Bởi vì, hắn có 4 cái Nguyên Anh, cho nên, hắn có thể đồng thời có 3 cái cường đại phân thân. Hắn hoàn toàn không sợ cái này Đào Nột. Ánh mắt của hắn tránh ra từng đạo tia sáng, từng đạo ánh sáng này quét về phía Đào Nột khí hải. Hắn phát hiện người này khí hải đặc đường khổng lồ, hơn nữa, khí hải có 2 cái Nguyên Anh. Cho nên, hắn bây giờ minh bạch Đào Nột nguyên lại có dạng này Nguyên Anh, cho nên, gia hỏa này có lực lượng cùng mình một trận chiến. Loại hung thủ này đã có trí tuệ con người. Hắn thậm chí so với người còn thông minh. Đào Nột chớp mắt, hướng về phía Đệ Nhất nói, ta có thể mang người đến một cái tàng bảo địa, chúng ta bỏ qua a. Ta là tứ đại thần thú một trong, có thể thăm dò bảo tàng. Hắn quả thật có tầm bảo bản sự. Nói, hắn lấy ra một dạng pháp bảo tới. Xem ra, người này bảo bối cũng không ít. Thế nhưng là, Đế Nhất cười lạnh, nói, ta đối với Càn Khôn bàn có hứng thú. Đào Nột mở ra miệng rộng, phun ra một cái hỏa cầu tới, cái này hỏa cầu khoảng chừng mấy trượng phương viên. Cái này hỏa cầu đột nhiên nổ tung. Hắn phát ra rít lên một tiếng, tiếng này gào thét kinh thiên động địa. Đế Nhất, đừng khinh người quá đáng, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lúc này, lại tới một chút man thú, còn lại tới nữa một chút thần tiên. Bọn hắn cũng nghĩ lộng điểm bảo bối. Những thứ này thần tiên nói đến. Đào Nột là lợi hại nhất yêu thú, hắn một chiêu liền có thể đánh bại Đế Nhất. Đào Nột lợi hại như vậy, lần này thu thập Đệ Nhất rất dễ dàng. Đào Nột ra tay chính là muốn mạng, lần này Đế Nhất nhất định sẽ bị chết rất thảm. Đào Nột diệt Đế Nhất rất dễ dàng. Đào Nột phát ra rít lên một tiếng tới, đầu này dây xích vung lên tới, ào ào, toàn bộ bầu trời phát ra một tiếng vang lớn, đầu này hạt sen đổ ập xuống đánh xuống, đầu này dây xích khoảng chừng ngàn trượng dài, lần này đánh xuống, toàn bộ bầu trời một cái run rẩy, từng tòa đại sơn run rẩy. Cái này ra tay kinh thiên động địa. Đế Nhất vung lên tay tới, thanh này trường kiếm lạnh như băng chém ra đi, một kiếm này kinh thiên động địa, một kiếm này quét ra đi, ào ào, tái hiện từng đạo ngân quang, từng đạo ánh sáng này vãi hướng Đào Nột. Đào Nột phát ra một tiếng kêu tới, tay giơ lên, từ trong tay bay ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này bay đến giữa không trung, ào ào, biến thành 3 cái pháp bảo đồng thời đánh về phía Đế Nhất. Gia hỏa này pháp bảo thực sự là nhiều, chỉ một cái đồng thời đánh ra 3 cái pháp bảo. Đế Nhất cười lạnh, hoàn toàn không để vào trong mắt bên trong. Hắn nói, so pháp bảo nhiều. Hắn quát tay, ào ào, bay ra 12 dạng pháp bảo tới, những thứ này pháp bảo từ 4 phương 8 hướng đánh về phía Đào Nột. Lần này càng là khoa trương, vậy mà đánh ra 12 dạng bảo bối tới. Nói như vậy, 5, 6 kiện cũng là nhiều. Bởi vì Đế Nhất sẽ vô hạn cường hóa, hắn có thể đem bất kỳ pháp bảo nào cường hóa. Đào Nột xem xét cực kỳ hoảng sợ, hắn vạn lần không ngờ Đế Nhất có như thế nhiều pháp bảo. Hắn nhanh chóng một cái lắc thân, biến thành 2 cái Đào Nột. 2 cái Đào Nột một chút nhào về phía Đệ Nhất, ảo ảo, 2 đầu trầm trọng dây xích đập tầm ẩm hướng Đế Nhất. Đế Nhất, hai chúng ta thu thập ngươi. Đế Nhất cười ha ha. 2 cái tính là gì? Hắn lắc người một cái tử, một chút biến thành 4 cái Đế Nhất. Lần này nhường Đào Nột càng thêm chấn kinh. Vốn là nhiều như vậy pháp bảo đã để hắn chấn kinh. Lần này nhiều như vậy phân thân, đánh như thế nào? Đào Nột ra một tiếng kêu tới, 2 cái thân thể hợp lại cùng nhau, hắn mau chạy trốn. Thế nhưng là, 4 cái Đế Nhất cùng một chỗ bao vây hắn. Lần này nhường hắn chắp cảnh khó chạy thoát. Mau đem Càn Khôn bàn giao ra. Hôm nay, người đứng sai không chết có thể. Đế Nhất sát ý càng đậm, 4 thanh trường kiếm lạnh như băng lần nữa chém ra đi, từng đạo sấm sét chém xuống, bầu trời phát ra từng tiếng vang lớn. Ta và người đồng quy vu tận. Đào Nột phát ra rít lên một tiếng tới, đột nhiên xô ra đi, hắn trực tiếp hướng về phía Đế Nhất đụng vào, vọng tưởng cùng Đệ Nhất cùng chết. 4 thanh trường kiếm lạnh như băng liên tục chém ra đi, 4 thanh trường kiếm từ trên trời giáng xuống, trọng trọng chém về phía Đào Nột. Ao ao. Sụp đổ, bền chắc nhục thân chặt ra một đầu dài dáng dấp lỗ hổng này phun ra một mảnh huyết tới. Đầu này lỗ hổng khoảng chừng trên dưới 100 trượng dài. Đau đến Đào Nột phát ra một tiếng thét. Đào Nột trên mặt đất lăn một vòng, mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh liệt hỏa tới, cái này một mảnh liệt hỏa đốt hướng Đế Nhất. Lần này đem Đế Nhất nuốt sống. Sụp đổ, đột nhiên lại thoát ra một đầu hung thủ tới. Chương 385, 2 cái cùng một chỗ thu thập. Đầu này hung thủ khoảng chừng mấy ngàn thật dài. hai cái mắt to chảnh ra từng đạo hào quang màu xanh lục. Cái này hung thủ một chút vọt tới Đào Ngột trước mặt, hướng về phía hắn nói, không cần đến sợ, ta tới đối phó hắn. Cái này hung thủ lại là hỗn độn, cái này hung thú cũng là tứ đại hung thủ một trong. Nếu như bốn cái hung thủ liên thủ liền có thể cùng bản cổ phần cao thấp, hai cái hung thủ liên thủ cũng là mười phần kinh khủng. Khoa phụ kêu một tiếng, ta tới thu thập hắn. Hắn chừng hai mắt, vung lên trầm trọng lưỡi bùa vỗ tới, từng đạo tia sáng chợt lóe lên, thanh này trầm trọng lưỡi bùa trọng trọng bổ về phía hỗn độn. Thế nhưng là hỗn độn trực tiếp sáng ngời lên thân thể to lớn đụng tới, sụp đổ, lần này đâm vào trên một vách núi. Âm âm ù ù, cái kia một ngọn núi một chút đụng ngã, từng khối tảng đá bay lên. Cái này hỗn độn hé miệng, trực tiếp đem cái thanh kia lưỡi bùa một ngụm nuốt vào, trực tiếp ăn. Khoa phụ cực kỳ hoảng sợ, hắn liên tiếp lui về phía sau. Hỗn độn hướng về phía đệ nhất đều, đế nhất, hôm nay hai chúng ta cùng một chỗ thu thập ngươi. Hai cái hung thủ liên thủ, liên hoàng đế chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Cho nên từng cái thần tiên biết điều mà lui về sau. Đào Ngột quát to một tiếng, đế nhất, lần này ta muốn báo thủ. Ánh mắt của hắn tránh ra một mảnh hung quang tới. Hắn từng bước một ép về phía đế nhất. Nhưng mà, đế nhất như cũ cười nhạt một tiếng, cười mười phần thong dong. Đừng nói là hai người các ngươi, chính là bốn cái cùng tới, ta thu như cũ nhặt. Hắn bá khí vô cùng. Hắn lộ ra cái kia một thanh bằng lạnh trường kiếm. Khoa phụ lớn tiếng kêu, giết bọn hắn, báo thủ. Vừa rồi hắn bị thua thiệt. Từng cái thần tiên quan chiến. Bọn hắn từng người trợn to hai mắt, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chiêu. Bởi vì đây là kinh thiên động địa một trận chiến. Hỗn độn quát to một tiếng, đế nhất, hôm nay muốn đem đầu lưu lại. Đào Ngột cũng phát ra một tiếng kêu tới, một tiếng này gọi kinh thiên động địa. Đế nhất cười lạnh, nói, hai người các ngươi liên thủ cũng là không chịu nổi một kích. Hắn thanh trường kiếm giơ lên, thanh trường kiếm này chỉ hướng Thương Thiện, ào ào, bốn phương tám hướng cuốn lên một hồi gió lốc tới. Một trận này gió lốc cuốn qua đi, đất đá bay mù trời. Ào ào, cuốn lên một mảnh bụi đất tới, cái này một mảnh bụi đất tung bay, bốn phương tám hướng biến một mảnh mênh mông. Cứ như vậy thì nhìn không rõ. Đế nhất giơ tay lên, quát to một tiếng, 108.000 kiếm. Một kiếm này chém ra đi, bốn phương tám hướng phát ra từng nhánh kiếm tới, những thứ này kiếm từ bốn phương tám hướng chém tới, chém về phía hai cái hung thú. Hỗn độn vung lên tay tới, một cái này tay tới đánh ra từng thanh trường đao, thanh này cây trường đao trọng trọng chém về phía những cái kia kiếm. Sụp đổ, trường đao đâm vào trên trường kiếm, xô ra từng mảnh hỏa tinh tới. Đào Ngột cũng vung lên băng lánh dây xích tới, đầu này dây xích rút ra ngoài, quét ra một hồi gió lốc, thanh này dây xích quét ra thanh này thanh kiếm. Hỗn độn thủ quát to một tiếng, đi chết đi. Thân thể của hắn nhoảng một cái đầu này một chút biến lớn, cái này một cái đầu biến sơn phong một dạng cực lớn, một cái này miệng há mở, khoảng chừng 100.000 trượng lớn nhỏ, cái này há miệng so đệ nhất lớn hơn, cái này hạ miệng một chút có thể nuốt vào rất nhiều người. Một cái này miệng đột nhiên cắn về phía đế nhất. Đế nhất cười lạnh, hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm đột nhiên biến lớn, thanh này trường kiếm một chút biến thành dài 100.000 trượng, thanh này trường kiếm hướng về phía cái kia miệng rộng chém đi xuống, sụp đổ, lần này đem hắn miệng rộng một chút chém bị thương, màu đỏ huyết một chút bắn ra. Hỗn độn phát ra một tiếng kêu tới, một tiếng này gọi đặc biệt khó nghe. Đao Ngột cũng ra một tiếng kêu tới, hắn mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh màu đỏ liệt hỏa, cái này một mảnh liệt hóa một chút nuốt sống đệ nhất. Đế nhất cười lạnh, nói, hai người các ngươi như cũ không phải là đối thủ. Hắn lắc người một cái tử, một chút chia ba cái thân thể. Lần này liền có bốn cái đế nhất. Bốn cái đế nhất một chút đem hai cái hung thú bao vây lại. Bốn thanh trường kiếm chém về phía hung thủ. Hung thủ giơ lên móng vuốt tới, phát ra pháp bảo tới, hai loại pháp bảo bay đến giữa không trung. Hai cải pháp bảo phát ra vạn đạo kim quang, 100.000 đạo kim quang hóa thành từng loại binh khí tới, loại này dạng binh khí đập tầm ầm hướng đế nhất. Đế nhất vung lên tay tới, phát ra một dạng pháp bảo tới, pháp bảo này chính là bản cổ phủ. Cái này bản cổ phủ bay đến giữa không trung, biến thành một tòa cực lớn núi, cái thanh dịu này hóa thành bản cổ núi. Tòa này trầm trọng đại sơn đập tầm ầm hướng hai cái hung thú. Tòa này trầm trọng đại sơn một chút đụng nát một dạng pháp bảo. Tiếp đó, đập tầm ầm hướng hỗn độn. Hỗn độn phát ra một tiếng kêu tới, dùng đầu một chút đụng tới, lần này đụng trúng đại sơn. Cái này hỗn độn phát ra một tiếng kêu tới, đầu của hắn một chút đã nứt ra, thế nhưng là, hắn lay động mấy lần thân thể, lại dài ra một cái đầu tới. Cái này hỗn độn thủ mau trốn chạy. Bốn cái đế nhất một chút bao vây Đào Ngột. Bốn thanh trường kiếm lạnh như băng cùng một chỗ chém xuống tới, ào ào, bốn thanh trường kiếm lạnh như băng trọng trọng chém trúng Đào Ngột. Từng mảnh huyết phun ra ngoài, tòa kia trầm trọng đại sơn áp xuống tới, đập ầm ầm tại trên thân thể Đào Ngột. Đào Ngột trừng lên con mắt đỏ ngầu, quát to một tiếng, "Lên!" Hắn chỉ một cái đem ngọn núi này nâng lên tới. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là bản cổ phủ hóa thành đại sơn, nặng nề vô cùng. Ầm ầm. Lại một chút áp xuống tới, tiên huyết bốn phía bắn tung tóe, yêu thú này trọng trọng đổ xuống. Hắn hé miệng, phun ra một cái pháp bảo tới. Pháp bảo này chính là Càn Khôn Bàn. Đế nhất một cái pháp bảo này cướp trong tay. Đúng lúc này, giữa không trung rỗi ra một cái đại thủ tới. Chương 386, nửa đường ăn cướp. Một cái này tay tại giữa không trung bay xuống, phun ra một mảnh khói mù màu xanh lá cây tới, cái này một mảnh sương mù tràn ngập ra bốn phương tám hướng một mảnh mênh mông. Tiếp lấy, xuất hiện một gốc màu xanh lá cây, gốc cây này cây ngăn lại đế nhất. Gốc cây này cây rỗi ra từng cây màu xanh lá cây nhánh cây, cái này từng đầu nhánh cây mọc ra mấy trăm thước dài. Đế nhất trừng lên mắt tới, con mắt chảy ra một loại liệt hỏa tới, cái này một mảnh liệt hỏa từng đốt đi, ào ào, liền đem những thứ này cây đốt đứt. Thế nhưng là, những cành cây này đốt gậy phía sau, lại dài đi ra. Đế nhất trừng lên mắt tới, hướng về phía cánh tay kia nói, ta ngược lại xem ngươi là ai. Một cái này tay lung lay mấy cái nhảy ra một người. Người này là một đạo nhân. Người đạo nhân này mọc ra thật dài râu ria, mặt mũi tràn đầy hung ác. Người đạo nhân này lại là cầu tiên nhân. Cái này tiên nhân cũng là hết sức lợi hại. Người đạo nhân này là Nguyên Thủy Thiên Tôn sư đệ. Cầu tiên nhân nói, đế nhất, thức thời đem pháp bảo giao cho ta, nếu không thì muốn mạng của ngươi. Khoa phụ vung lên trầm trọng lưỡi búa tới, thanh này trầm trọng lưỡi búa bay ra ngoài, hóa thành từng thanh lưỡi búa, thanh này đem lưỡi búa bay về phía cầu tiên nhân, cầu tiên nhân vung lên tay tới, một cái này tay hướng về phía những cái kia lưỡi búa một ngón tay, cái kia từng thanh lưỡi búa một chút dừng lại ở giữa không trung, tiếp đó, một chút bể nát. Cầu tiên nhân nói, những thứ này cây là hơi thở cây, lại không ngừng lớn lên thì ra, cây này là hồng hoang trong trời đất đệ nhất cái cây, gốc cây này cây là một cái pháp bảo, cái này cái cây dùng tới pháp lực, có thể càng không ngừng lớn lên. Pháp bảo này vốn là không phải hắn, là Thiên Tôn cho hắn mượn. Hắn cười ha ha lấy, cái này một cái pháp bảo liền có thể đối phó người. Cây này lại dài ra từng cây nhánh cây tới, gốc cây này cái cây nhanh như mãng xà một dạng kích thước, cái này từng đầu cảnh quấn về đế nhất. Đế nhất cười lạnh, nói, loại pháp bảo này liền nghị đối phó ta, nằm mơ giữa ban ngày. Hắn vung lên lên tay, xuất hiện thập nhị phẩm kim liên tới, những thứ này kim liên phát ra ngoài, tạo thành một thanh trường kiếm, thanh này trường kiếm khoảng chừng dài mấy ngàn trượng. Thanh này trường kiếm gào thét mà ra, trong trọng chém về phía cây kia hơi thở cây. Sụp đổ, một gốc hơi thở cây một chút chặt đứt, từ bên trong bắn ra từng đạo tia sáng. Đế nhất cười ha ha. Pháp bảo của người xong, người đấu không lại ta. Cầu tiên nhân giận dữ, kêu to, ngươi cũng dám hủy bảo bối của ta, ta muốn mạng của ngươi. Cầu tiên nhân lấy ra một dạng pháp bảo tới, pháp bảo này biến thành một cái hồ lô. Cái hồ lô này chiếu lấp lánh, cái này hồ lô màu đỏ bay đến giữa không trung, vây ra từng cái đường thật dài tới, cái này từng đầu tuyến vại hương đế nhất. Đế nhất cười lạnh, hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng tới một kiếm này chém về phía cái kia pháp bảo. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác có mấy cái tuyến rơi vào trên vai của hắn. Hắn cảm giác thân thể lạnh lẽo lời, toàn bộ thân thể dường như bị đông lại, trường kiếm của hắn bỗng nhiên biến nặng nề. Hắn nhanh chóng dùng hai cánh tay nắm thật chặt kiếm. Thế nhưng là, cái kia một thanh kiếm vẫn là một chút ném ra. Một lát sau, hắn cũng cảm giác toàn thân pháp lực bị giam cầm. Vậy mà không cách nào toàn bộ phát ra tới. Cầu tiên nhân cười ha ha. Pháp bảo này chính là trái pháp hồ lô, chỉ cần bị cái này dây thừng trói lại, pháp lực của ngươi liền sẽ nhận hạn chế. Nguyên lại, pháp bảo này chuyên môn giam cầm tiên nhân pháp lực, chỉ cần bị loại này dây thừng cuốn lấy, liền có thể giam cầm rất nhiều pháp lực. Thế nhưng là, đế nhất như cũ cười nhạt một tiếng, nói, ta không cần đến động thủ, liền có thể giết người. Hắn liền trực tiếp hướng về nơi nào vừa đứng. Cầu tiên nhân cười ha ha, lớn tiếng kêu, đế nhất, người quả nhiên cuồng vọng, ngươi bây giờ pháp lực ít đi rất nhiều, còn có cái gì bản sự giết ta. Đế nhất chỉ là đem thân thể lắc lư một cái, liền xuất hiện một cái phân thân. Cái này phân thân cùng đế nhất dáng dấp giống nhau như lúc. Cái này phân thân nói, ta tới đối phó ngươi. Cầu tiên nhân cực kỳ hoảng sợ, hắn có chút kỳ quái, tại sao lại nhiều một cái đế nhất? Vốn là, một cái đế nhất sẽ rất khó đối phó, làm sao lại đến một cái? Cái này phân thân nói, cầu tiên nhân nhanh chóng đầu hàng. Cầu tiên nhận con mắt tránh ra một mảnh tia sáng tới, hắn cũng là đại la thần tiên, cho nên, cũng là hết sức lợi hại. Cái này một mảnh tia sáng quét qua, quét vào đế nhất trên thân thể. Hắn lập tức thì nhìn đi ra. Mà cái kia chân thân không nhúc nhích. Cầu tiên nhân kêu to, một cái phân thân, còn dám khoe khoang. Hắn vung tay lên, trực tiếp một roi quất xuống, hắn cho là lần này là có thể đem cái kia phân thân quất nát. Thế nhưng là, phân thân vung lên trường kiếm lạnh như băng tới, thanh này trường kiếm chém ra đi, một tia sáng chợt lóe lên, một kiếm này như Thái Sơn áp định một dạng. Ầm ầm, một tòa cao lớn núi một chút ầm ầm ngã xuống. Sụp đổ, lần này đem cầu tiên thần tiên cắt đứt, cầu tiên nhân cực kỳ hoảng sợ, hắn vung lên tay tới, một cái này tay hóa thành một bức tường. Dầu. Hắn quát to một tiếng, kim cương thành tường. Bức tường này đều tránh ra từng đạo kim sắc quang mang. Bức tường này đầu hóa thành một bức kim tường. Đệ nhất cười lạnh, nói, người như cũ ngăn không được. Thế nhưng là, cái kia một cái trầm trọng trường kiếm trọng trong bố vào trên đầu tường, ầm ầm, một kiếm này trực tiếp đem bức tường này chém nát. Trường kiếm lạnh như băng một chút trọng trong quét trúng đậm tiên nhân. Hắn quát to một tiếng, chạy trốn. Đế nhất thu phân thân, tiếp đó đi ra. Trên mặt đất có đồ vật gì chiếu lấp lánh? Đây là một hạt chiếu lấp lánh hạt giống. Chương 387, cửu nguyên liệt hỏa trận. Đế Nhất buông lỏng ra ba nữ. Ba nữ bỗng nhiên đẩy ra hắn. Đế Nhất, người đi đi, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Hai con mắt thâm tình nhìn qua hắn. Đế Nhất kéo nàng lại tay. Nói, đi theo ta, ngươi đã nói, làm nữ nhân của ta. Thế nhưng là, cái này tiên nữ lắc đầu. Thực sự, có lỗi với ta không thể đi theo ngươi, ta là Thái Dương nữ nhi. Thì ra, Thái Dương không chỉ có 10 cái nhi tử, còn có 9 cái nữ nhi. Cái này 9 cái nữ nhi hợp lại cùng nhau, xưng là cửu thiên tiên nữ. Mà cái này ba nữ là nhỏ nhất tiên nữ. Đế Nhất nhớ tới, hắn đã từng cùng Thái Dương nhi tử đại chiến qua, bây giờ lại cùng cái này tiên nữ có quan hệ. Đế Nhất nói, ta đi tìm Thái Dương, nhường hắn gả con gái cho ta. Ba nữ lắc đầu, nước mắt của nàng lăn ra đến. Đừng đi, hắn sẽ giết người. Nói xong, hắn một chút biến mất. Đệ Nhất nhìn trên trời, phát hiện mặt trên còn có một cái cây. Gốc cây này cây 10 phần cao lớn, khoảng chừng 100.000 trượng cao, hơn nữa, cây này phát tượng còn tại lớn lên. Trên cây lập loè tia sáng. Trên cây ở một chút Thái Dương. Hắn lẩm bẩm nói, ba nữ, ta muốn tìm tới ngươi. Hắn bò lên trên gốc cây này cây, bốn phía nhìn qua, hắn trông thấy một mảnh ngọn lửa màu đỏ. Hắn một chút minh bạch gốc cây này cây chính là cây phù tang, cây này chính là 9 cái Thái Dương nghỉ ngơi chỗ. Lần này chính mình lại đi tới nơi này. Hào hào, bốn phương tám hương liệt hỏa đột nhiên biến 10 phần bạo liệt. Mỗi một đóa hỏa diễm đều có cao 10 mấy thước, một đóa này đóa hỏa diễm ngăn cản Đệ Nhất. Từng cái thần tiên xuất hiện, những tiên nhân này ngăn lại Đệ Nhất. Một thanh âm vang lên, Đệ Nhất, ngươi còn dám tới ở đây? Một cái kim ô bay ra ngoài, cái này kim ô rơi trên mặt đất, thì trở thành một cái cự nhân. Người khổng lồ này chính là Ba Xà. Cái này Ba Xà là Thái Dương 10 cái nhi tử một trong, một hồi trước, hắn tại Đế Nhất trong tay bị thua thiệt, cho nên đối với Đệ Nhất hận thấu xương. Ngươi tự chui đầu vào lưới, đây là tự tìm cái chết. Đế Nhất cười lạnh, nói, ngươi không có bản sự này. Hắn khoát khoát tay, hai con mắt chảy ra một loại khinh thường tới. Thức thời, nhanh chóng tránh ra. Ta tới tìm người cha. Ta yêu muội muội của ngươi. Ba Xà khẽ cắn môi, kêu, tự tìm cái chết, muội muội ta tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi. Ba Xà cười lạnh, nói, lần này phải thật tốt thu thập ngươi. Hắn vừa nhấc lên tay tới, bốn phương tám hướng xuất hiện 9 đám liệt hỏa, cái này 9 đám liệt hỏa, tạo thành 9 mảnh cực lớn biển lửa. Cái này 9 mảnh biển lửa một chút bao vây Đệ Nhất. Cửu nguyên liệt hỏa trận, cái này từng đoàn liệt hỏa chuyển, tạo thành một cái cực lớn đại trận này chính là hết sức lợi hại đại trận này là chuyên môn đối phó thần tiên, chỉ cần đi vào đại trận này, bất luận cái gì thần tiên cũng là một con đường chết. Ba Xà nói, chúng ta đại trận này chính là chuyên môn đối phó ngươi. Hắn cười ha hả. Thanh âm của hắn như tiếng sấm một dạng vang dội. Đệ Nhất nghe xong trận này tên, lại nhìn một cái trận hình này, liền biết trận này chính xác hết sức lợi hại. Bất quá, hắn như cũ cười nhạt một tiếng. Hắn chưa bao giờ đem bất luận cái gì trận đặt ở trong mắt. Tiểu trận này tính là gì, ta chưa bao giờ đem cái này trận đặt ở trong mắt. Hắn giơ lên trường kiếm lạnh như băng, trường kiếm tránh ra từng đạo ngân quang tới, thanh này trường kiếm một chút dài ra, biến thành dài 100.000 trượng, hắn cũng biến thành 10 phần cực lớn, toàn bộ người giống như một tòa ngọn núi to lớn. Hắn phát ra một loại đáng sợ uy thế tới. Cái này một loại uy thế bước đi ra, nhường từng cái thần tiên nhìn mà phát khiếp. Để bọn hắn từng cái cảm thấy nhất trung sát ý lạnh như băng. Loại sát khí này nhường bốn phương tám hướng biển rét lạnh. Hào hào, từng cái cực lớn long xuất hiện, cái này từng đầu long phun ra từng mảnh liệt hỏa tới, này từng mảng liệt hỏa chuyển động đứng lên. Những thứ này biển lửa chợt xa chợt gần. Những thứ này liệt hóa theo cựu cung bắt quái trận thiết trí, khẽ động trăm động. 9 con rồng cùng một chỗ nhào tới, 9 cái miệng rộng mở ra, phun ra một mảnh liệt hỏa. Cái này một mảnh liệt hỏa đốt hướng Đế Nhất. Đế Nhất cười lạnh, hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng, một kiếm này chém ra, kinh thiên động địa. Một kiếm này chém về phía Hỏa Long, cốt sụp đổ, thanh này trường kiếm lạnh như băng một chút chặt ra trước mặt liệt hỏa. Thế nhưng là, cái này một mảnh liệt hỏa nát, đằng sau lại xuất hiện một mảnh liệt hỏa, cái này một mảnh liệt hỏa tạo thành một cái hàng dài hình dạng. Cửu Long thân thiện. 9 đầu cực lớn long một chút nhào tới. 9 con rồng này xoay tròn lấy, phát ra lần lượt công kích. Đế Nhất cảm giác một loại áp lực, đây là một loại áp lực cường đại. Hắn cảm giác cái trận thức này có chút lợi hại. Hắn chưa từng có gặp phải lợi hại như vậy trận thức. Loại này trận lờ mờ có một loại sắc cơ. Đế Nhất quát to một tiếng, chạm. Thanh này trường kiếm đung đưa, đột nhiên biến thành 9 chuôi trường kiếm, cái này 9 chuôi trường kiếm đồng thời chém về phía 9 đầu trường long. Sụp đổ, lần này đem 9 con rồng này đều chặt đứt. Thế nhưng là, lúc này, gốc cây kia lại rũa ra từng cây cành tới, cái này từng đầu cành luồn vào trong liệt hỏa. Cái này từng đầu cành biến thành từng cái trường long. Cái này từng đầu trường long lần nữa nhào tới. Những thứ này trường long tựa hồ giết không hết, giết liền sẽ trùng sinh. Đệ Nhất vung lên tay tới, cái thanh kia bản cổ phủ đầu bay ra ngoài, vung lên mà ra, sụp đổ, lần này đem những này trường long đập nát bấy. Đế Nhất chỉ vào Ba Xà, kêu một tiếng, Ba Xà mau để cho mở đường, bằng không ta liền giết người. Chương 388, Thái Dương Điện. Phía trước đống nhiên phát ra từng tiếng kinh thiên động địa vang lớn, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa hào hoa cung điện, cái cung điện này mười phần to lớn. Phía trên tòa đại điện này khắc họa lấy rất nhiều thái dương thần. Đế Nhất nhìn xem cái đại điện này, cái đại diện này phát ra từng đạo tia sáng. Cái đại diện này chính là Thái Dương Điện. Thái Dương trong điện truyền ra một thanh âm tới. Đế Nhất, đi vào. Đế Nhất đi vào bên trong đại điện này, hắn trông thấy trong đại điện trưng bày một cái tượng thần. Cái này thần tượng chính là Thái Dương thần. Mặt trời này thần chính là một cái cực lớn đại Thái Dương, mặt trời này bốn phía lập lòe từng đạo tia sáng. Đế Nhất, người tại sao tôi ở đây? Mặt trời này bỗng nhiên mọc ra một cái khuôn mặt tới, cái mặt này nhìn qua mười phần uy phong. Đế Nhất nói đến, ta thích ba nữ. Ta muốn cưới nàng vì thế tử. Ta muốn để nàng làm nữ nhân của ta. Mặt trời này thần nói, Đế Nhất, thật lớn mật, ngươi cũng dám nói ra dạng này lời nói đại nghịch bất đạo tới. Ngươi chỉ là một người tộc, ngươi xứng không bên trên ba nữ. Đế Nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra từng đạo kim quang tới. Hắn nói, ta bây giờ đã là thần tiên, ta cuối cùng có một ngày sẽ trở thành là đại đế. Thái Dương thần cười ha ha. Đế Nhất, ngươi liền người si nói mộng a, ngươi không có khả năng lên làm đại đế. Ao ào, đột nhiên phát ra từng tiếng vang dội tới, bốn phương tám hướng xuất hiện từng cái bóng người màu đen. Cái này từng cái bóng hóa thành từng cái màu đỏ tảng đá. Một khối này tảng đá bao vây Đế Nhất. Sụp đổ cốt, môn kia trọng trong đóng lại. Cái kia Thái Dương thần bỗng nhiên biến hóa, biến thành một cái cực lớn người. Cái này thân người toán cao cấp trưởng, trong tay nắm thật chặt một cái trầm trọng lưỡi bùa. Người này nói, ta là Thái Dương nhi tử, bệnh ngạ, hôm nay liền để người biết lợi hại. Hắn tay giơ lên, cái kia từng khối đỏ rực tảng đá bay lên, cái kia từng khối đỏ rực tảng đá hào hào kéo biến hóa, biến thành từng đoàn liệt hỏa. Cái này từng đoàn liệt hỏa đốt hướng Đế Nhất. Đồng thời, bốn phương tám hướng cũng xuất hiện một chút thần tiên. Những thứ này thần tiên nói, Đế Nhất, người tốt lớn mật, cũng dám xông đến ở đây tự tìm cái chết. Thì ra, mặt trời này trong điện chết qua rất nhiều tiên nhân. Mặt trời này điện chính là chuyên môn đối phó thần tiên. Mặt trời này trong điện cơ quan trọng trọng, chỉ cần muốn đối phó thần tiên, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Bậy ngạn cười ha ha. Nói, Đế Nhất, lần này chính là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng sống không thành. Đệ Nhất cười ha ha, hắn cười mười phần nhẹ nhõm. Cái gì đầm rồng hang hổ, ta cũng không sợ. Hắn lộ ra một thanh bằng lạnh trường kiếm, thanh này trường kiếm tránh ra từng đạo quang mang trong suốt. Thanh này trường kiếm đỗng nhiên dài ra, lần này biến mây trăm thành trường dài, Đệ Nhất cũng biến thành mười phần cực lớn. Thế nhưng là, cái đại điện này cũng theo đó biến lớn. Cái đại diện này giống như một cái pháp bảo một dạng, có thể biến lớn thu nhỏ. Từng cái thần tiên nói đến. Lần này, tại Thái Dương trên địa bàn, Đệ Nhất nhất định không phải là đối thủ. Mặt trời này thần là lợi hại nhất thần tiên, hắn giết Đế Nhất nhất định rất dễ dàng. Thế nhưng là, Bậy Ngạn lắc đầu, nói, không cần đến ta ra tay. Ao ào, đột nhiên xuất hiện một cái màu đen lệnh bài tới, bảng hiệu này bên trên khắc vẽ lấy bát quái đồ an bài. Bảng hiệu này bay đến giữa không trung, cái kia bát quái phát ra từng mảnh tia sáng tới, cái kia bát quái phát ra từng tiếng vang dội tới. Cái kia trong bát quái phát ra từng loại đồ vật. Loại này kiểu đồ đập tầm ầm hướng Đế Nhất. Đế Nhất vung lên tay tới, thanh này trường kiếm lạnh như băng chém ra đi, thanh này trường kiếm trọng trọng châm tại cái này một cái bát quái bên trên. Ao ào, đột nhiên từ trong bát quái bay ra từng cái màu vàng dây thừng tới, cái này từng đầu dây thừng quấn về Đế Nhất. Những thứ này dây thừng một chút gắt gao quấn lấy Đế Nhất. Những thứ này dây thừng đột nhiên biến hóa, biến thành từng cái thô to mãng xà. Đầu này con mãng xà đều có đại thụ một dạng kích thước, những thứ này mãng xà quấn lấy Đế Nhất liền cắn. Bọn hắn muốn ăn Đế Nhất. Đế Nhất cười lạnh, hắn vung tay lên, đánh ra một dạng pháp bảo tới. Những thứ này pháp bảo hóa thành từng thanh trường đao, thanh này cây trường đao trọng trong chém về phía những thứ này mãng xà. Băng băng băng, một đao này đao chém đi xuống, liền đem những thứ này mãng xà đầu chặt đi xuống, đao này đao chuyên môn chặt đại xà đầu. Thế nhưng là, đem bọn hắn đầu chém xuống tới, những thứ này xà lại biến hóa, lại biến thành từng cái kim tuyến, cái này từng đầu kim tuyến quấn lấy Đệ Nhất. Đế Nhất cảm thấy những thứ này kim tuyến càng quấn càng chặt. Hắn cảm giác mình pháp lực bị hạn chế. Những thứ này kim tiền là hạn pháp bảo tuyến, chuyên môn hạn chế pháp lực. Nói như vậy, chỉ cần hạn chế pháp lực, thần tiên cũng chỉ có một con đường chết. Tiếp lấy, lại bay ra từng thanh đao tới, thanh này thanh đao từ bốn phương tám hướng chém về phía Đệ Nhất. Lần này Đế Nhất e rằng giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là, Đệ Nhất cười lạnh, hắn lắc người một cái tử, lại xuất hiện một cái Đế Nhất. Cái này Đế Nhất là một cái phân thân. Cái này phân thân giơ tay lên, cái thanh kia bản cố phủ đầu đột nhiên bay lên, lần này chém ra đi, ầm ầm. Kinh thiên động địa. Thanh này lươi búa liền đem cái kia từng thanh trường đao chặt đứt. Những cái kia đao một chút nát, tiếp đó lại xé đứt những cái kia tuyến buộc. Phân thân hướng về phía đại môn một ngón tay, cái kia lưới búa bay ra ngoài, sụp đổ, lần này liền đụng nát đại môn. Đế Nhất thong dong đi ra. Thế nhưng là, Bậy Ngạn một chút ngăn lại hắn. Một mảnh liệt hóa một chút bao vây Đệ Nhất. Chương 389. Đế Nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra hoàn toàn lạnh lẽo sát khí, cái này một loại sát khí ép về phía Bậy Ngạn. Hắn lớn tiếng nói, ta muốn dẫn ba nữ đi. Hắn suy nghĩ những thứ này Thái Dương Thần không đồng ý, hắn liền đem ba nữ mang đi. Bệ Ngạn lắc đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi vĩnh viễn không thấy được nàng. Ta đem nàng khóa. Nói, trong tay hắn xuất hiện một mặt gương đồng, trong gương đồng xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp, nữ tử này không là người khác, chính là ba nữ. Tay của nàng gắt gao khóa lại dây xích. Từng cái thô to dây xích gắt gao khóa lại nàng, nàng một mặt nước mắt. Đế Nhất Thất Thanh kêu, ba nữ. Bệ Ngạn đem cái này tấm gương thu lại. Ta tiễn đưa người xuống địa ngục, ngươi liền vĩnh viễn gặp không bên trên nàng. Đệ Nhất, người thức thời, mau chóng rời đi ở đây. Đệ Nhất cười lạnh, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trong tay hắn xuất hiện một thanh bằng lạnh trường kiếm, thanh này trường kiếm tránh ra từng đạo tia sáng, ánh mắt của hắn tránh ra đáng sợ sát khí. Bệ Ngạn cũng lộ ra trường kiếm lạnh như băng. Hắn là biết đánh nhau nhất Thái Dương nhi tử. Ánh mắt của hắn cũng tránh ra đáng sợ sát khí. Đúng lúc này, một cái cô gái xinh đẹp đột nhiên nhảy dựng lên, nàng một chút nhảy đến Bệ Ngạn trước mặt, ngăn cản Bệ Ngạn. Nàng chính là ba nữ. Đế Nhất giật mình, vốn là hắn cho là ba nữ bị giam đứng lên, thế nhưng là nàng lại đi ra. Nàng quay đầu về Đệ Nhất nói, Đế Nhất, người đi nhanh lên đi, ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Đế Nhất kéo nàng lại tay, ta mang người đi. Hắn hiểu được, vừa rồi chỉ là Bệ Ngạn lừa gạt hắn, chỉ là muốn đem hắn dễ đi. Ba nữ lưu nước mắt, nàng một chút bỏ rơi tay của hắn, lắc đầu liên tục, ta sẽ không đi theo ngươi, bằng không ta sẽ chết rất thảm. Đúng lúc này, Bệ Ngạn một chút nhảy qua tới, ngăn cản Đệ Nhất. Đệ Nhất, hôm nay liền giết người, chấm dứt hậu hoạn. Ba nữ một chút ngăn lại Bệ Ngạn. Đại ca, ngươi đừng giết hắn. Hắn lo lắng Đệ Nhất, bởi vì nàng biết Bệ Ngạn lợi hại, nàng sợ Đệ Nhất chết ở trên tay của hắn. Đệ Nhất lắc đầu, không cần người lo lắng, hắn không phải là đối thủ của ta. Niềm tin của hắn tràn đầy. Ba nữ nói, Đệ Nhất, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn rất lợi hại. Ca ca của ta đều rất lợi hại. Đệ Nhất cười ha ha. Nam nhân của ngươi lợi hại hơn. Đệ Nhất, nếu như người đánh bại ta, ta liền để người mang nàng đi. Bệ Ngạn trừng mắt lên nói. Ba nữ không thể làm gì khác hơn là lui về sau. Bệ Ngạn phát ra một tiếng kêu tới, vung lên trần trọng lưỡi búa, thanh này lưỡi búa chặt đi xuống, kinh thiên động địa, thanh này lưỡi búa chém ra, từng đạo hàn quang bắn ra bốn phía. Cái này một đóa chặt đi xuống, cái này nhất trong thiên đều đang run rẩy. Đệ Nhất vung lên trường kiếm lạnh như băng, một kiếm này chạm thiên đoạn địa. Một kiếm này chém ra đi, nhật nguyệt vô quang. Đạo này lăng lệ quang mang phát ra ngoài, hào quang chói sáng cho cán toàn bộ bầu trời, mặt trời kia nhặt bảo dường như một chút biến mất, cái kia lay động trong thiên càng thêm run rẩy. Toàn bộ bầu trời dường như một chút đã nứt ra. Thanh này trọng trong trường kiếm trọng trọng đụng vào trầm trọng lưỡi búa, vẩy ra một mảnh hào quang chói sáng. Bệ Ngạn liên tiếp lui về phía sau, hắn một chút ra khỏi mấy ngàn thước, đem bền chắc bầu trời dẫm ra từng cái hố to. Hắn bừng tỉnh minh bạch Đệ Nhất đáng sợ cùng kinh khủng. Hắn coi thường Đệ Nhất. Hắn khẽ cắn môi bay ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này bay đến giữa không trung, pháp bảo này biến thành một cái cực lớn hồ lô, cái hồ lô này phát ra từng đạo tia sáng. Cái hồ lô này mở ra, cái hồ lô này hướng về phía Đệ Nhất chúc chiếu. Cái hồ lô này bên trên đột nhiên mọc ra một cái con mắt tới, con mắt này nhìn chằm chằm Đệ Nhất. Đệ Nhất đột nhiên cảm thấy một loại lực lượng cường đại một chút hút lấy chính mình. Hắn gọi một tiếng, không tốt. Cả người một chút bay lên, thẳng tắp bay về phía cái hồ lô kia. Lần này đem Đệ Nhất hút tới trong hồ lô. Trong hồ lỗ thoát ra một mảnh liệt hỏa tới, cái này một mảnh liệt hóa một chút nuốt sống Đệ Nhất. Bệ Ngạn cười ha ha. Đệ Nhất, ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ cần đi vào cái hồ lô này bên trong, một thời ba khắc liền sẽ hóa thành một mảnh huyết thủy. Ba nữ nhanh chóng quỳ xuống, liên tục cầu. Ca ca, thả hắn a, thả hắn a. Chỉ cần ngươi thả hắn, cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Bệ Ngạn lắc đầu, ta sẽ không thả hắn. Đệ Nhất tại trong hồ lô phát ra một tiếng kêu tới, hắn đột nhiên vung ra một cái lưỡi búa tới. Cái thanh dịu này tại cái hồ lô này bên trong đột nhiên biến lớn, một mực biến lớn. Cái này lưỡi búa một chút chém ra đi, phát ra sụp đổ âm thanh, sụp đổ. Thanh này trầm trọng lưỡi búa trọng trọng chém vào trên pháp bảo này hồ lô, sụp đổ, pháp bảo này một chút chém nát. Đế Nhất ung dung nhảy ra, trường kiếm của hắn chỉ hưởng Bộ Ngạn, sát khí của hắn trùng thiên. Bệ Ngạn, người như thế nào chết? Bệ Ngạn xem xét tình thế không đúng, hắn nhanh chóng tung người một cái nhảy dựng lên, thẳng tắp đi tây phương chạy trốn. Đế Nhất vung lên tay tới. Cái kia một cái trầm trọng bản cố phủ đầu bay ra ngoài, thanh này lưỡi búa chém xuống đi, kinh thiên động địa. Em mờ ầm, lần này trong trọng chém trúng Bệ Ngạn. Bệ Ngạn hét thảm một tiếng, một mảnh huyết quang bốn phía bay tứ tung. Bệ Ngạn một chút trọng trọng té xuống, hắn biến thành một cái kim ô trong miệng phun ra một mảnh huyết tới. Ba nữ quỷ gối Bệ Ngạn trước mặt, nước mắt lăn ra đến. Ca ca, ca ca. Chương 390, tự tìm cái chết. Ba nữ ôm con kim ô này, hai con mắt lăn ra nước mắt tới. Nàng mười phần thương tâm. Đế Nhật lần này đánh nát hắn vạn năm tu hành. Lần này, cái này Bệ Ngạn muốn một lần nữa tu hành. Kỳ thực, Đế Nhật đã hạ thủ lưu tình, bằng không lần này liền để hắn hối phi yên diệt. Đế Nhật, người ra tay quả độc ác. Đế Nhất lại lấy ra một hạt đan dược tới, đan dược này là còn pháp đan. Ngươi chỉ cần cho hắn ăn hết, hắn thì sẽ khôi phục. Bất quá, ngươi bây giờ không muốn cho hắn ăn. Muốn chờ chúng ta đi phía sau, lại cho hắn ăn. Ba nữ nhìn qua Đế Nhất, đơn giản không phải cũng tin tưởng con mắt của mình, cái này đan dược thực sự quá chân quý, cái này đan dược bao nhiêu tiền ra chân bảo cũng khó đổi một cái. Bởi vì, cái này một hạt thuốc liền tương đương nhường tiên nhân khởi tử hồi sinh. Thế nhưng là, Đệ Nhất vậy mà hào phóng như vậy, trực tiếp lấy ra. Đế Nhất nói, bởi vì, chính là người ca ca, người khác ta mới sẽ không đi cứu. Kỳ thực, dạng này đan dược, hắn còn có rất nhiều. Hắn có thể vô hạn cường hóa, cho nên, loại thuốc này hắn cường hóa rất nhiều. Đệ Nhất kéo nàng lại tay, hai con mắt nhìn qua mặt của nàng. Bây giờ, đi theo ta. Đúng lúc này, sụp đổ, đột nhiên nhảy ra một chút tiền nhân đến, những tiên nhân này một chút cản bọn họ lại. Dẫn đầu là một cái cự nhân. Người khổng lồ này khoảng chừng cao ba trường, người khổng lồ này trong tay nắm thật chặt trường kiếm, hai mắt tránh ra đáng sợ sát khí. Người khổng lồ này nói, Đế Nhất, người tốt gan to, dám cướp ta nữ nhân. Đế Nhất nhìn lướt qua người khổng lồ này vẫn nói, ngươi là ai nha, dám nói như vậy. Người khổng lồ này chính là hoàng đế, hắn cũng là một cái hết sức lợi hại đại tiện, hắn đã từng đánh bại Sibiu. Ba nữ vừa nhìn thấy hắn tiểu liên tiếp lui về sau. Thì ra, hoàng đế một mực ưa thích ba nữ, nhưng mà, ba nữ cũng không thích hắn. Hoàng đế nói, ta cùng Thái Dương thần là bạn tốt, hắn đã đem nữ nhi gả cho ta. Hắn lung lay thật dài râu ria. Hắn nhìn dường như là một cái lão đầu. Đế Nhất là một cái anh tuấn người trẻ tuổi. Kỳ thực, những thứ này hình tượng cũng là bọn hắn thành tiền dáng vẻ. Bọn hắn căn bản sẽ không chết. Ba nữ nói, ta mới không thích lão đầu. Nàng một cái giắt Đệ Nhất tay. Đem hắn tay tóm đến thật chặt. Hoàng đế trừng mắt lên tới, hai mắt tránh ra đáng sợ sát khí. Cái này một loại sát khí thẳng tắp bước tới, ép về phía Đệ Nhất. Thức thời, cắt nhanh lên, nếu không thì giết người. Thủ hạ của hắn từng cái lộ ra ngân quang long lánh vũ khí, tùy thời đều có thể nhào tới. Bất quá, Đệ Nhất chỉ là cười nhạt một tiếng. Hẳn là đi là ngươi. Cùng ta cướp nữ nhân, chỉ có một cái kết quả, chính là chết. Trường kiếm của hắn giơ lên, từng đạo tia sáng ở trên kiếm di động. Thanh này trường kiếm biến 10 phần cực lớn. Sát ý của hắn càng đậm. Đế Nhất vung lên trường kiếm lạnh như băng, một kiếm này chém ra đi, 10 vạn 8 ngàn kiếm, từng đạo trường kiếm liên tục chém ra đi, bốn phương tám hướng trường kiếm chém về phía hoàng đế. Hoàng đế gần lên tay tới, một cái trầm trọng đại đao chém ra tới, một đạo này chém xuống đi, từng khối tảng đá làm vỡ nát. Thanh này trường đao chém về phía Đệ Nhất. Hai thanh trần trọng vũ khí đụng vào nhau, gây nên một mảnh màu đỏ hỏa tinh. Hoàng đế cực kỳ hoảng sợ, hắn bây giờ không có nghĩ đến Đệ Nhất lợi hại như thế. Hắn phát ra một tiếng kêu tới, vung lên tay tới, một cái pháp bảo bay lên, pháp bảo này là một mặt màu đen cờ xí, cái này cờ xí run run mấy lần, bốn phương tám hướng cuốn lên một cơn gió đen, cái này một loại hắc phong xoay tròn tới, một chút đem Đế Nhất cuốn lại. Bốn phương tám hướng xuất hiện từng cái bàn tay lớn màu đen, cái này từng cái bàn tay chụp vào Đệ Nhất hồn linh. Lá cờ này là nhiếp hồn cờ xí, chuyên môn thu lấy tiền nhân linh hồn, bất luận cái gì tiên nhân chỉ cần bị nhiếp thủ hồn linh, như cũng là hội phi yên diệt. Cho nên, bảo bối này hết sức lợi hại. Cái này từng cái bàn tay hướng Đế Nhất. Đế Nhất cảm giác cả đều có chút đau, hắn trông thấy những cái kia màu đen tay chụp vào hồn linh. Hắn phát ra một tiếng kêu tới, tiếp đó, vung lên tay tới, một cái pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này chính là cờ đen. Cái này cờ xí lay động, bay ra từng cái đá màu đen, cái này một chút tảng đá đập đi, tạo thành một bức màu đen đầu tường, những thứ này đầu tường liền chặn cái kia từng cái màu đen tay. Sụp đổ, cái kia từng cái tay đâm vào trên đầu tường, một chút đụng nát. Đế Nhất niệm lên chủ ngữ tới, một cái này cờ xí lay động, một cái này cờ xí xuất hiện một mảnh cắt vàng, cái này một mảnh hoàng sa cuốn qua đi, che cản cái này một mảnh hắc phong, cái này một mảnh hoàng sa cuốn qua đi, một chút cuốn về phía hoàng đế. Hoàng đế cực kỳ hoảng sợ, hắn nhanh chóng niệm lên chủ ngữ tới, hai cánh tay điểm ra tới, xuất hiện một thanh khổng lồ dù, thanh này dù chống ra, ngăn trở cái này một mảnh hoàng sa. Đế Nhật kêu một tiếng, tụ cắt thanh kiếm. Cái này một mảnh hoàng sa lập tức tụ tập thành một cái trầm trong trường kiếm, thanh này trường kiếm trọng trong bố đi ra, sụp đổ. Thanh này trường kiếm trọng trong chém vào trên cái này ô lớn, sụp đổ, lần này đem cái pháp bảo dù chém nát, thanh này trầm trọng cắt kiếm đập tầm ầm hưởng hoàng đế. Sụp đổ, lần này đem hoàng đế đánh bay ra mấy ngàn thước xa. Hoàng đế quát to một tiếng, ta sẽ đến báo thủ. Đệ Nhất kéo lại ba nữ tay, hai người bay mất. Đúng lúc này, phía sau của bọn hắn xuất hiện một cái bóng đen. Chương 391, Băng Thiên Tuyết Điện. Đệ Nhất mang theo ba nữ trở lại chỗ ở hắn an bài một phen, liền đi tu hành. Hắn tay giơ lên, hai cánh tay hướng về phía Thái Dương một chút đánh đi ra, từng mảnh ngọn lửa màu đỏ phun ra ngoài, cái này một mảnh hỏa diễm phun ra ngoài, phun về phía bốn phương tám hướng. Cái này một mảnh liệt hỏa tạo thành một con rồng. Đầu này hỏa long dường nhanh múa vớt. Một con rồng này khoảng chừng dài mấy trăm trượng. Ma đằng kêu to lên. Đại thần, người cuối cùng đã luyện thành. Một cái này tay gọi vung hỏa thành long. vốn là chỉ là một loại cấp thấp công pháp, loại công phu này chỉ có thể dùng để hù dọa người, cũng không thể thực chiến. Bất quá, hắn có vô hạn cường hóa hệ thống, cho nên, hắn không sợ. Hắn dùng một cái tay hướng về phía đầu kia hàng dài con mắt. Quát to một tiếng, vô hạn tiến hóa sụp đổ, đinh đinh linh linh. Hệ thống quét ra từng đạo kim quang tới, cái này từng đạo kim sắc quang mang đánh vào đầu kia đại long trên ánh mắt, một đôi kia con mắt phát ra từng đạo tia sáng tới, con rồng kia thân thể một chút biến lớn. Lần này biến khoảng chừng dài mấy ngàn trượng. Một con rồng này trên thân thể tránh ra từng đạo tia sáng tới. Con rồng kia con mắt tránh ra từng đạo tia sáng tới, toàn thân cao thấp tránh ra từng đạo hỏa diễm, con rồng kia phát ra từng tiếng vang lớn. Cái kia một con rồng vung lên cực lớn móng đuốt một chút bắt đi, sụp đổ, liền đem một vách núi một chút bẻ vụn. Đế Nhất bày lên tay tới, hắn niệm lên chủ ngữ tới, hai cánh tay bãi động. Đầu này hỏa long nhìn chằm chằm máu đỏ mắt to, vung cực lớn móng đuốt, bốn phía nắm lấy. Từng cái yêu quái dọa đến chạy trốn. Từng cái so một cái chạy nhanh. Đương nhiên cũng có một chút yêu quái quỳ xuống, hướng Đế Nhất dập đầu, nhường Đế Nhất đầu hàng. Còn có một số vu tộc tới nhờ vả. Bây giờ, Đệ Nhất là càng ngày càng cường đại. Hắn đem đầu này kim long thu. Thế nhưng là, Mã Nguyên Khước một mặt mây đen đi tới, nàng hướng về phía Đệ Nhất nói, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, các ca ca của ta nhất định sẽ đi tìm tới. Nàng thập phần lo lắng. Ma Đằng cũng nói, đại thần, người vẫn là tiệm lúc tránh đầu gió a. Đế Nhất cười nhạt một tiếng, nói, tới một cái, giết một cái, tới hai cái giết một đôi. Hắn vô cùng bá khí. Ma Đằng nghĩ nghĩ nói, chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm được Khổng Tước Lông Vũ ai như thế, Khổng Tước sinh sống, đi theo chúng ta sẽ không sợ. Bây giờ, hắn vẹn vẹn có hai cái Khổng Tước Lông Vũ, không thể để cho Khổng Tước phục sinh. Bầu trời Thái Dương đột nhiên biến mất, cả vùng đen kịt một màu. Từng cái cảm thấy rất kỳ quái, vốn phải là buổi sáng, mà lại là trời nắng, chắc có Thái Dương. Lần này chuyện gì xảy ra? Hơn nữa liền xem như trời đầy mây, cũng sẽ không dạng này đen như mực. Lập tức cảm thấy một loại rét lạnh, loại này rét lạnh từ dưới chân tràn qua tới, một hồi công phu, trong hồ kết thành một khối dày đại băng. Tiếp lấy, từng mảnh tuyết lớn bay tới. Một hồi bằng thiên tuyệt địa. Cái này nhường Đế Nhất lại càng kỳ quái, cái này rõ ràng là mùa hè, làm sao sẽ biến thành mùa đông? Hơn nữa nổi lên hàn phong, lay động lên bông tuyết tới. Từng cái bông tuyết như lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ma Đằng không khỏi kêu lên, chết có người, chết có người. Một lát sau, liên có người vội vàng chạy tới, hưởng hắn hồi báo. Đại thần có người chết rét. Đế Nhất cảm thấy sự tình không đúng, hắn chay mau tới xem xét, đã nhìn thấy trên mặt đất nằm mấy chục người. Những người kia đều chết rét. Còn có một số run rẩy. Đế Nhất tung người một cái nhảy đến giữa không trung. Hắn vung lên tay tới, đánh ra một cái hỏa cầu tới, cái này hỏa cầu thiếu nướng một vùng này, một lát sau, những người này hòa hoãn lại. Thế nhưng là, những người khác còn tại rét lạnh. Đế Nhất hướng về phía Ma Đằng nói, ngươi chiếu cố tốt những người này, ta thượng tiên xem. Hắn tung người một cái đánh đến trong bầu trời. Đã nhìn thấy một mảnh đen nhánh đám mây. Cái này một áng mây che khuất bầu trời, cái này một áng mây đem toàn bộ bầu trời đều chặn. Đệ Nhất trên ánh mắt dùng tới pháp lực, hai con mắt tránh ra từng đạo tia sáng tới, từng đạo ánh sáng này quét ra đi, thì nhìn thấy cái này một mảnh mây đen màu. Cái này một áng mây đằng sau lờ mờ có một người. Hắn đột nhiên vung lên tay tới, một đạo kiếm quang vẩy ra đi, cái này từng đạo kiếm quang vẩy ra đi, liên tục chém về phía những cái kia mây đen. Ao ào, lần này mấy ngàn kiếm chém ra đi, liền đem cái này một mảnh mây đen chém nát. Thế nhưng là, vẫn là trời đầy mây, không có Thái Dương. Bất quá, cũng so vừa rồi ấm áp nhiều. Một cái cao lớn nữ tử nhảy ra. Nữ tử này dung mạo mười phần mỹ lệ. Hai mắt thật to, cái miệng nho nhỏ, nàng nói, Đế Nhất, hôm nay ta muốn mạng của ngươi. Đệ Nhất cười lạnh, vẫn nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nữ tử này nói, đây là thần chỉ thị muốn tiêu diệt các người tiên thiên nhân tộc. Thì ra, nữ tử này muốn đem bọn hắn đều chết quóng. Nữ tử này chính là Vân Mẫu. Nàng là chuyên môn quản mây. Nàng Thái Dương thần thủ hạ tứ đại tướng một trong. Đế Nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra một loại ánh sáng đáng sợ. Hắn quát to một tiếng, tự tìm cái chết. Trầm trọng trường kiếm giơ lên, từng đạo sấm sét lóa mắt lóe sáng, thanh này trường kiếm biến mười phần cực lớn. Hắn vung lên trường kiếm lạnh như bằng một chút chém về phía Vân Mẫu. Vân Mẫu vung lên tay tới, từng đoàn đám mây đi ra, cái này từng đoàn đám mây ngưng kết từng cái màu đỏ thẫm năm đấm đập ầm ầm hưởng Đế Nhất, Đệ Nhất quát to một tiếng, đi cho đi. Thanh này trường kiếm lạnh như băng chém xuống đi. Từng đạo hàn quang chợt lóe lên, thanh bảo kiếm này không gì không phá, một kiếm này liền chặt đả thương Vân Mẫu. Đúng lúc này, vang lên một tiếng sấm rền. Chương 392, thu thập lôi thần. Vân Mẫu bị đánh bại, đầy trời đám mây tản ra, từng mảnh bằng hóa, tiếp lấy, tuyết cũng hóa, cứ như vậy, người phía dưới liền không lạnh. Phía dưới cũng ấm rất nhiều. Có ít người liền đã tỉnh lại. Cứ như vậy, liền có thật nhiều người sống đến đây. Ma Đằng ở phía dưới đem vung tay lên, xuất hiện từng cái hỏa cầu, cái này từng cái hỏa cầu khoảng chừng to bằng đầu người. Cái này từng cái hỏa cầu phát ra từng đạo hỏa diễm, cứ như vậy, liền lại cứu sống rất nhiều người. Đế Nhất có chút kỳ quái, đám mây tản, theo lý thuyết Thái Dương hắn là đi ra. Thế nhưng là, vì cái gì còn không có Thái Dương? Đệ Nhất nhớ tới, chính mình đại náo Thái Dương điện, đem Thái Dương đắc tội, có thể Thái Dương cố ý không ra. Hắn nghĩ tới ở đây liền định đi tìm Thái Dương. Đúng lúc này, lại có một tia chớp bổ xuống, đạo này lôi điện vậy mà thẳng tắp bổ ra một tháng mây, đạo này lôi điện trọng trọng đánh về phía Vân Mẫu. Mắt thấy lần này liền phải đem Vân Mẫu đánh chết. Vân Mẫu trong mắt lăn ra lệ thương tấm thủy. Đệ Nhất đột nhiên vung lên tay tới, một cái này tay đánh ra một đạo pháp lực tới, đạo này pháp lực hóa thành một cái tấm chắn, cái này tấm chắn ngăn trở đạo này tiếng sấm. Vân Mẫu dưng dưng nhìn qua Đệ Nhất, vẫn nói, người vì cái gì cứu mạng? Vốn là, ta còn muốn hại ngươi. Đệ Nhất lắc đầu. Người tội không đáng chết, ta không ưa thích giết người lung tung. Vân Mẫu nói, đại thần, ta không dám lại hại người. Vân Mẫu một chút quỳ gối Đệ Nhất trước mặt, cảm kích nước mắt lăn xuống, nàng một cái ôm chặt lấy Đệ Nhất chân. Đệ Nhất rôi ra một cái tay tới, một cái này nhẹ tay nhẹ đặt ở trên mặt của nàng. Mặt của nàng phá lệ trượt, phá lệ non. Ngươi không cần thúc thiết, ta tha thứ ngươi. Sụp đổ sụp đổ, một cái cao lớn cự nhân liền nhảy ra ngoài, người khổng lồ này cao tới mấy trượng, trong tay nắm thật chặt hai thanh thiết truy. Người khổng lồ này con mắt như đèn lồng, cái mũi như dao nhỏ. Người khổng lồ này lớn tiếng nói, Vân Mẫu, ngươi cái này không có ích lợi gì nữ tử, ta hôm nay trước hết giết ngươi. Nói, tay giơ lên, từng đạo lôi điện ầm vang mà ra, đập ầm ầm hưởng cái này Vân Mẫu. Cái này từng đạo lôi điện chấn động đến mức toàn bộ thiên địa phát ra từng tiếng hô to. Kinh thiên động địa. Đế Nhất vung tay lên, liền bay ra một cái pháp bảo tới, cái kia pháp bảo biến thành một cái tấm chắn, cái này tấm chắn khoảng chừng mấy trăm trượng phương viên, cái này tấm chắn một chút để ra những thứ này lôi điện. Khi dễ một nữ tử, tính là gì anh hùng? Đệ Nhất tung người đi tới nơi này cái cự nhân trước mặt. Cự nhân phát ra rít lên một tiếng tới, một tiếng này gào thét kinh thiên động địa. Hôm nay liền thu thập ngươi. Hắn hai con mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Cái này một loại sát khí đem toàn bộ thiên đồ nhuộm đỏ, từng mảnh hồng vân xuất hiện. Người khổng lồ này nói, ta là lôi thần, hôm nay chuyên môn tội giết ngươi. Tiếp lấy, lại xuất hiện từng cái thần tiên tới, những thứ này thần tiên cũng là lôi thần thủ hạ. Lôi thần cũng là hết sức lợi hại, hắn là Thái Dương thần thủ hạ tứ đại tướng một trong. Hắn thậm chí so hoàng đế còn lợi hại hơn. Hắn là sớm nhất lôi thần. Hắn đã từng đánh xét đánh phá toàn bộ bầu trời. Một chút thần tiên yêu quái cũng tới quan chiến. Bọn hắn liền thích xem náo nhiệt. Lúc kia lợi hại đều thích xem náo nhiệt. Bởi vì, lúc kia, thực lực vi tôn quý, quan chiến thường thường có thể học tập một chút bản sự, thậm chí có thể lộng điểm pháp bảo. Có đôi khi, kinh nghiệm thực chiến đặc biệt trọng yếu. Có khi, còn có thể lĩnh ngộ một chút bản sự. Có đôi khi, so tu hành bao nhiêu năm đều tốt. Những thứ này thần tiên nói đến. Lôi thần vô địch thiên hạ, hắn một chiêu cũng có thể diệt Đế Nhất. Lôi thần am hiểu lôi điện, đạo này lôi điện xuống, Đệ Nhất liền xong rồi. Lôi thần chỉ cần một chiêu liền diệt hắn. Lôi thần quát to một tiếng, Đế Nhất, hôm nay ta muốn mạng của ngươi. Hai cánh tay giơ lên, từng đạo sét đánh xuống, cái này từng cái lôi như từng cái viên cầu đánh xuống, mỗi một cái viên cầu đều có tiểu sơn cùng kích cỡ, cái này từng cái sét đánh nhưng mà phía dưới, cái này từng cái lôi là liên hoàn lôi, cái này từng cái lôi tích hướng Đế Nhất. Đế Nhất vung lên trường kiếm lạnh như băng, một kiếm này chém ra đi, kinh thiên động địa, một kiếm này vô xuống, liền quét hướng lên bầu trời, sụp đổ, bằng, một kiếm này hóa thành ngàn vạn thanh trường kiếm, thanh này trường kiếm trọng trọng bổ vào cái này từng cái lôi thượng. Cái này từng cái lôi nổ tung, phun ra một mảnh màu đỏ liệt hỏa tới. Cái này một mảnh liệt hỏa từng đốt tới, đốt hưởng Đế Nhất. Lôi thần nhanh chóng lộ ra một cái pháp bảo tới, pháp bảo này bay đến giữa không trung, pháp bảo này bên trong xuất hiện một chiếc gương, cái gương này lập lòe vạn đạo tia sáng, những ánh sáng này đem toàn bộ bầu trời trúc chiếu tỏa sáng lấp lánh, từng đạo ánh sáng này lập lòe, nhường Đế Nhất khó mà mở mắt. Tiếp lấy từng thanh trường kiếm bay ra ngoài, những trường kiếm này mang theo lăng lệ gió chém về phía Đệ Nhất. Mỗi một kiếm đều phải đem hắn chém nát. Đế Nhất cười lạnh, hắn vung lên trường kiếm lạnh như băng, quát to một tiếng, bản cổ khai thiên. Cái thanh kia bản cổ phủ đầu bay lên, phóng lên trời, thanh này lưỡi búa biến 10 phần cực lớn, như một tòa cực lớn núi lớn như vậy, thanh này lưỡi búa áp xuống tới, thiên bằng địa liệt, ầm ầm. Thiên địa phát ra một tiếng vang lớn, thanh này lưỡi búa chém xuống đi, cái này một mảnh liệt hỏa một chút diệt. Lần này đem những cái kia kiếm chém vỡ. Thanh này băng lãnh lưỡi búa trọng trong quét về phía Lôi Thần. Lôi Thần nhanh chóng vung ra một dạng pháp bảo tới, pháp bảo này biến thành một cái tấm chắn, sụp đổ cốt. Cái thanh kia lưỡi bùa một chút chém nát tấm chắn, trọng trong chém trúng Lôi Thần. Lôi Thần hét thảm một tiếng, thẳng tắp bay ra ngoài. Đúng lúc này, đột nhiên một tia chớp đánh về phía Vân Mẫu. Chương 393, cương thi cảm ấy. Đế Nhất trở về tu hành. Một lát sau, Ma Đằng đến đây, hắn hướng về phía Đệ Nhất hồi báo, thì ra, tại Vạn Hoa Thiên Quốc hữu một cây Khổng Tước Lông Vũ. Chúng ta nhanh đi tìm kiếm Khổng Tước Lông Vũ a. Đế Nhất nghĩ nghĩ, Khổng Tước Lông Vũ xuất hiện, phải nhanh đi tìm. Thế là, hắn liền cùng Ma bay đi Vạn Hoa Thiên Quốc. Bọn hắn đến đó cái địa phương, bọn hắn chờ ở nơi đó chờ đợi một hồi, liền xuất hiện một con rồng, một con rồng này lắc đầu vây đuôi liền bay lên không trung. Con rồng này lộ ra móng vuốt tới, cái này một đôi móng vuốt không phải thuần kim sắc. Con rồng này chính là hướng ma đằng cung cấp tình báo. Con rồng này là một loại biến chủng long. Đế Nhất vây tay một cái tay này phát ra một loại pháp lực này đem con rồng này hút tới. Hắn trừng mắt vừa nói, ngươi biết Khổng Tức Lông Vũ sao? Con rồng này gật gật đầu, chúng ta nơi này có một vùng đất chết, gọi Khổng Tức mộ phần. Có thể là ở chỗ này. Nghe nói, trước kia Khổng Tức đại vương liền chết ở nơi đó, chôn giấu ở nơi đó, ta phỏng đoán nơi đó có Lông Vũ. Đế Nhất nghe xong, hắn nghĩ nghĩ, Lông Vũ có thể sẽ xuất hiện tại đó. Thế là, bọn hắn liền đi Khổng Tức mộ phần. Bọn hắn đi tới chỗ nào xem xét, đã nhìn thấy một cái cực lớn đống đất. Cái này một cái đống đất khoảng chừng mấy ngàn trượng phương viên. Cái này đống đất bốn phía không có một mảng cỏ. Hơn nữa, bốn phía âm khí vần quanh. Xung quanh còn có một số xương cốt. Đế Nhất xem xét cái dạng này, liền kết luận ở đây nhất định có Khổng Tức Vũ. Thế là, hắn vung tay lên, một cái này trong tay xuất hiện một thanh bằng lạnh trường kiếm, tiếp đó, hướng về phía cái này cực lớn đống đất một chút chém đi xuống. Cái này đống đất phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, cái này cực lớn đống đất một chút đã nứt ra, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn giếng. Phía dưới đen kịt một màu, cái giếng này không biết sâu bao nhiêu. Bên trong phát ra một loại khó ngửi hương vị. Đế Nhất tung người một cái nhảy đi xuống, Ma Đăng cũng đi theo nhảy đi xuống. Miệng giếng này khoảng chừng mấy ngàn trượng sâu. Bọn hắn một mực rơi vào phía dưới. Phía dưới 10 phần cực lớn. Thì ra, miệng giếng này phía trên miệng giếng tiểu, phía dưới rất khổng lồ. Đế Nhất trông thấy một khối cực lớn xương cốt, một khối xương này khoảng chừng dài mấy chục thước. Bọn hắn đi về phía trước. Bọn hắn đi một hồi, trông thấy một cái cương thi. Cái này cương thi lóe từng mảnh ánh sáng màu trắng, cái này cương thi 10 phần cực lớn, cái này cương thi khoảng chừng cao mấy trượng. Tiếp lấy, lại xuất hiện từng cái cương thi. Những cương thi này vóc dáng tương đối nhỏ. Thế nhưng là, những cương thi này đều theo bát quái hình dạng sắp xếp. Đế Nhất xem xét những cương thi này hắn một chút dừng lại. Bởi vì, hắn cảm giác những cương thi này sắp xếp phải hết sức kỳ quái. Nói như vậy, sau khi chết sẽ không sắp xếp. Bởi vì, ai chết đều không thể khống chế. Ma Đằng cũng nhìn ra vấn đề tới. Hắn hướng về phía Đệ Nhất nói, đại thần, ở đây có thể là cạm bẫy, chúng ta vẫn là rút lui à. Thế nhưng là, Đệ Nhất lại lắc đầu. Ta sẽ không rời đi, ta cảm giác nơi này có bảo bối. Cảm giác của hắn luôn luôn rất chính xác. Sụp đổ, đột nhiên cái kia cực lớn cương thi một chút động, hắn đầu tiên là chậm rãi ngẩng đầu lên, tiếp lấy, những thứ khác cương thi cũng động. Một thanh âm vang lên. Đế Nhất, người tới nơi này tự tìm cái chết. Thanh âm này mười phần vang dội. Thanh âm này như tiếng sấm một dạng vang dội. Cái kia cương thi trong hốc mắt tránh ra một loại tia sáng tới, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đệ Nhất nhìn chằm chằm cái này cương thi, vẫn nói, ngươi là ai phái ra? Cái này cương thi cười ha ha. Nơi này chính là của người từ địa sụp đổ, bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang dội tới, bốn phương tám hướng xuất hiện từng khối đá màu đen, một khối này tảng đá tạo thành một mặt thật cao đầu tường. Những thứ này đầu tường một chút đóng lại đứng lên, loại này thứ nhất, Đệ Nhất liền thành từ phía thủ địch. Bất quá, Đệ Nhất cười nhạt một tiếng, nói, ngươi là ai? Còn nghĩ đối phó ta? Cái này cương thi nói, ta là Câu Càng. Cái này cương thi chính là hoàng đế thủ hạ đại tướng, cái này cương thi so hoàng đế còn lợi hại hơn. Cho nên, hoàng đế an bài cương thi tới đối phó hắn. Bang bang bang, bốn phương tám hướng âm thanh vang lên tới. Bốn phương tám hướng xuất hiện từng mặt trống to tới. Mỗi một mặt trống to khoảng chừng cao 10 trượng, mỗi một mặt trống đều có khắc một loại động vật. Hết thảy có 12 loại động vật. Chính là 12 cầm tinh. Cái này từng cái trống vang đứng lên, ầm ầm, từng cái động vật bay ra ngoài. Những động vật này nhào về phía Đệ Nhất. Đế Nhất cười lạnh, nói, tự tìm cái chết. Hắn đột nhiên vung lên trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm lạnh như băng chém ra đi, ngàn vạn đạo lăng lệ quang mang chém ra đi, từng đạo kiếm quang vẩy ra đi, ngàn vạn đạo tia sáng chém về phía những động vật này. Thế nhưng là, những động vật này phát ra từng tiếng gọi, một tiếng này âm thanh tiếng kêu tổ hợp lại với nhau, nhường trong lòng của hắn một hồi khó chịu, loại khó chịu này nhường pháp lực của hắn bị hạn chế. Cái này cương thi cười ha ha. Đây là cầm tinh chống có thể giết chết bất luận cái gì đại tiên. Người vẫn là chịu chết đi. Đế Nhất lắc người một cái tử, liền phân thân. Cái này phân thân nhảy đến giữa không trung, cái này phân thân con mắt tránh ra từng đạo tia sáng tới, chủ định từng đạo tia sáng quét về phía bốn phương tám hướng. Cái này phân thân vung lên trường kiếm lạnh như băng, một kiếm này chém xuống đi, liền một chút chém nát một mặt trống. Cứ như vậy, pháp lực của hắn liền khôi phục. Đế Nhất phát ra một tiếng kêu tới, hắn đem bản cổ phủ đầu một chút ném ra, cái thanh dịu này một chút biến lớn, biến 10 phần cực lớn, thanh này bản cổ phủ đầu khoảng chừng 100.000 trượng phương viên. Thanh này trầm trọng lưỡi bữa trọng trong chém xuống đi, lần này bổ đi ra, ầm ầm. Lần này đem những này trong đánh bay. Từng cải cương thi đánh bay. Chương 394, một chiêu miêu sát. Đế Nhất cười lạnh, nói, các ngươi những cương thi này không phải là đối thủ. Thế nhưng là, cầu vượt lại nói, đừng tưởng rằng đánh bại thủ hạ của ta liền ghê gớm. Ta thu thập người, như cũ rất dễ dàng. Cái này cương thi đầu lĩnh nói lớn tiếng. Cái này cầu vượt hết sức lợi hại, thậm chí so hoàng đế còn lợi hại hơn. Cho nên, hắn dám nói như vậy. Đế nhất cười lạnh, nói, thu thập người, như cũ rất dễ dàng. Ma đằng một chút nhảy ra, hắn vung lên trần trọng roi tới, đầu này roi tránh ra từng đạo tia sáng. Hắn quát to một tiếng, đại thần, không cần đến người hỗ trợ, ta liền có thể trừng trị hắn. Nói, vung lên trần trọng roi quất xuống, ào ào, trần trọng roi mang theo từng đạo ngân quang vẩy ra đi, đầu này roi hóa thành trăm ngàn đầu roi, những thứ này roi liên tục đánh về phía câu cảng. Thế nhưng là, câu cảng rỗi ra một cái đại thủ tới, một cái này trong tay xuất hiện một cái màu đỏ vòng tròn tới, cái vòng tròn này chuyển, phát ra một loại lực lượng cường đại, cái này một loại sức mạnh đánh đi ra, liền đem cái này từng đầu roi một chút đánh bay. Ma đằng sắc mặt biến đổi, trở nên rất khó coi. Hắn bừng tỉnh rõ ràng chính mình không phải câu cảng đối thủ. Hắn một chút thối lui đến đế nhật đằng sau. Đệ nhất cười lạnh, duỗi ra một cái tay tới, một cái này tay hướng về phía hắn lắc lắc. Hắn cười lạnh, cười mười phần nhẹ nhõm. Ngươi không phải là đối thủ, vẫn là để hoàng đế đến đây đi. Thanh âm của hắn nhàn nhạt, lại có một loại vô hình uy nghiêm. Loại này uy nghiêm để cho người ta không rét mà run. Câu càng mặc dù là một cái cương thi, nhưng mà như cũ cảm nhận được loại kia áp lực cường đại. Hắn không khỏi lui về sau. Từng cái cương thi đột nhiên kêu lên, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Cái này từng cái âm thanh như tiếng sấm một dạng vang dội. Đệ nhất cười ha ha. Các ngươi những cương thi này không phải là đối thủ. Hắn tự tay lắc lắc. Tựa hồ không đem những cương thi này đặt ở trong mắt. Lúc này, lại tới một chút đại năng. Những đại thần này cũng là xem náo nhiệt. Đế nhất giơ lên trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm lạnh như băng tránh ra từng đạo hào quang chói sáng. Hai mắt tránh ra loại đáng sợ sát khí. Loại sát khí này lượn vòng lấy, đem toàn bộ bầu trời nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu. Từng cái tiên nhân nghị luận lên. Đế nhất nhất định không phải là đối thủ. Đế nhất cùng hắn động thủ chính là tự tìm cái chết. Đệ nhất căn bản không phải động thủ. Câu càng ngày càng ra một tiếng kêu tới, một tiếng này gọi kinh thiên động địa, hắn đột nhiên vung lên trường kiếm lạnh như băng, thanh này trường kiếm lạnh như băng đè xuống, bốn phương tám hướng phát ra một thanh âm vang lên tới, một kiếm này trọng trọng bổ về phía đệ nhất. Đệ nhất phát ra một tiếng kêu tới, tiếng này gọi đặc biệt băng lãnh. Cầu vượn, ngươi không chịu nổi một kích. Hắn lắc người một cái đạn đến giữa không trung, cái thanh kia trường kiếm lạnh như băng một chút chém ra đi. Thanh này trường kiếm lạnh như băng hóa thành ngàn vạn thanh trường kiếm chém ra đi, những cái kia kiếm đụng vào nhau, gây nên từng mảnh tia sáng tới. Sụp đổ sụp đổ. Câu càng ngày càng ra một tiếng kêu tới, hắn liên tiếp lui về phía sau. Hắn cảm thấy đế nhất đáng sợ. Từng cái thần tiên cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn cũng không có nghĩ đến đệ nhất lợi hại như thế. Những cương thi kia cũng là liên tiếp lui về phía sau. Câu càng làm âm thanh, đế nhất, quả nhiên có chút bản sự. Hắn vung lên tay tới, một cái này trong tay bay ra một dạng pháp bảo tới, pháp bảo này đánh đi ra. Pháp bảo này bay đến giữa không trung xuất hiện từng cái lóe lên ngôi sao. Mỗi một cái ngôi sao xoay tròn lấy, mỗi một cái ngôi sao vấy ra từng mảnh ngân quang tới. Này từng mảng ngân quang chém về phía đệ nhất. Trên bầu trời xuất hiện 9 cái ngôi sao. Đây chính là Hồng Hoang Cửu Tinh. Loại pháp bảo này uy lực cực lớn, loại pháp bảo này đem loại ánh sáng này vẩy ra, loại ánh sáng này một chút hút vào những cái kia trường kiếm. Đế nhất cười lạnh, hắn tay giơ lên, hướng về phía bầu trời một ngón tay, cái thanh kia băng lánh lơi búa bay lên. Cái kia một cái lưỡi búa tránh ra từng đạo hào quang chói sáng, cái kia một cái lưỡi búa biến mười phần cực lớn. Thanh này lưỡi búa chém đi xuống, kinh thiên động địa. Ầm ầm, lần này liền đem những thứ này ngôi sao một chút chạm chém nát. Từng mảnh tinh quang bốn phía bắn tung tóe. Câu càng ngày càng ra một tiếng hét thảm tới, hắn một chút bắn lên tới, thẳng tắp bay ra ngoài. Một chút thần tiên cực kỳ hoảng sợ, những thứ này thần tiên nhao nhao lui về sau, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đế nhất lợi hại như vậy, vậy mà rất nhẹ nhàng đánh bại cái này cương thi. Cái này cương thi thể nhưng là đệ nhất cương thi. Là cương thi bên trong lợi hại nhất. Một cái thần tiên nhanh chóng một chút quỳ xuống, hắn quỳ gối đệ nhất trước mặt, hướng về phía đệ nhất cuốn quýt dập đầu. Đệ nhất, đại thần, ta từ hôm nay trở đi chính là của người nô lệ. Tiếp lấy, lại có một chút yêu quái tìm tới hàng, bọn hắn từng cái quỳ xuống, trong lúc nhất thời, ở đây quỳ xuống một mảnh. Đế nhất nói, các người nhận lấy tới, các ngươi nhanh chóng cho ta tìm kiếm Khổng Tức Lâm Vũ. Chương 395. Đế nhất một mực tại đối xử lạnh nhạt quan sát. Hắn cũng không có gấp gáp động thủ, bởi vì hắn đang một mực chờ cơ hội. Hắn lắc người một cái tử, cả người một chút không thấy, ma đằng cũng không thấy, bọn hắn đều ẩn thân. Rầm rầm rầm, trước mặt mộ phần bỗng nhiên phát ra từng tiếng vang lớn, một tiếng này âm thanh kinh thiên động địa, một tiếng này âm thanh đem cái này phần mộ lớn mổ một cái mở, bên trong xuất hiện một cái cực lớn thi thể. Cái này thi thể khoảng chừng mấy ngàn trượng phương viên, cái này thi thể lại là Hồng Hoang cự thú Bạch Hổ. Đệ nhất xem xét cái này thi thể, hắn có chút kỳ quái. Cái này Bạch Hổ vì sao lại chết ở chỗ này? Ma đằng quát to một tiếng, cái này man thủ sẽ trùng sinh. Hắn cảm thấy yêu thủ này dường như đang động. Hồng Hoang có tứ đại hung thủ, cũng có tứ đại thủy thú. Cái này tứ đại thủy thú so tứ đại hung thú còn lợi hại hơn. Cái này Bạch Hổ chậm rãi mở ra mắt to, trong hai mắt tránh ra từng đạo tia sáng tới, đạo này đạo quang mang dài vạn trượng. Hắn phát ra rít lên một tiếng tới, một tiếng này gào thét kinh thiên động địa. Lần này đem một vài yêu quái dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Bạch hổ lộ ra bén nhọn răng dài như một loạt cực lớn trường kiếm. Cái này bạch hổ dùng miệng rộng hút một cái, liền cuốn lên một hồi gió lốc tới, một trận này gió lốc thổi đến hôn thiên hấp địa, đất đá bay mù trời. Một trận này cuồng phong liền đem một chút yêu quái cuốn lại, những thứ này yêu quái liền cuốn vào hắn trong miệng rộng, hắn trực tiếp đem những thứ này yêu quái ăn. Cứ như vậy, rất nhiều yêu quái dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp, nữ tử này dung mạo hết sức xinh đẹp, cong cong lông mày, mắt to, cái miệng nho nhỏ như anh đào. Mặt của nàng như hoa anh đào một dạng kiều nộn. Nàng đi qua, một chút quỳ đi xuống, nói, đại thần, ngươi cuối cùng tỉnh lại, ta ở chỗ này chờ đợi người 1000 năm. Quái thú này nhìn lướt qua nữ tử này. Tiếp đó lắc người một cái tử liền trở nên hóa, biến thành một cái anh tuấn nam nhân. Nam nhân này mắt như minh tinh, lông mày cao gầy. Hắn hì hì nở nụ cười, kéo lại cái này áo đỏ nữ tử, liền đem nữ tử này kéo lên. Ngươi nữ tử này là người phương nào? Tại sao muốn ở chỗ này chờ đợi ta? Nữ tử này nói đến, thì ra, nàng chính là Quy Linh Thánh Mẫu. Nàng một mực chờ đợi hắn. Bởi vì, nàng muốn làm Bạch Hổ người hầu. Bạch Hổ nghe xong nàng nói như vậy, đương nhiên thập phần vui vẻ. Hắn rội ra một cái hữu lực đại thủ tới, một cái này đại thủ bắt lấy một cái kia tay nhỏ. Cái tay nhỏ bé kia 10 phần bóng loáng. Quy Linh, ngươi dạng này mỹ lệ, ta đương nhiên không nỡ để người làm người hầu, ta muốn người cho ta nữ nhân. Nói, một cái này đại thủ vườn hưởng Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu lui lại mấy bước, mau tránh ra tay của hắn. Nhăn nhó nói, nhìn một chút, nhiều người như vậy. Bạch Hổ phát ra rít lên một tiếng, lan ra ngoài. Một tiếng này kêu to kinh thiên động địa. Từng người mau rời đi, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Bạch Hổ rỗi ra một cái tay tới, một cái này tay hất lên, liền xuất hiện một cái màu đỏ màn, màn bốn phía còn đốt lên 4 cặp màu đỏ ngọn nến. Ngọn nến bên trên điêu khắc long phượng thể mình. Đừng nói, Bạch Hổ còn rất có tư tưởng. Đem ở đây ăn mặc tượng tận phòng một dạng. Chỉ là cầm nghĩa địa làm tân phòng, nói thế nào có chút điểm xấu. Thế nhưng là, lúc này, Bạch Hổ đã bị tình yêu choáng váng đầu óc. Hắn chỉ lo thích. Bàn tay của hắn đưa tới, lần này liền ôm lấy cái này Quy Linh Thánh Mẫu. Thế nhưng là, người phía sau ảnh lóe lên, đằng sau lại xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này bỗng nhiên vẫn là Quy Linh Thánh Mẫu. Khoe miệng của nàng cười lạnh, cười 10 phần ngon độc. Nữ tử này mới thật sự là Quy Linh Thánh Mẫu. Cái này Quy Linh Thánh Mẫu đột nhiên giơ tay lên, trong tay xuất hiện 9 cái chiếu lấp lánh ngân châm. Nàng đột nhiên hơi vung tay, 9 cái ngân châm lặng lẽ ra ngoài, thẳng tắp bắn về phía Bạch Hổ yếu hại. Lúc này, Bạch Hổ đang ý loạn tình mê, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, hoa kéo, liền có mấy cây kim đâm tiến chỗ yếu hại của hắn bên trong. Hắn phát ra một tiếng kêu tới, vung lên bàn tay to lớn, thanh này bàn tay rút ra ngoài, liền đem nữ nhân trong ngực tát bay. Sụp đổ, nữ tử kia đâm vào trên một tảng đá, hiện ra nguyên hình, lại là một miếng gỗ. Lần này, Bạch Hổ bừng tỉnh minh bạch, thì ra, hắn chỉ là ôm một cây đầu gỗ. Bạch Hổ nhìn lại, lại trông thấy Quy Linh Thánh Mẫu. Hắn khẽ cắn môi, phát ra một tiếng kêu tới. Quy Linh Thánh Mẫu, ngươi cũng dám hại ta. Quy Linh Thánh Mẫu cười ha ha. Nữ nhân tâm, mò kim đáy biển. Nàng lộ ra ác độc sắc mặt, toàn bộ khuôn mặt biến hết sức khó coi. Nàng lộ ra băng lãnh trường đao tới, kêu một tiếng, Bạch Hổ, mau đem Khổng Tức Long Vũ giao ra, không phải vậy sẽ đưa người bên trên Tây Thiên. Bạch Hổ phát ra rít lên một tiếng tới, tiếng này gào thét đem toàn bộ Bất Chu Sơn chấn động đến mức lung la lung lay. Hắn đột nhiên bổ nhào qua, bén nhọn móng vuốt một chút bắt đi, lần này chụp vào Quy Linh Thánh Mẫu yếu hại. Nữ tử vung lên băng lãnh trường đao tới, đao quang tựa như tia chớp liên tục chém ra đi, nàng vung tay lên, một cái pháp bảo đánh đi ra, pháp bảo này đập tầm ầm hưởng Bạch Hổ. Bạch Hổ phát ra rít lên một tiếng, mở ra miệng rộng, cái này miệng rộng một chút cắn, lại đem pháp bảo này nuốt mất. Tiếp lấy, miệng rộng hút một cái, 4 phương 8 hướng cuốn lên một cô gió lốc tới, cái này một cô gió lốc đem nữ tử cuốn lại, lần này đem cái này nữ tử cuốn vào trong miệng rộng. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng trống. Ầm ầm. Chương 396. 4 phương 8 hướng xuất hiện 12 mặt trống lớn. Mỗi cái trống to ước chừng cao 10 trượng, mỗi cái trống trên có khắc một cái cầm tinh. Cái này từng cái trống bên trên còn có một cái đỏ rừng rực tâm. Mỗi cái tâm đều đang nhảy nhót lấy. Mỗi cái trống to vang lên. Thanh âm này chấn động tâm. Mỗi cái tâm đều đi theo những thứ này tiếng trống vang lên. Những thứ này tiếng trống càng lúc càng nhanh, cái kia tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Một lát sau, Bạch Hổ phát ra một tiếng kêu tới, hắn gắt gao lấy tay đè lại tim, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn kêu to, không cần đánh, không cần đánh. Thế nhưng là, tiếng trống ngược lại càng ngày càng gấp. Sụp đổ, trên mặt đất nứt ra từng cái thật dài lỗ hổng. Bạch Hổ mở ra miệng rộng, hướng về phía 4 phương 8 hướng phát ra rít lên một tiếng này gào thét kinh thiên động địa, một tiếng này gào thét cuốn lên một hồi cuồng phong. Một trận này cuồng phong quét qua, đất đá bay mù trời. 4 phương 8 hướng một mảnh mênh mông. Hắn cho là cái này một mảnh gió xoáy đi qua, một mảnh kia trống liền sẽ biến mất. Thế nhưng là, cái này một mảnh gió thổi đi qua, những cái kia trống lại còn ở nơi đó. Tiếng trống vang lên lần nữa tới, từng cái yêu thú nhào tới, những thứ này yêu thú nhào về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ phát ra một tiếng kêu tới, mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra từng thanh trường đao tới, thanh này cây trường đao trọng trọng chém về phía những thứ này yêu thú. Sụp đổ sụp đổ, sụp đổ, lần này đem những này yêu thú chặn ra, từng mảnh tiên huyết bốn phía bắn tung tóe. Tiếp lấy, Bạch Hổ đem đại thủ một ngón tay, những thứ này trường đao liên tục bổ về phía những cái kia trống. Những cái kia trong một chút đứng lên. Tiếp lấy, lại xuất hiện một cái cương thi. Cái này cương thi chính là Câu Càng. Câu Càng lớn kêu một tiếng, Bạch Hổ, ta ở chỗ này chờ đợi người mấy ngàn năm, mau đem Khổng Tức Lông Vũ giao ra. Thì ra, gia hỏa này nằm ở đây, không phải là vì Khổng Tức Lông Vũ, mà là vì ăn cướp Khổng Tức Lông Vũ. Bạch Hổ phát ra một tiếng kêu tới, trầm trọng nắm đấm ầm vang mà ra, ầm ầm, một cái này nắm đấm biến 10 phần cực lớn, sụp đổ, một cái này nắm đấm như núi non một dạng cực lớn, cái này nắm đấm đánh đi ra, ầm ầm, trực tiếp đem Câu Vượt một chút đánh bay. Những cái kia trống to, sụp đổ, nát. Bạch Hổ trong lòng phun ra một mảnh huyết tới, vốn là, hắn đã bị thương, lần này, thụ thương càng nặng. Đúng lúc này, Đế Nhất lập tức nhảy ra. Hắn quát to một tiếng, Bạch Hổ, ta tới thu thập ngươi. Ánh mắt của hắn tránh ra một loại đáng sợ sát khí tới, loại sát khí này thẳng tắp ép về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ cực kỳ hoảng sợ, hắn liên tiếp lui về phía sau, hắn có bản lãnh đi nữa, cũng chịu không được mấy cái đại thần xa luân chiến. Hắn lắc người một cái tử, từng đạo kim quang chém ra đi, cái này từng đạo kim quang chém về phía Đế Nhất. Đạo này đạo kim quang dường như từng thanh trường đạo liên tục chém về phía Đệ Nhất. Đế Nhất phát ra một tiếng kêu tới, trường kiếm lạnh như băng ngăn những kim quang này. Thế nhưng là, Bạch Hổ vừa tung người, một chút biến mất. Thì ra hắn là giả thoáng một thương, muốn chạy trốn. Cái tiếp theo thời khắc, Bạch Hổ xuất hiện tại mấy ngàn thước bên ngoài. Hắn buông lỏng một hơi, lần này ta cuối cùng chạy trốn. Thế nhưng là, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Đầu này cái bóng ngăn lại hắn. Cái bóng này chính là Đệ Nhất. Hắn cười lạnh, nói, muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Bạch Hổ trừng mắt lên tới, hai con mắt biến hoàn toàn đỏ ngầu. Hét lớn một tiếng. Đệ Nhất, người đừng khinh người quá đáng. Hắn móng vuốt trọng trọng đặt ở đại địa bên trên, ầm ầm. Nứt ra từng cái thật dài lỗ hổng. Hắn lông dài từng cây dựng đứng, mở ra miệng rộng, liền muốn nuốt Đế Nhất. Bạch Hổ phát ra một tiếng kêu tới, trầm trọng móng vuốt ầm vang xuống, một cái này móng vuốt đánh ra, bầu trời phát ra ầm ầm âm thanh, từng tòa đại sơn run rẩy, lần này đem mấy ngàn dặm bên ngoài đều chấn động. Mấy ngàn dặm bên ngoài một ngọn núi ầm vang lay động, một cái này trầm trọng móng vuốt nện xuống tới, giống như một tòa Thái Sơn trọng trọng áp xuống tới, một cái này nắm đấm kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Một cái này nắm đấm đem toàn bộ bầu trời đánh đen kịt một màu. Một cái này nắm đấm đập tầm ầm hưởng Đế Nhất. Cái này Bạch Hổ quả nhiên lợi hại lạ thường, một cái này nắm đấm liền có thể kinh thiên động địa. Đế Nhất cười lạnh, phát ra một tiếng kêu tới, hắn vung lên trầm trong trường kiếm, thanh này trường kiếm quét ra đi, hoảng sợ động thiên. Một đạo thiểm điện trọng trọng bổ đi ra, đạo này trường kiếm chém ra đi, đem toàn bộ bầu trời một chút chém ra, một đạo thiểm điện đem toàn bộ bầu trời một chút xuyên thấu. Cả vùng phát ra từng tiếng run rẩy. Từng tòa đại sơn lung lay, từng khối đá to lớn lăn xuống đi. Đế Nhất nhún người nhảy lên, bay lên một cái lưỡi búa tới, thanh này lưỡi búa chính là bản cổ phù đầu. Thanh này lưỡi búa bổ đi ra, vẩy ra từng đạo hào quang chói sáng, thanh này trầm trọng lưỡi búa trọng trọng bổ về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ phát ra một tiếng quái khiếu tới, mở ra miệng rộng, từ trong miệng phun ra một dạng pháp bảo tới, pháp bảo này xoay tròn lấy đánh đi ra, pháp bảo này đột nhiên vọt tới cái thanh kia lưỡi dịu khổng lồ, sụp đổ, xô ra một mảnh màu đỏ hỏa tinh tới. Cái kia pháp bảo một chút đâm đến nắp ấy. Sụp đổ, từng khối đá to lớn đột nhiên bay lên. Một khối này tảng đá tạo thành một ngọn núi. Một ngọn núi này trong trọng vọt tới cái thanh kia lưới dịu khổng lồ. Sụp đổ, trân trọng đại sơn trọng trọng đâm vào trên lưới búa. Sụp đổ, cái thanh kia trầm trọng lưới búa một chút đem đại sơn chém ra, núi lớn này một chút đã nứt ra, xếp hai nửa. Đột nhiên, Bạch Hổ phát ra một tiếng bị thương tiếng kêu, bụng của hắn đột nhiên đã nứt ra, một đầu dài dáng dấp lỗ hổng nổ hiện. Hắn trọng trọng đổ xuống. Một bóng người lóe lên mà ra. Chương 397, ba đại cao thủ. Đế Nhất có chút kỳ quái, cái này Bạch Hổ như thế nào đột nhiên ngã xuống. Theo lý thuyết, yêu thú như vậy có trên vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm tu hành, không phải cứ như vậy đổ xuống. Thế nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác đổ xuống. Đế Nhất đi đến Bạch Hổ trước thi thể, tay giơ lên, một cái này tay đánh ra một cô cường đại pháp lực tới, loại pháp lực này hóa thành một cây đao này trọng trọng vào bụng của Bạch Hổ. Thế nhưng là, Bạch Hổ vẫn như cũ không nhúc nhích. Rõ ràng, Bạch Hổ đã chết. Hơn nữa bị chết rất thực sự. E rằng rất khó trùng sinh. Nói như vậy, nếu như có thể trùng sinh, như vậy đâm hắn một đao, hắn nhất định liền sẽ trùng sinh. Nói như vậy, bất luận cái gì thần tiên cũng không nguyện ý không công đập một đao. Đế Nhất nhìn cái này Bạch Hổ chết thật, cũng không đoái hoài tới cái gì, hắn hướng về phía ma đằng vung tay lên. Ma đằng hiểu ý. Nờ dê đao tử cắt bụng của bạch hổ, trong bụng của hắn lật ra một phen, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên, từ bên trong lăn ra một dạng pháp bảo tới, pháp bảo này là một cái hạt chủ hạt châu này chiếu lấp lánh. Ma đằng đem cái này hạt châu cầm lên, tất cung tất kính hiến tặng cho đế nhất. Đại thần, nơi này có một cái bảo bối. Đế nhất lắc đầu, ngươi đòi đi, ta chỉ cần lông vũ. Bảo bối này chỉ là nhất chung các loại pháp bảo, hắn căn bản vốn không hiếm có. Hắn tùy tiện cầm một dạng pháp bảo liền có thể cường hóa thành pháp bảo lợi hại nhất, cho nên, đối với loại pháp bảo này không có thèm. Ma đằng đương nhiên thập phần vui vẻ, hắn đem cái này pháp bảo thu lại, tiếp tục tại trong thi thể phiên tìm được. Hắn tìm một lúc lâu, rốt cuộc tìm được lông vũ. Trong thi thể đột nhiên có một vật bỗng lúc đích. Vật kia là một cái huyết nhanh. Cái kia cục máu một chút đến lông chim phía trước. Ma đằng có chút kỳ quái, cái này huyết nhanh làm sao lại động? Đệ nhất con mắt cũng nhìn chằm chằm khối kia cục máu. Khối kia cục máu lại bất động. Ma đằng nháy mắt, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Hắn đem cái kia một khối cục máu tiện tay hướng về trong bụng bịt lại, tiếp đó, đem lông vũ lấy ra giao cho đệ nhất. Chúng ta đi thôi. Nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, đương nhiên phải nhanh rời đi. Bọn hắn vừa tung người đi tới vực sâu môn phía trước, lại bừng tỉnh phát hiện đại môn bị gắt gao ngăn chặn. Ma đằng sắc mặt biến đổi, quay đầu về đệ nhất nói, đại nhân, e rằng chúng ta đi không được. Đương nhiên loại này môn ngăn không được bọn hắn. Thế nhưng là, nhất định lại có địch nhân đến. Mỗi một dạng cái gì cũng có thật nhiều người tới ăn cướp. Thời đại hồng hoang chính là như vậy mạnh được yêu thua. Ai mạnh mẽ, ai liền có thể ăn cướp. Thời đại này, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là vương giả. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Dừng lại. Một cái cực lớn người áo đen xuất hiện. Cái này áo đen khiêng một cái trầm trọng thiết truy, hắn chiều cao ba trường. Hắn vung tay lên, bên cạnh hắn lại xuất hiện hai người. Cái này cần thiết truy nhân đại kêu một tiếng, ta là sấm sét thần. Bên cạnh hắn hai người theo thứ tự là phong thần, vũ thần. Bọn hắn là hoàng đế thủ hạ ba viên đại tướng. Cái này ba cái mỗi một cái đều so yêu soái lợi hại rất nhiều. Bọn hắn rất ít đi ra mặt, thế nhưng là, lần này đi ra mặt. Bởi vì, đế nhất thực sự quá kinh khủng, bọn hắn biết một người đấu không lại hắn, cho nên, ba người đi ra mặt. Ma đằng biến sắc, trở nên rất khó coi. Bởi vì, hắn biết ba người lợi hại. Hắn hướng về phía đệ nhất nói, đại thần, người đi trước, ta cản bọn họ lại. Đế nhất lay động tay. Ngươi không cần đến ra tay, ta một người đầy đủ. Hắn hiểu được ma đằng căn bản ngăn không được bọn hắn, nếu để cho ma đằng cản bọn họ lại chỉ là chịu chết. Ba người cùng một chỗ cười ha ha. Ha ha. Sự đáo làm đầu, còn cuồng vọng như vậy. Ba người bọn họ cùng một chỗ lộ ra binh khí tới. Ngươi nghĩ quần đầu, vẫn là đơn đâu. Lôi thần vấn đạo. Đế nhất cười lạnh, nói, ba người các ngươi cùng lên đi, tránh khỏi khó khăn. Ba người tiếp tục nói, quần đầu chính là chúng ta ba cái đánh người một cái, đơn đấu là người một cái đơn đấu ba người chúng ta. Đế nhất trừng mắt lên tới, hai con mắt biến hoàn toàn đỏ ngầu, ngất trời chiến ý phát ra tới, đem toàn bộ bầu trời một chút nhuộm đỏ, đầy đầu tóc từng cây đứng lên, liền giống như một cái nổi giận mãnh hổ. Hắn gào thét một tiếng đi chết. Hắn lắc người một cái tử, chia ba cái phân thân tới, ba cái phân thân đồng thời vung ra ba thanh bản cổ phủ đầu. Ầm ầm. Bản cổ phủ đầu ầm vang mà ra, thanh này lưỡi búa chém ra đi, kinh thiên động địa, thanh này lưỡi búa chém xuống đi, giữa thiên địa phát ra từng tiếng vang lớn, thanh này lưỡi búa chém ra đi, từng tòa đại sơn run rẩy kịch liệt lấy. Cả vùng cũng là một hồi run rẩy. Ba cái đại thần nhanh chóng vung lên pháp bảo tới, ba loại pháp bảo bay đến giữa không trung. Sụp đổ, thanh này trầm trọng lưỡi búa chém xuống đi, sụp đổ, liền đem cái này ba loại pháp bảo một chút đánh nát. Ba cái đại thần phát ra một tiếng kêu tới, lôi thần đầu tiên tung người một cái trốn. A a, sấm sét thần hét thảm một tiếng, thẳng tắp bay ra ngoài. Từng cái thần tiên cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng đế nhất lợi hại như thế, vậy mà một chiêu liền đem tam đại thần đều đánh chạy. Lần này đem từng cái thần tiên dọa đến trong lòng run sợ, bọn hắn không khỏi liên tiếp lui về phía sau, có mấy cái nhất gan liền mau trốn sinh. Còn có mấy cái quỳ xuống, hướng về phía đệ nhất cuống quýt dập đầu. Đại thần uy gió, đại thần ta đầu hàng. Vốn là, những thứ này thần tiên còn nghĩ cướp điểm pháp bảo, xem xét đệ nhất lợi hại như thế, không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng đầu hàng. Đúng lúc này, cái kia bạch hổ thi thể đột nhiên bỗng nhúc nhích. Chương 398, bạch hổ trùng sinh. Đế nhất con mắt chú ý tới bạch hổ thân thể đột nhiên bỗng nhúc nhích. Đầu của hắn một chút nâng lên, hai con mắt mở ra. Đế nhất có chút kỳ quái, cái này bạch hổ chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trùng sinh? Cái này bạch hổ thực sự quá kỳ quái, vì sao lại động? Coi như trùng sinh, ít nhất cũng phải 1000 năm phía sau mới có thể trùng sinh. Nói như vậy, thần tiên trùng sinh cũng là 1000 năm phía sau, thậm chí mấy ngàn năm phía sau, nói như vậy tuyệt đối không có khả năng ngắn như vậy thời gian liền trùng sinh. Bởi vì, hắn nguyên thần đã bị thương, thời gian ngắn không có khả năng khôi phục. Chẳng lẽ là hắn mới vừa rồi không có chết? Đế nhất nghĩ tới đây. Thế nhưng là, hắn lại lắc đầu. Nếu như mới vừa rồi không có chết, như vậy hắn vừa rồi một đao đâm đi xuống, bạch hổ nhất định sẽ trả tay. Ma đằng cũng trừng to mắt, hắn nhìn chằm chằm cái này bạch hổ. Hắn vừa đưa ra đến bạch hổ trước mặt, rồi ra một cái tay tới, một cái này tay hướng về phía bạch hổ đầu đập ầm ầm xuống. Sụp đổ sụp đổ, lần này đem đầu đập ầm ầm đã trúng, cái đầu này phát ra một thanh âm vang lên tới, cái đầu này nhắm mắt lại. Ma đằng nhẹ nhàng thở ra. Đại thần, chúng ta đi thôi, gia hỏa này chết. Bất quá, đệ nhất lắc lư đầu. Không, không, hắn không có chết. Ngươi dùng pháp bảo trừng trị hắn. Đế nhất cảm giác cái này bạch hổ nhất định không có chết, chỉ cần đem cái này bạch hổ đánh chết, mới có thể vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Ma đằng liền nhanh chóng lấy ra một dạng pháp bảo tới, cái này một cái pháp bảo hướng về phía bạch hổ một chút đánh đi ra, pháp bảo này hóa thành một thanh bằng lạnh trường đao, một cây đao này hướng về phía cái này bạch hổ một chút trọng trọng chém xuống. Thế nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, bạch hổ một cái lăn thân, lăn đến đệ nhất trước mặt. Cái này một cái lăn thần tốc độ so một chút thần tiên còn nhanh. Cái kia pháp bảo vậy mà đánh hụt. Bạch hổ ngẩng đầu lên, nhìn qua đế nhất. Hai con mắt chảy ra lệ thương tâm thủy tới. Đại thần, phóng tiểu nữ một ngựa. Nàng vậy mà phát ra giọng nữ tới. Đế nhất nghe thấy thanh âm này mà người, chẳng lẽ bạch hổ lại là nữ? Cái này bạch hổ lay động thân thể mấy lần, liền trở nên hóa, biến thành một cái cô gái xinh đẹp. Dung mạo của nàng hết sức xinh đẹp, mắt hạnh tỏa sáng lấp lánh, gương mặt béo mập như vẽ một dạng xinh đẹp. Người mặc màu đỏ váy, lộ ra phá lệ mê người. Thân thể của nàng còn ghim mấy cây châm. Cái kia huyết theo châm chảy xuống lấy. Nàng hét thảm một tiếng tới, tựa hồ hết sức thống khổ. Đế nhất nhìn chằm chằm bạch hổ khuôn mặt, vẫn nói, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử này đáp trả, ta liền là bạch hổ nha, ta vốn chính là nữ nhân. Đế nhất có chút kỳ quái, bạch hổ thế nào lại là nữ nhân? Thực sự có chút kéo. Bất quá, hắn là chuyển kiếp tới, có thể gây nên hiệu ứng hồ điệp, bạch hổ là nữ nhân cũng có thể. Bạch hổ một cái kéo lấy đế nhất đại thủ. Ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, van cầu ngươi thả qua ta đi. Nước mắt của nàng ào ào lăn xuống đi, nàng thút thít phải mười phần đáng thương. Đệ nhất trông thấy nàng dạng này đáng thương, liền động tâm. Đưa tay nâng cằm của nàng, một cái tay khác nhẹ nhàng hóa đi nước mắt của nàng. Đừng thương tâm, ta chưa bao giờ giết nữ nhân. Bạch hổ một chút ôm chặt lấy hắn. Thế nhưng là, nàng ôm một cái liền phát ra một tiếng kêu tới, thì ra, cái kia kim đâm phải sâu hơn. Châm này là pháp bảo khó mà rút ra. Đế nhất duỗi ra một cái tay tới, nhẹ nhàng gỗ, liền đem những cái kia châm rung ra tới, nhưng cái kia huyết cũng không chảy. Bạch hổ mềm mềm thân thể theo tới, theo tại trên thân thể của hắn. Nàng một chút lộ ra trắng như tuyết chân. Cái chân này còn có mấy cái màu đỏ dấu, có một phen đặc biệt phong tình. Bạch hổ bắt lấy đệ nhất tay, nhẹ nhàng đặt ở trên đùi của mình. Đế nhất một chút ôm chặt lấy cái này cô gái xinh đẹp. Hắn vung tay lên, một mảnh mây đen bay ra ngoài, cái này liền để bốn phía một mảnh màu mực. Đệ nhất đem cái này nữ tử ôm chặt. Đột nhiên, đế nhất cảm giác sau lưng một thanh âm vang lên. Hắn cảm thấy một loại sát khí, thế là nhanh chóng tung người một cái bắn ra đi, sụp đổ, mấy cây kim đâm tại trên tảng đá. Đế nhất trừng mắt lên, con mắt tránh ra một loại sát khí, chỉ vào bạch hổ, người tốt lớn mật, cũng dám đánh lén ta. Bạch hổ kêu một tiếng, đi chết đi. Tay giơ lên, từng cây châm bay ra ngoài, những kim này từ bốn phương tám hướng bay về phía đế nhất. Những kim này so ong mật còn dày đặc. Đế nhất vung lên tay tới, cái kia lá cờ bay ra ngoài, cái này lá cờ lay động, bốn phương tám hướng biến đen kịt một màu. Một cái này là cờ một chút cuốn lên bạch hổ, trọng trọng té xuống. Sụp đổ, đem bền chắc đại địa đập ra một cái hố to tới. Sụp đổ, bốn phương tám hướng lại xuất hiện từng thanh trường kiếm, thanh này thanh trường kiếm trọng trong phim trung nữ tử kia. Nữ tử kia trên mặt đất lăn một vòng, liền lại biến thành cái kia một cỗ thi thể. Cái kia một bộ cực lớn thi thể đâm mấy chi kiếm, mỗi một chi kiếm đều đỉnh tại trên yếu hại. Lần này, cái này thi thể không nhúc nhích. Ma đằng nhanh chóng đến đây, hắn vung lên tay tới, lại một dạng pháp bảo đánh xuống, sụp đổ, lần này đem cái này bạch hổ đầu nên đến chia 5 x 7. Không nghĩ tới, bụng của bạch hổ đột nhiên một chút đã nứt ra. Đầu này lỗ hổng khoảng chừng dài 10 mấy thước. Chương 399, ám toán. Đế nhất có chút kỳ quái, rõ ràng ma đằng đánh trúng bạch hổ đầu, vì cái gì bụng của bạch hổ đã nứt ra? Trong bụng của hắn lăn ra một cái nho nhỏ cục máu. Cái này nho nhỏ cục máu vẹn vẹn có lớn chừng bàn tay. Đế nhất càng thêm kỳ quái, cái này cục máu vì cái gì lại một lần xuất hiện? Hắn rội ra một cái tay tới, một cái này bàn tay hướng khối này cục máu. Một cái này tay phát ra một loại pháp lực mạnh mẽ. Hắn muốn nhìn một chút khối này cục máu rốt cuộc là thứ gì. Lần này đem khối này huyết nhanh nắm ở trong tay. Hắn nhìn kỹ vài lần, cảm giác một khối này huyết cũng không có cái gì đặc biệt, nắm ở trong tay cũng chỉ là mềm hộ. Ánh mắt của hắn tránh ra từng đạo kim quang tới, cái này từng đạo kim quang đánh vào cái này một mảnh cục máu bên trong. Bên trong cũng là một mảnh màu đỏ. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem khối này cục máu ném đi. Ma đằng đi qua, hướng về phía cái kia cục máu hung hăng đạp một cước, thế nhưng là, một cước này phía dưới đạp xuống đi. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng kêu tới, hắn túi đầu xem xét, chính mình một cước giẫm ở trên đầu khớp xương một cây, cái này căn cốt đầu. Một chút vào chân của hắn bên trong. Hắn có chút kỳ quái, bình thường, chân của hắn chính là dẫm ở trên sắt thép, cũng sẽ không thụ thương. Chẳng lẽ cái cục xương này so với sắt còn kiên? Hắn lại nhìn một cái kia một khối cục máu còn tại trên mặt đất. Ma đằng căm tức, hắn vung tay lên, trực tiếp đánh ra một cái hỏa cầu tới, cái này hỏa cầu hướng về phía khối này huyết mau đánh ra ngoài. Lần này muốn đem cái này cục máu đốt thành tro. Đệ nhất nói, chúng ta đi thôi. Bọn hắn vội vàng rời đi. Thế nhưng là, bọn hắn vừa mới sau khi đi, khối kia cục máu lăn trên mặt đất mấy lăn, liền đem liệt hỏa lăn diệt. Cái này cục máu một chút nhảy dựng lên, biến thành một cái cô gái xinh đẹp. Nữ tử này chính là Quy Linh Thánh Mẫu. Thì ra, Quy Linh Thánh Mẫu vừa rồi khống chế Bạch Hổ, cho nên Bạch Hổ mới có thể tập kích đến nhất. Bây giờ, nàng lại từ Bạch Hổ trong bụng đi ra. Nàng mặc dù bị Bạch Hổ ăn, nhưng mà, nàng lại tại bụng của Bạch Hổ bên trong chơi chết Bạch Hổ. Nàng khẽ cắn môi, lẩm bẩm nói, "Đế nhất, muốn cầm đi bảo bối không có dễ dàng như vậy." Nàng tung người một cái bay lên. Rất nhanh, nàng liền đuổi kịp đệ nhất bọn hắn. Nàng lặng lẽ hướng về phía vung tay lên, phía trước liền xuất hiện một rừng cây. Cái này một rừng cây quả dáng dấp 10 phần tươi tốt. Đế nhất bọn hắn đi vào trong rừng, trông thấy từng cái màu đỏ quả, những trái này như lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhìn qua 10 phần khả ái. Nhìn qua liền ăn rất ngon. Ma đằng trực tiếp cầm một cái quả, hiến tặng cho đế nhất. "Đại thần, nếm thử cái này quả." Đệ nhất ăn một cái quả, cảm giác ăn thật ngon. Ma đằng cũng ăn mấy cái quả. Một lát sau, ma đằng đột nhiên phát ra một tiếng kêu tới, hai cánh tay ôm thật chặt bụng, cạch vành một chút đổ xuống. Tiếp lấy, đế nhất cũng cảm thấy đau bụng. Hắn lập tức ý thức được cái kia quả hồng tử có vấn đề. Hắn mau ngồi xuống, trong ánh mắt quan bụng. Từng đạo tia sáng hất tới trong bụng của mình. Hắn bừng tỉnh trong bụng của mình có một cái màu đỏ hỏa đoàn. Cái này hỏa đoàn tại trong bụng của hắn đốt. Đệ nhất một cái bóp năm đấm, cũng dám ám hại ta. Đúng lúc này, sụp đổ, phía trước xuất hiện một cái cô gái xinh đẹp, nữ tử này chính là Quy Linh Thánh Mẫu. Nàng hướng về phía đệ nhất nói, thức thời mau đem khổng tức vũ giao ra, không phải vậy. Nàng đột nhiên tay giơ lên, đệ nhất cảm thấy trong bụng đột nhiên tê dần. Đệ nhất vừa nhìn thấy Quy Linh Thánh Mẫu, một chút minh bạch, Quy Linh Thánh Mẫu cũng chưa chết. Hắn nói, ngươi cái này lớn mật nữ tử, cũng dám ám toán ta. Quy Linh Thánh Mẫu hỉ hỉ nở nụ cười. Ta quả ăn ngon không? Kỳ thực, là đệ nhất khinh thường. Nàng nói đến, thì ra, cái kia quả là diệt pháp đan, chỉ cần ăn hết, trong vòng 3 canh giờ nếu như không lấy ra tới, lợi hại hơn nữa thần tiên cũng sẽ biến thành người bình thường, tất cả pháp lực đều sẽ tiêu thất. Nàng cho là mình có thể đối phó đệ nhất, cho nên cười. Thế nhưng là, đệ nhất cười nhạt một tiếng, nói, điều trùng tiểu kỹ, còn dám tới bêu xấu. Hắn vẫn như cũ cười 10 phần thong dong. Quy Linh Thánh Mẫu biến sắc, nàng nhanh chóng niệm lên chủ ngữ tới. Cứ như vậy, đệ nhất bụng càng đau. Bất quá, đệ nhất tự nhiên có biện pháp. Hắn một vấn pháp lực, một cái phân thân nhảy dựng lên, cái này phân thân một chút tiến vào trong bụng của mình, tiếp đó, đem cái kia màu đỏ hỏa trùng lấy ra. Tiếp đó, một chút từ trong miệng của hắn đi ra. Cứ như vậy, đế nhất liền hết đau. Đế nhất trừng mắt lên tới, hướng về phía Quy Linh Thánh Mẫu nói, thật lớn mật, cũng dám ám toán ta, hôm nay thu thập ngươi. Hắn hai con mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Cái kia một thanh bằng lạnh trường kiếm giơ lên, tránh ra từng đạo tia sáng tới, ve từng đạo tia sáng chém về phía Quy Linh Thánh Mẫu. Quy Linh Thánh Mẫu vung lên tay tới, một cái pháp bảo bay ra ngoài, pháp bảo này hóa thành ngàn vạn cái gương, cái này ngàn vạn cái gương trúc chiếu đệ nhất. Cái này từng cái trong gương liền xuất hiện từng cái Quy Linh Thánh Mẫu tới, cái này từng cái thánh mẫu một chút nhào về phía đế nhất. Đệ nhất lắc người một cái tử, cũng bay ra mấy cái phân thân tới, những thứ này phân thân vung lên pháp bảo tới, ba thanh bản cổ phủ đầu cùng một chỗ chém ra đi, nhao nhao chém về phía những cái kia thánh mẫu. Cốt sụp đổ, thanh này đem trầm trọng lưỡi bùa trọng trong chém xuống đi, sụp đổ, một tòa trầm trọng đại sơn một chút chém thành hai khúc, sụp đổ, từng khối tấm gương đánh nát. Kia từng cái thánh mẫu biến mất, chỉ có một cái chân chính thánh mẫu, thanh này lưỡi bùa vô xuống, liền đem cái này thánh mẫu chém bị thương. Nàng chạy trốn. Đế nhất nhặt lên một chiếc gương, cái gương này bên trong xuất hiện một cái quen thuộc người. Chương 400, tẩu hỏa nhập ma. Cái gương này bên trong xuất hiện một cái quen thuộc người. Người này chính là Liễu. Chính là hắn tái tạo nhục thân người kia. Người kia đang tại tu hành. Liễu trên thân thể tránh ra từng đạo kim sắc quang mang xem ra, lại tiến một tầng. Cái này Liễu gần nhất một mực tại tu hành. Thế nhưng là, hắn đột nhiên phát ra một tiếng kêu tới, mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh huyết tới. Đế nhất minh bạch cái này Liễu tẩu hỏa nhập ma. Nếu như trễ cứu sống, liền có thể hồi phi yên diệt. Nhẹ thì toàn thân tàn tật. Hắn đương nhiên không muốn nhường người này tàn phế. Thế là, hắn tung người một cái bắn lên tới, hóa thành một vệt kim quang, bay nhanh mà ra. Cái tiếp theo thời khắc, đế nhất đã đến cái này Liễu trước mặt. Hắn trừng mắt lên tới, hai con mắt nhìn qua người này. Ánh mắt của hắn tránh ra từng đạo kim sắc quang mang tới, cái này từng đạo kim sắc quang mang quét qua, thì nhìn thấu Liêu khí hải. Cái kia trong khí hải có một cái tròn trịa nguyên anh. Cái kia nguyên anh điên cuồng lung lay, tựa hồ muốn chia ra thành hai cái. Đệ nhất trong lòng cả kinh, chẳng lẽ hắn cũng sẽ có hai cái nguyên anh. Liêu lại mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh huyết tới. Nắm đấm của hắn đánh đi ra, phát ra một mảnh màu đỏ liệt hỏa, cái này một mảnh liệt hỏa phun ra xa mấy chục thước. Đế Nhất vung lên tay tới, một cái này tay đánh ra một loại pháp lực mạnh mẽ, loại pháp lực này giống như một thanh dài tiễn bay ra ngoài, cái này từng đạo pháp lực đánh vào liêu trong huyệt đạo. Cái này từng đạo pháp lực hóa thành một cái cực lớn móng vuốt, một cái này móng vuốt gắt gao đè lại cái kia Nguyên Anh. Thế nhưng là, Liêu phát ra một tiếng kêu tới, vậy mà vung lên trầm trọng nắm đấm tới, một cái này nắm đấm gào thét mà ra, đập ầm âm hưởng Đế Nhất. Tẩu hỏa nhập ma hắn đã địch ta không phân biệt được. Hắn nhìn chằm chằm con mắt đỏ ngầu, tựa hồ muốn đem Đế Nhất một ngụm nuốt. Đế Nhất tay giơ lên, một cái này tay đánh ra ngoài, liền tạo thành một bức tường đầu, cái này một bức tường chặn cái này trầm trọng nắm đấm. Đế Nhất trừng mắt lên tới, nói, ta là chủ nhân người. Lúc này, ma nhảy vọt lên cao đứng lên, hắn vung lên trầm trọng nắm đấm tới, một cái này nắm đấm đập ầm ầm tại trên mặt Liêu, lần này đem cái này ra hỏa đánh ra xa mấy thước. Ngươi tiểu tử này, gan to bằng trời, lại dám đánh đại thần. Liêu lắc người một cái tử, bốn phương tám hướng rôi ra từng nhánh thật dài nhánh cây tới, cái này từng đầu thật dài nhánh cây một chút gắt gao quân lấy ma đằng. Lần này đem từng cái cành gắt gao nắm chặt trong thân thể của hắn, hắn phát ra từng tiếng kêu thảm. Liêu trừng to mắt, hai con mắt phát ra một mảnh ánh sáng màu đỏ. Hắn đột nhiên mở ra miệng rộng, cái này trong miệng lộ ra bén nhọn răng, lần này cắn về phía ma đằng. Lần này đem miệng há khoảng chừng mấy trăm trượng phương viên, cái này một cái mồm to liền muốn nuốt ma đằng. Ma đằng phát ra một tiếng kêu tới, hắn dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đệ Nhất vung lên đại thủ tới, một cái này mạnh tay chụp lại tại trên đầu Liêu. Một cái này tay phát ra pháp lực mạnh mẽ, loại pháp lực này đánh vào Liêu trong thân thế. Một lát sau, Liêu đã hôn mê. Ma đằng dãy rùa đi ra, hắn lung lay đầu. Ta muốn một đấm đánh chết hắn. Hắn phát ra rít lên một tiếng tới, đem nắm đấm lung lay, một cái này nắm đấm biến 10 phần cực lớn, một cái này nắm đấm khoảng chừng mấy trăm trượng phương viên, một cái này trầm trọng nắm đấm đập ầm ầm hưởng. Đệ Nhất trừng hai mắt, không nên động thủ. Ma đằng sợ hết hồn. Hắn liên tiếp lui về phía sau. Ngươi tốt nhất ở đây trông coi hắn, ta đi tu hành. Đế Nhất đi tu hành. Một lát sau, Liễu lặng lẽ mở to mắt, ánh mắt của hắn trở nên càng thêm huyết hồng. Hắn liền như một đầu muốn ăn thịt người sư tử. Hắn đột nhiên vung lên trần trọng nắm đấm tới, một cái này nắm đấm đập ầm ầm ra ngoài, một cái này nắm đấm đánh tới hướng ma đằng. Tiểu tử, ta muốn ăn ngươi. Ma đằng cũng căm tức. Hắn quát to một tiếng, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Nắm đấm của hắn cũng đập đi. Hai cái trầm trọng nắm đấm trọng trọng đụng vào nhau, gây nên một mảnh ánh sáng màu đỏ tới. Bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang dội, một tiếng này âm thanh kinh thiên động địa, bền chắc đại địa phát ra từng tiếng vang dội, đại địa nổ ra từng cái vết nứt thật dài tới, mỗi một đầu vết nứt đều khoảng chừng vài thước rộng. Ma đằng kêu to, ta giáo huấn ngươi. Vừa rồi hắn bị thua thiệt, cho nên lần này thẹn quá thành giận, hắn lắc người một cái tử, một cái này nắm đấm biến hóa, một cái này nắm đấm biến thành trăm ngàn con nắm đấm, cái này từng cái trầm trọng nắm đấm đập ầm ầm hưởng. Cái này mỗi một cái nắm đấm đều có mấy trăm thước vuông tròn, những thứ này nắm đấm đập ầm ầm hưởng. Những thứ này nắm đấm như tụ tập cùng một chỗ, giống như một cái trầm trọng núi đập ầm ầm hướng. Liêu lắc người một cái tử, biến thành một cái cực lớn cây, gốc cây này cây vung ra trăm ngàn đầu thật dài cành, cái này từng đầu cành quấn về ma đằng. Cái này từng đầu cành quấn về cái kia từng cái quả đấm. Cái này từng đầu cành liễu quấn đi qua, cái này từng cái cành quấn lấy cái này từng cái quả đấm. Cái này từng cái nắm đấm bị quấn lấy thật chặt. Ma đằng phát ra một tiếng kêu tới. Một tiếng này gọi kinh thiên động địa, hắn vung lên trầm trọng lưỡi bổ tới, cái thanh dịu này trọng trọng chém ra đi, lần này bổ về phía Liễu. Liễu đột nhiên vung lên trần trọng cành tới, một cái này trong trọng cành một chút đập ầm ầm xuống, một cái này trầm trọng nắm đấm đập ầm ầm đã trúng ma đằng, lần này đem ma đằng đánh bất tỉnh mê. Cái này Liễu thừa cơ tung người một cái biến mất. Chương 401, đại sát tứ phương. Liễu một chút vọt tới yêu tộc. Hắn nhìn thấy rất nhiều yêu thủ. Hắn giơ tay lên, từng cái cành vung ra tới, cái này từng đầu cành hất ra, liền đem từng cái yêu thú cuốn lên, tiếp đó một chút hất ra. Hắn nhìn chằm chằm con mắt đỏ ngầu, giống như một cái xuống núi lao hổ. Hắn vung lên trần trọng cảnh cuốn về bốn phương tám hướng, sụp đổ, từng khối trầm trọng tảng đá bị hắn một chút quất đến nát bấy. Trong đầu của hắn xuất hiện một người, người này là một đạo nhân, người đạo nhân này cầm trong tay một cái bát quái bàn. Cái này bát quái bàn mang theo từng mảnh linh hồn. Nay từng mảng linh hồn tại hắn trong mâm xoay tròn lấy. Người đạo nhân này chính là thân công báo. Thì ra người đạo nhân này khống chế liêu hồn, cho nên hắn mới có thể tàn bạo như vậy. Từng cái yêu quái trông thấy hắn, nhao nhao chạy trốn rồi, từng cái hận không thể nhiều đi mấy chân. Bọn hắn từng cái chạy nhanh chóng. Tiếp lấy, một cái yêu soái xuất hiện. Yêu thủ này nguyên soái mọc ra 9 cái đầu, trong tay nắm lấy sáng lấp lóa vũ khí, lộ ra uy phong 10 phần. Cái này yêu soái trừng mắt lên tới, hai con mắt tránh ra một loại sát khí lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm Liêu đại tề, "Liễu, thật lớn mật, cũng dám tới đây tùy tiện sát sinh." Liêu đại âm thanh gầm thét, ta muốn đem toàn bộ yêu tộc diệt tất cả. Miệng của hắn mở ra, chảy ra một mảnh huyết tới. Bàn tay của hắn giơ lên, một cái này trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái chiếu lấp lánh la bàn. Cái này trên la bàn tránh ra từng đạo lưu động tia sáng. Từng đạo ánh sáng này tại la bàn chuyển động. Cái này trên la bàn mang theo rất nhiều vết máu. Những vết máu này cũng là yêu tinh tiên huyết. Cái này yêu xoáy chính là cựu đầu xà. Hắn cũng là hết sức lợi hại. Hắn quát to một tiếng, Liêu, người đừng khinh người quá đáng. Từng thanh vũ khí bày ra, hai con mắt tránh ra ánh sáng đáng sợ. Từng cái yêu tinh xem xét nguyên xoáy đi ra, bọn hắn từng cái đứng ra, bọn hắn từng cái quỳ xuống, quỳ gối nguyên xoáy trước mặt. Hướng về phía nguyên xoáy vừa nói xong mới cảnh tượng thê thảm. Cựu đầu xà phát ra một tiếng kêu tới, một tiếng này gọi kinh thiên động địa. Một tiếng này chấn động đến mức từng khối tảng đá lăn. Một khối này tảng đá từ đại son lăn xuống đi. Liêu, ngươi không nên quá phận. Hắn mặc dù 10 phần nổi nóng, nhưng mà, hắn không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì, hắn biết đế nhất lợi hại, một hồi trước mấy cái nguyên soái liên thủ còn đấu không lại hắn. Thế nhưng là, Liêu một ngón tay cựu đầu sạc đều, hôm nay, ta liền giết ngươi. Hắn phát ra rít lên một tiếng tới, một tiếng này gào thét kinh thiên động địa, một tiếng này gào thét chấn động đến mức đại địa bên trên phát ra từng tiếng vang lớn, chấn động đến mức cả vùng nứt ra từng cái thật dài lỗ hổng. Cái này từng đầu cảnh liễu giơ lên. Cựu đầu xà thân là nguyên soái một trong, từ trước đến nay cũng là khi dễ người khác, nào có người khác khi dễ qua hắn, cho nên lần này hắn thẹn quá thành giận, phát ra một tiếng kêu, vung lên trần trọng vũ khí tới. Từng cái yêu tinh nói đến, cựu đầu xà thần thông quảng đại, thu thập liễu chỉ là việc nhỏ, cựu đầu xà chỉ cần một chiều liền có thể trừng trị hắn. Cựu đầu xà là thập đại nguyên soái một trong, thu thập cái này liễu chuyện nhỏ, cựu đầu xà chỉ cần ba chiêu cũng có thể diệt hắn. Cựu đầu xà phát ra một tiếng kêu tới, trầm trọng vũ khí vung lên tới, ào ào, trăm ngàn đấu trường thương bay lên, những thứ này trường thương gào thét mà ra, những thứ này trường thương đột nhiên từ bốn phương tám hướng bắn về phía Liêu. Những thứ này thương một chút đâm thủng hư không. Cái này từng nhánh thương mỗi một chi đâm về Liêu yếu hại. Liêu phát ra một tiếng kêu tới, trăm ngàn đầu nhánh cây vung ra tới, cái này từng đầu cành một chút cuốn lấy cái này từng đầu trầm trong trường thương, sụp đổ, lần này liền đem trường thương này đánh bay. Cựu đầu xà giơ tay lên, trong tay hắn xuất hiện một cái pháp bảo. Pháp bảo này bay đến giữa không trung. Pháp bảo này ở giữa không trung xoay tròn lấy, pháp bảo này biến 10 phần cực lớn, pháp bảo này là một cái cực lớn bảo ấn, cái này in lên khắc lấy 9 đầu yêu thú. Mỗi một cái yêu thú đầu dường nhanh múa vớt, cái này một cái ấn trọng trong đê hưởng. Cái này ấn phát xuất từng đạo hoa mắt quang mang, cái này một cái ấn giống như một ngọn núi một dạng đệ hướng. Liêu phát ra một tiếng kêu tới, hắn vung ra một dạng pháp bảo tới, loại này pháp bảo đánh tới giữa không trung. Pháp bảo này phát ra từng thanh trường đao tới, thanh này cây trường đao chém ra đi. Thanh này cây trường đao chém về phía cái này lại ấn. Sụp đổ, thanh này cây trường đao trọng bổ vào trên một cái bảo ấn này. Sụp đổ, phát ra từng tiếng vang dội. Cái này đại ấn xoay tròn lấy. Phát ra từng tiếng vang dội tới, cái này đại ấn xô ra từng đạo tia sáng tới. Liễu đột nhiên biến lớn, biến thành một gốc to lớn cây, gốc cây này cây liễu vung ra từng cái thật dài cánh tới, cái này từng đầu cuốn lấy cựu đầu xà. Cựu đầu xà lắc lư thân thể của hắn bốn phía xuất hiện từng cái cấm chế màu vàng nóng. Cái này từng đầu cấm chế đem cái này từng đầu cảnh một chút bắn ra. Thế nhưng là, Liễu lại vung lên tay tới, một cái này tay một ngón tay cựu đầu xà, lại xuất hiện ba đầu thô to cảnh, cái này ba đầu thô to cảnh trọng trong quan về cựu đầu xà. Cái này ba đầu cảnh là bổn mạng của hắn cảnh vàng. Ba đầu cảnh vàng tránh ra từng đạo kim quang. Cái này từng đầu cảnh một chút quấn đến cựu đầu xà trong thịt. Lần này cựu đầu xà xiết hét thảm một tiếng, hắn mở ra miệng rộng, phun ra một mảnh huyết tới. Từng cái cảnh đột nhiên vào cựu đầu xà trong thân thể. Mỗi một đầu cảnh đều hút lấy huyết nhục của hắn. Mất một lúc, cựu đầu xà mềm nhũn ngã trên mặt đất, huyết nhục của hắn đều bị Liêu rút khô tịnh. Từng cái yêu quái hù chạy. Chương 402. Đệ nhất đem thân thể nâng đỡ, Liêu một chút trọng trong quỳ xuống, quỳ đến đế nhất trước mặt, hướng về phía đế nhất cuống quýt dập đầu. Đại thần, ta thực sự có lỗi với ngươi, ngươi đem ta giết ta. Đế nhất lắc đầu, ngươi bị thân công báo không chế, cũng không thể trách ngươi. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, một cô cường đại pháp lực đánh tới, cái này một cỗ pháp lực đánh vào Liêu trong thi thể. Đi qua khe đảo chữa bệnh, Liêu tốt hơn nhiều, hắn nhường ma đẳng đem đưa trở về. Hắn muốn đi diệt trừ thân công báo. Bởi vì, thân công báo là hết sức giảo hoạt ra hỏa, giữ lại hắn là một cái tai họa. Hắn đi qua khe đảo nghe ngóng, biết thân công báo chạy trốn đến hoàng đế bộ lạc. Hoàng đế là đệ nhất cửu gia. Nếu như đi hoàng đế nơi đó, nhất định sẽ có một hồi đại chiến. Hơn nữa hoàng đế bộ lạc cao thủ đông đảo. Cho nên, đi nơi nào cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, đệ nhất chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, cái gì hoàng đế? Ta đương nhiên không quan tâm. Thế là, đệ nhất tung người một cái bắn lên tới, cái tiếp theo thời khắc, hắn đã đến hoàng đế bộ lạc. Cái bộ lạc này đám người cũng là từng cái cự nhân, những người khổng lồ này mỗi một cái đều có cao một trường. Những người này khoác lên thật mỏng lá cây, cái kia lá cây vẹn vẹn ngăn che trọng yếu bộ vị. Những người khổng lồ này từ bốn phương tám hướng bao vây đệ nhất. Đệ nhất lớn tiếng nói, để cho hoàng đế đi ra gặp ta. Sụp đổ, hắn thanh trường kiếm một bổ mà ra, bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang rội, thanh này trường kiếm lạnh như băng trọng trọng chém ra đi, một cái trầm trọng vách núi phát ra liên miên âm thanh tới, sụp đổ, một chút chém vỡ. Lần này liền đem những người khổng lồ này hù chạy. Tiếp lấy, xuất hiện một cái cự nhân tới, người khổng lồ này là một cái cao lớn người. Người này là một con cọp thân thể, đầu là đầu người. Người khổng lồ này nói, ta là hoàng đế thủ hạ đại tướng, Lực Mục. Cái này Lực Mục là nhân vật vô cùng lợi hại, nhân vật này so bốn cái yêu soái còn muốn lợi hại hơn. Nhớ năm đó, một mình hắn đã từng đánh bại bốn cái yêu soái. Cho nên, hắn đi ra nên chiến đế nhất. Đệ nhất nói, thức thời, mau đem thân công báo giao ra, nếu không, liền đem toàn bộ các người diện. Lời nói của hắn có một loại bá khí. Lực Mục cười ha ha, hắn lớn tiếng nói, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Hắn giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cái sáng lấp lóa lơi búa, cây dịu này vung lên, ào ào, bốn phương tám hướng xuất hiện từng chiếc chiến xa. Chiếc này chiếc chiến xa khoảng chừng cao mười mấy trượng, chiếc này chiếc chiến xa phía trên mang lấy từng thanh trầm trọng đại thương. Những thứ này chiến xa từng cái đấy đi tới. Mỗi một chiếc chiến xa đứng phía sau một cái cự nhân. Hết thảy có 18 chiếc chiến xa. Những thứ này chiến xa đằng đằng sát khí. Hắn cười ha ha. Hôm nay liền dùng ngươi thử xem những vật này. Thì ra, cái này Lực Mục vẫn là một cái đầu óc thông minh ra hỏa, hắn phát minh một chút vũ khí. Để nhất xem xét những thứ này chiến xa, cười ha ha. Những thứ này phàm phu tục tử đồ vật còn dám tới đối phó ta. Tiếp lấy, trong trận vang lên, bang bang bang. Từng cái cự nhân treo lên trống to. Những thứ này chiến xa xông lại, ào ào, từng cây trường thương bắn ra, những thứ này trường thương như gió lốc mưa một dạng đâm về đệ nhất. Đệ nhất cười lạnh, nói, tự tìm cái chết. Hắn đột nhiên vung lên tay tới, thanh này trường kiếm lạnh như băng chém ra đi, ào ào, một kiếm này kinh thiên động địa. Một kiếm này chém đi tới. Sụp đổ, thanh này trường kiếm liên tục quét ra đi, liền đem cái kia từng thanh trường thương quét bay đi. Đệ nhất quát to một tiếng, chạm. Thanh này trường kiếm lạnh như băng chém ra đi, liền quét ra từng đạo tia sáng tới. Thanh này trường kiếm tránh mà qua, hóa thành ngàn vạn thanh trường kiếm, thanh này thanh trường kiếm vô xuống. Cốt sụp đổ, từng chiếc chiến xa một chút chém nát. Lực Mục phát ra một tiếng kêu tới, một tiếng này gọi kinh thiên động địa. Ánh mắt của hắn biến hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn quát to một tiếng, đệ nhất, để mang lại. Đệ nhất cười ha ha, hắn từ tốn nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn căn bản vốn không đem cái này ra hỏa đặt ở trong mắt. Hoàng đế đều thua ở dưới tay của hắn, cho nên, không nhìn chúng ra hỏa này. Một cái này tay nâng đứng lên. Thanh kiếm này chỉ hướng trên không, từng đạo ánh sáng lóe lên. Lực Mục phát ra một tiếng kêu tới, trực tiếp đem một ngón tay hướng lên bầu trời, giữa không trung hoa kéo kéo xuất hiện một chiếc chiến xa, chiếc này chiến xa chính là của hắn độc môn pháp bảo. Chiếc này chiến xa phát ra từng tiếng vang lớn, ào ào, bắn ra từng cây trường thương, mỗi một cây trường thương đều khoảng chừng mấy ngàn thước dài, những thứ này thường như mưa bắn về phía đế nhất. Đệ nhất lại phát hiện ra hỏa này so hoàng đế lợi hại. Kỳ thực, hoàng đế là một cái thông soái, chân chính lợi hại chính là hắn đại tướng. Đế nhất cười lạnh, hắn tay giơ lên, thập nhị phẩm kim liên phát ra ngoài, những thứ này hoa sen chống ra, tạo thành một thanh khổng lồ dù, thanh này bung dù đỡ ra cái này từng nhánh lợi kiếm. Thanh này dù xoay tròn, từ dù bên trong bay ra từng thanh kiếm tới, thanh này thanh kiếm bổ về phía cái kia chiến xa. Sụp đổ, thanh này thanh trường kiếm liên tục chạm tại trên chiến xa, sụp đổ, lần này liền đem chiếc xe con này một chút chém nước, cái này một cái xe chia 5 xe 7. Để nhất một ngón tay Lực Mục, ào ào, từng thanh trường kiếm bay về phía Lực Mục. Lực Mục nhanh chóng vung lên băng lánh lưỡi bổ tới, ngăn cản, nhưng mà vẫn có mấy kiếm trọng trong chém chúng hắn. Hắn phát ra một tiếng kêu tới, chạy trốn. Phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa kỳ quái phòng ở. Chương 403. Đế nhất đem thân thể nâng đỡ, liễu một chút trọng trong quỳ xuống, quỳ đến đệ nhất trước mặt, hướng về phía đệ nhất cuống quýt dập đầu. Đại thần, ta thực sự có lỗi với ngươi, ngươi đem ta giết ta. Đế nhất lắc đầu, ngươi bị thân công báo không chế, cũng không thể trách ngươi. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, một cô cường đại pháp lực đánh tới. Cái này một cỗ pháp lực đánh vào Liêu trong thi thể. Đi qua khẽ đảo chữa bệnh, Liêu tốt hơn nhiều, hắn nhường ma đằng đem đưa trở về. Hắn muốn đi diệt trừ thân công báo. Bởi vì, thân công báo là hết sức giảo hoạt ra hỏa, giữ lại hắn là một cái tai họa. Hắn đi qua khẽ đảo nghe ngóng, biết thân công báo chạy trốn đến hoàng đế bộ lạc. Hoàng đế là đệ nhất cửu gia. Nếu như đi hoàng đế nơi đó, nhất định sẽ có một hồi đại chiến. Hơn nữa hoàng đế bộ lạc cao thủ đông đảo. Cho nên, đi nơi nào cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là đệ nhất chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, cái gì hoàng đế, ta đương nhiên không quan tâm. Thế là, đệ nhất tung người một cái bắn lên tới, cái tiếp theo thời khắc, hắn đã đến hoàng đế bộ lạc. Cái bộ lạc này đám người cũng là từng cái cự nhân, những người khổng lồ này mỗi một cái đều có cao một trường. Những người này khoác lên thật mỏng lá cây, cái kia lá cây vẹn vẹn ngăn che trọng yếu bộ vị. Những người khổng lồ này từ bốn phương tám hướng bao vây đệ nhất. Đệ nhất lớn tiếng nói, để cho hoàng đế đi ra gặp ta. Sụp đổ, hắn thanh trường kiếm một bổ mà ra. Bốn phương tám hướng phát ra từng tiếng vang rội, thanh này trường kiếm lạnh như băng trọng trong chém ra đi, một cái trầm trọng vách núi phát ra liên miên âm thanh tới, sụp đổ, một chút chém vỡ. Lần này liền đem những người khổng lồ này hù chạy. Tiếp lấy, xuất hiện một cái cự nhân tới, người khổng lồ này là một cái cao lớn người. Người này là một con cọp thân thể, đầu là đầu người. Người khổng lồ này nói, ta là hoàng đế thủ hạ đại tướng, Lực Mục. Cái này Lực Mục là nhân vật vô cùng lợi hại, nhân vật này so bốn cái yêu soái còn muốn lợi hại hơn. Nhớ năm đó, một mình hắn đã từng đánh bại bốn cái yêu soái. Cho nên, hắn đi ra nghênh chiến đế nhất. Đệ nhất nói, thức thời, mau đem thân công báo giao ra, nếu không, liền đem toàn bộ các người diện. Lời nói của hắn có một loại bá khí. Lực Mục cười ha ha, hắn lớn tiếng nói, người khác sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Hắn giơ tay lên, trong tay xuất hiện một cái sáng lấp lóa lơi búa, cây dịu này vung lên, ào ào, bốn phương tám hướng xuất hiện từng chiếc chiến xa. Chiếc này chiếc chiến xa khoảng chừng cao mười mấy trượng, chiếc này chiếc chiến xa phía trên mang lấy từng thanh trầm trọng đại thương. Những thứ này chiến xa từng cái đẩy đi tới. Mỗi một chiếc chiến xa đứng phía sau một cái cự nhân. Hết thảy có 18 chiếc chiến xa. Những thứ này chiến xa đằng đằng sát khí. Hắn cười ha ha. Hôm nay liền dùng ngươi thử xem những vật này. Thì ra, cái này Lực Mục vẫn là một cái đầu óc thông minh ra hỏa, hắn phát minh một chút vũ khí. Đế nhất xem xét những thứ này chiến xa, cười ha ha. Những thứ này phàm phu tục tử đồ vật còn dám tới đối phó ta. Tiếp lấy, trong trận vang lên, bang bang bang. Từng cái cự nhân treo lên trống to. Những thứ này chiến xa xông lại, ào ào, từng cây trường thương bắn ra, những thứ này trường thương như gió lốc mưa một dạng đâm về đệ nhất. Đệ nhất cười lạnh, nói, tự tìm cái chết. Hắn đột nhiên vung lên tay tới, thanh này trường kiếm lạnh như băng chém ra đi, ào ào, một kiếm này kinh thiên động địa. Một kiếm này chém đi tới. Sụp đổ, thanh này trường kiếm liên tục quét ra đi, liền đem cái kia từng thanh trường thương quét bay đi. Đế nhất quát to một tiếng, chạm. Thanh này trường kiếm lạnh như băng chém ra đi, liền quét ra từng đạo tia sáng tới. Thanh này trường kiếm tránh mà qua, hóa thành ngàn vạn thanh trường kiếm, thanh này thanh trường kiếm vô xuống. Cốt sụp đổ, từng chiếc chiến xa một chút chém nát. Lực Mục phát ra một tiếng kêu tới, một tiếng này gọi kinh thiên động địa. Ánh mắt của hắn biến hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn quát to một tiếng, đế nhất, để mang lại. Đế nhất cười ha ha, hắn tử tốn nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắn căn bản vốn không đem cái này ra hỏa đặt ở trong mắt. Hoàng đế đều thua ở dưới tay của hắn, cho nên, không nhìn chúng ra hỏa này. Một cái này tay nâng đứng lên. Thanh kiếm này chỉ hướng trên không, từng đạo ánh sáng lóe lên. Lực Mục phát ra một tiếng kêu tới, trực tiếp đem một ngón tay hướng lên bầu trời, giữa không trung hoa kéo kéo xuất hiện một chiếc chiến xa, chiếc này chiến xa chính là của hắn độc môn pháp bảo. Chiếc này chiến xa phát ra từng tiếng vang lớn, ào ào, bắn ra từng cây trường thương, mỗi một cây trường thương đều khoảng chừng mấy ngàn thước dài, những thứ này thương như mưa bắn về phía đế nhất. Đệ nhất lại phát hiện ra hỏa này so hoàng đế lợi hại. Kỳ thực, hoàng đế là một cái thông soái, chân chính lợi hại chính là hắn đại tướng. Đệ nhất cười lạnh, hắn tay giơ lên, thập nhị phẩm kim liên phát ra ngoài, những thứ này hoa sen chống ra, tạo thành một thanh không lộ dù, thanh này bung dù đỡ ra cái này từng nhánh lợi kiếm. Thanh này dù xoay tròn, từ dù bên trong bay ra từng thanh kiếm tới, thanh này thanh kiếm bổ về phía cái kia chiến xa. Sụp đổ, thanh này thanh trường kiếm liên tục chạm tại trên chiến xa, sụp đổ, lần này liền đem chiếc xe con này một chút chém nước, cái này một cái xe chia 5 x 7. Đế nhất một ngón tay Lực Mục, hào hào, từng thanh trường kiếm bay về phía Lực Mục. Lực Mục nhanh chóng vung lên băng lánh lưỡi bổ tới, ngăn cản, nhưng mà, vẫn có mấy kiếm trọng trong chém chúng hắn. Hắn phát ra một tiếng kêu tới, chạy trốn. Phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa kỳ quái phòng ở. Chương 404, cương thi đột kích. Mấy cái tướng lĩnh đem thất bại sự tình báo cáo cho hoàng đế thẹn quá thành giận, muốn thu thập đế nhất. Vì lẽ đó, phái ra càng đi đánh lén khoa phụ. Ngày đó, khoa phụ chính đang tu hành đột nhiên, có một người vội vã lại đây hướng về hắn báo cáo rồi. Đại vương, việc lớn không tốt. Chúng ta người có một người biến thành cương thi rồi. Khoa phụ có chút kỳ quái, người thật là tốt tại sao sẽ biến thành cương thi? Hắn liền hỏi tới. Nguyên đến, người kia đến trong giếng uống một hớp liền biến thành cương thi rồi. Khoa phụ vừa nghe, liền suy đoán trước kia giếng có vấn đề. Liền, hắn mau mau đến này một cái giếng trước. Đã nhìn thấy bên cạnh giếng nằm một bộ cương thi. Có mấy người quỳ gối cương thi trước mặt khóc. Nước mắt như mưa lăn xuống đến. Đáp chào ngài cái này cương thi một chút, phát hiện cái này cương thi đã chết, sẽ không lại động. Hắn đi tới cương thi trước mặt, đưa tay mò cương thi, cái này cương thân thể vô cùng cương cứng ngắc. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Cái tiểu hài tử vô tới, nhào tới này cái cương thi trước mặt khóc. Nước mắt của nàng lan xuống. Cha, ta cha đột nhiên, cái kia cương thi trừng mắt lên đến, hai con mắt trở nên đỏ như máu, lập tức đem một những người này sợ đến liên tiếp lui về phía sau rồi. Có người cao giọng kêu hắn lại còn sống. Cái này cương thi đột nhiên nhào tới, mở ra miệng rộng, một hồi cắn hài tử. Khoa phụ vừa nhìn tình thế không đúng. Hắn lóe lên trầm trọng nắm đấm đến, này một nắm đấm tầng tầng quét trúng cái này cương thi, đưa cái này cương thi đánh ra xa mấy thước. Vỡ vỡ, cái này cương thi hơi động động. Khoa phụ đi tới miệng giếng này trước, hắn nhìn chằm chằm này thăng nước. Giếng này nước so với trước đây bên trong một chút, tựa hồ có cái gì độc. Con mắt của hắn ra một loại ánh sáng đến, này một loại ánh sáng quét vào trong nước. Nhưng là, hắn cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng đến. Đột nhiên từ trong giếng nhảy ra cương thi đến. Cái này cương thi chiều cao có tới mấy trượng, hai con mắt tránh ra lạnh lẽo ánh sáng. Cái này cương thi nhìn chằm chằm khoa phụ, kêu một tiếng khoa phụ, hôm nay liền muốn mạng ngươi. Khoa phụ trợn mắt lên, con mắt phun lửa, này một mảnh sông lên cửu thiên. Ngươi tính là thứ gì? Dám nói chuyện như vậy với ta. Cái này cương thi nói rằng ta là cương thi, cắt thuật nói qua, hắn đưa tay, chỉ về bốn phương tám hướng. Ngón tay của hắn phun ra một mảnh chất lỏng màu đen, loại chất lỏng này phun về phía so với người bình thường. Có mấy người phun lên hắc màu chất lỏng. Mấy người này liền biến thành cương thi. Càng quay về khoa phụ kêu ngươi đuổi chặt nhờ và ta, không phải vậy thay ta đem ngươi biến thành cương thi. Từng cái người cầm lấy lạnh lẽo vũ khí đứng đi ra. Bọn họ bao vây cương thi. Nhưng là, cương thi chỉ là cười ha ha rồi. Hắn căn bản không để những người này trong mắt. Khoa phụ trừng mắt lên đến, quát to một tiếng ngươi cái này cương thi, chết lá gan, càng nhiên thương tổn tộc nhân của ta. Hắn gấp ra thêm đầu đến, cái này cái dịu tránh ra đạo đạo ánh sáng. Từng cái người cao giọng hô. Giết cương thi, giết cương thi. Khoa phụ thần thông quảng đại, nhất định có thể giết cương thi. Khoa phụ hoàng chúng ta thần, giết cương thi rất dễ dàng. Giết cương thi, cho chúng ta báo thủ. Khoa phụ quát to một tiếng cương thi, ta ngày hôm nay giết ngươi. Này một cái trầm trọng đáp đầu một hồi bay lên, cái này cái dịu tầng tầng quét hướng về cương thi. Tỉnh càng rung động lên tay đến, quay về bốn phía một chỉ, ào ào, bốn phía đại mới nhảy ra từng cái cương thi đến, này từng cái cương thi đánh về phía khoa phụ rồi. Khoa phụ phát sinh kêu to một tiếng này gọi kinh thiên động địa, này một cái trầm trọng cái dịu tầng tầng chém ra đi, này một cái dịu trở nên sân dạng, này một cái trầm trọng cái dịu trùng trùng chém ra đi, đem cái dịu một hồi liền ném bay một ít cương thi. Khoa phụ quát to một tiếng cương thi, quá đến một trận chiến. Cương thi ra rít lên một tiếng đến, này tiếng gọi đặc biệt khó nghe, hắn một hồi nhào tới, cương cứng ngắc móng vuốt đống nhiên bắt tới, này một con tám tử từ giữa không trung bên trong cào xuống, này một cái móng vuốt chụp vào khoa phụ thiên linh cái. Lần này đơn giản mà muốn luận. Hắn ra tay từ trước đến giờ một chiêu đòi mạng. Theo hắn móng vuốt một búa chém xuống, hắn quát to một tiếng khai thiên. Này một cái trầm trọng cái dịu tầng tầng quét ra đi, cái này cái dịu ở giữa không trung lung lay mấy lắc biến thành ba thanh cái dịu rồi. Ba thanh cái dịu cùng lúc thí hướng về cương thi đầu. Cương thi cười ha ha rồi. Tiểu nhân khoa phụ, còn dám ở đây muốn chết. Hắn đột trang giấy mở miệng rộng, phun ra. Một mảnh màu đen hun khói, này một mảnh yên vụ gì khắp ra, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Sau đó, hắn rội ra một con to lớn tử đến, này một cái móng đuốt ở giữa không trung lung lay mấy dị, liền biến thành một nắm đấm, này một con trầm trọng nắm đấm đập tầm ẩm khoa phụ rồi. Khoa phụ lấy ra như thế pháp bảo đến, cái này pháp bảo là đế nhất thưởng cho hắn. Hắn quát to một tiếng giết. Cái này pháp bảo đống nhiên bay đến giữa không trung bên trong. Cái này pháp bảo bên trong phát sinh từng thanh trường kiếm, này từng thanh trường kiếm tránh ra từng đạo ánh sáng, này từng thanh trường kiếm chém về phía cương thi. Vỡ vỡ, này từng thanh trường kiếm chém trúng câu càng. Hắn phát sinh một tiếng dự sáng lập hắn thân tử thượng nứt ra từng cái lỗ hổng. Hắn tung người một cái nhảy dựng lên. Chương 406, cạm bẫy. Khoa phụ coi chính mình đánh bại cương thi. Thế nhưng, cương thi hết sức giàu hoạt. Hắn vừa thấy thân tử, xuất hiện một phân thân. Cái này phân thân thiểu thiểu đến khoa phụ mặt sau, mạnh mẽ cắn một y. Một lát sau, khoa phụ hai con mắt biến đỏ. Cương thi thu rồi phân thân, quay về khoa phụ gọi khoa phụ, hiện tại người của ngươi. Hắn lay động hai tay quay về khoa phụ niệm lên thần chú. Một lát sau, khoa phụ điểm gật đầu. Cương thi liền bố trí một phen. Ngày đó, đế nhất nhận được tình báo, khoa phụ bị cương thi tập kích rồi. Đế nhất suy nghĩ một chút, liền mang theo ma đẳng đi chợ giúp rồi. Bọn họ đến nơi đó vừa nhìn, đã nhìn thấy trên đất có một ít cương thi. Những cương thi này một cái trừng mắt con mắt đỏ ngầu, hé miệng cắn, chỉ cần là bị cắn chúng người sẽ biến thành. Cương thi. Ma đằng mau mau lấy ra một linh châu đến mổ cứu những người này. Nhưng là, khoa phụ vẫn không hề lộ diện, khoa phụ đi nơi nào. Theo lý thuyết, khoa phụ nên ở đây. Liền, đế nhất an bài ma đằng ở đây cứu người. Hắn tự mình đi tìm khoa phụ rồi. Hắn đi tới một tòa lớn hồ sâu trước. Cái này hồ sâu chính là khoa phụ nơi ở hắn bay đến cái này hồ sâu phía trên, liền lúc cần lúc hiện cảm giác được không đúng. Bình thường, chỉ cần hắn vừa ra hiện, khoa phụ sẽ mau mau xuất hiện liên tiếp. Đế nhất nghĩ thầm, khoa phụ nhất định xảy ra vấn đề rồi. Hắn nghĩ tới nơi này, liền tung người một cái nhảy vào. Cái này thật sâu trong đầm nước. Hắn nhảy đến trong đầm nước vừa nhìn, đã nhìn thấy bốn phương tám hướng có thật nhiều cương thi. Những cương thi này sắp xếp đến vô cùng có quy luật, dường như một loại trận hình. Hắn nhìn kỹ, liền nhìn ra những này cương thi dĩ nhiên tạo thành cửu thiên cùng quả trận. Đây là một loại hết sức lợi hại trận thức. Hắn lập tức rõ ràng những cương thi này là có người chỉ huy. Bằng không, đừng nói là cương thi, liền tu hành cao thâm người, cũng phải tu hành mấy chục năm, mới có thể xếp đặt đến mức như này có quy mô. Một người cao lớn cương thi nhảy dựng lên, này cái thi thể cao mấy trượng, hai con mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Hắn gọi Thanh Đế Nhất, ngươi lần này trúng kế. Đế Nhất quét qua cái này cương thi, lập tức nhận thức đi ra, cái này cương thi chính là. Đế Nhất cười lạnh, nói rằng ngươi người này còn dám tới muốn chết. Nói. Hắn vung tay lên, sáng. Lạnh trường kiếm, này một cái trường kiếm tránh ra từng đạo ánh sáng. Hai con mắt ra một loại đáng sợ giết khí. Cả người hắn lớn lên, hắn trở nên một ngọn núi như thế cao to. Này một cái trường kiếm cũng lớn lên rồi. Trở nên vô cùng to lớn, này một cái trường kiếm có tới mấy ngàn huynh trưởng. Này từng cái cương thi đung đưa, mỗi một cái cương thi phun ra một mảnh màu đen hun khói đến người này một mảnh trúc tố hình thành một tòa màu đen sơn. Này một ngọn núi xoay tròn, phát sinh liên tục thanh âm của. Này một ngọn núi hình thành một chỉ ngọn núi to lớn. Này từng tòa ngọn núi. Hình thành từng con to lớn tay. Này từng con tay đè hạ xuống, này một cái tay đập ầm ầm hướng về Đế Nhất rồi. Đế Nhất phát sinh rít lên một tiếng đến, này một thanh rít gào kinh thiên động địa, hắn phất lên trốn trường kiếm đến, này một cái trường kiếm chém ra đi, này một chiêu kiếm chém ra, quét ra từng đạo ác liệt quang mang, này từng đạo ánh sáng hình thành từng thanh trường kiếm, này từng thanh trường kiếm chém ra đi, này một đem thanh trường kiếm chém về phía này từng cái cương thi. Vỡ vỡ, lần này đem những cương thi này phá đi ra ngoài. Nhưng là, từng con to lớn tay trưởng ấn xuống đến, lần này ấn về phía Đế Nhất rồi. Cương thi đột nhiên xuất hiện, hắn nâng tay lên đến. Trong tay xuất hiện một cái ánh sáng loẹt loẹt roi, này một roi bay lên, bay đến giữa không trung bên trong. Pháp bảo này là Đả Thần Tiên, cái này Đả Thần Tiên chuyên môn đánh các lộ thần tiên. Cái này đánh thần tiên phát sinh từng đạo ánh sáng đến, cái này đánh thần tiên đè xuống. Cái này Đả Thần Tiên hóa thành một ngọn núi, này một Đả Thần Tiên đập tầm ầm hướng về Đế Nhất. Đế Nhất cười lạnh, nói rằng này là trò mèo. Hắn phất lên tay đến, đem bản cổ phủ đầu vứt đi ra ngoài, cái này bản cổ phủ đầu xoay tròn bay ra đi. Cái này bản cổ phủ nặng đầu trùng đánh vào cái này roi tránh ra từng đạo ánh sáng đến, vỡ vỡ, lần này đưa cái này pháp bảo đánh bay. Đế Nhất vung lên đi tay, này chỉ một ngón tay cương thi. Quát to một tiếng đi chết đi. Này một cái dịu lần thứ hai bay lên, này một đem cái dịu bay đến giữa không trung bên trong, xoay tròn, này một cái dịu biến thành lấy đem cái dịu. Cái này cái dịu bụi người cái phương hướng tầng hướng về cương thi vượt qua. Cương thi biến sắc mặt, hắn mau mau vung lên tay đến, từ trong tay bay ra một thuẫn bài đến. Cái này thuẫn bài bay đến trên không bên trong, vỡ vỡ, đây là đem cái dịu đập tầm ầm ở chỗ này thuẫn bài trên, vỡ vỡ, lần này đem phía này thuẫn bài đến nát tăng rồi. Tinh, tinh, một mặt cái dịu đập tầm ầm bên trong. Hắn hét thảm một tiếng, trên thân thể nứt mở một cái lỗ hổng. Người này một hồi nhảy đến trên không bên trong. Màu đỏ mà theo thân thể chạy xuống đến. Đế Nhất vung tay lên, này một cái dịu bắt thành rất nhiều đem cái dịu, này rất nhiều cái dịu bổ về phía những cương thi này rồi. Vỡ vỡ, này từng cái cương thi. Đang lúc này, phía dưới truyền ra một tiếng kêu đến, khoa phụ từ trong nước hoang ra, hắn nao túi trên cột từng cái dây thừng, điều này điều dây thừng siết vào trong thịt. Hắn đau đến phát sinh một tiếng thanh gọi tới. Chương 406, Tứ Đại Cương Thi. Đế Nhất một hồi rơi xuống, hắn phất lên tay đến, này trong một bàn tay xuất hiện một cái thật dài dây thừng, điều này dây thừng triển trụ liêu khoa phụ. Hắn một hồi đem khoa phụ lôi ra đến. Đang lúc này, trong đầm nước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này một hồi rỗi ra đất vài con móng vuốt. Những này móng vuốt chụp vào khoa phụ. Đế Nhất đưa tay chụp vào khoa phụ. Nhưng là, vòng xoáy này một hồi đem khoa phụ một hồi hút tới dưới diện trong nước bùn. Đế Nhất phát sinh một tiếng kêu đến, này một cái lạnh lẽo trường kiếm chém ra đi, ào ào, liền chém ra từng đạo vết nước đến. Từ nơi này điều vết nước bên trong xuất hiện một đạo nhân. Cái này đạo nhân chính là Thân Công Báo. Nàng vặn mèo đầu, cái này đầu ở bột tử thượng lách tách lẹn lưu chuyển. Hắn lớn tiếng nói Đế Nhất, nơi này sẽ là của ngươi tử địa. Đế Nhất cười lạnh, nói rằng thủ hạ bại tướng còn dám tới chịu chết. Hắn đã cùng Thân Công Báo từng giao thủ, biết người này bản lĩnh có hạ, căn bản không phải đối thủ của mình. Nhưng là, người này cười ha ha, tiếng nói của hắn vô cùng khó nghe. Đối phó ngươi, ta không cần tự mình ra tay. Hào hào, xuất hiện mấy cái cương thi. Nay một giới xuất hiện 4 cái cương thi. Đây là thời đại hồng hoang tứ đại cương thi. Mỗi một cái cương thi đều là lợi hại. 4 cái cương thi con mắt tránh ra một mảnh xanh biếc màu ánh sáng. 4 cái cương thi đồng thời đổ tới. Nói như vậy, 4 cái cương thi sẽ không một lên xuất thủ, thế nhưng, lần này Đế Nhất thực ở lợi hại, vì lẽ đó, 4 người bọn họ cương thi liên thủ. Mỗi một cái cương thi thì tương đương với 2 cái yêu. Vì lẽ đó, thì tương đương với mấy cái. Này 4 con cương thi đồng loạt ra tay, liền ngay cả bản cổ chỉ sợ cũng không dám dễ dàng xuất chiến. 4 cái cương thi đồng thời kêu lên, làm cho biệt khó nghe. Đế Nhất, ngươi lúc này gặp phải chúng ta tứ cái cương thi, ngươi phải chết chắc. Ngươi chính là bản lĩnh lớn bằng trời cũng tìm đường chết. Mỗi một cái cương thi tuy rằng bản về Đế Nhất, thế nhưng 4 cái cương thi gộp lại, sắp thực hết sức lợi hại, 4 cái cương thi gộp lại, so với hoàng đế mạnh rất nhiều. Đang thấy, đế nhất cười lạnh, nói rằng bốn người các ngươi cùng lên đi, đỡ phải phí chuyện. Khoe miệng của hắn lộ ra khinh bỉ nụ cười. Hắn tựa hồ không đem mấy cái cương thi đặt ở trong ánh mắt. Bốn phía mới lại xuất hiện từng cái thần tiên. Những này không tinh cùng thần tiên đều đến quan chiến. Bọn họ bắt đầu nghị luận. Tứ đại cương thi là hồng hoang lợi hại nhất ưu hộ, mỗi một cái cương thi đều có thể độc bá nhất phương, lần này nhất định có thể đem đế nhất đánh thảm. Bốn cái cương thi liên thủ, thiên thượng thiên hạ đều vô địch. Bốn cái cương thi loáng một cái thân thể, bốn cái cương thi thân thể đều trở nên vô cùng to lớn, mỗi một cái cương thi giống như sơn như thế cao to. Bọn họ đồng thời phát sinh rít lên một tiếng đến, bước lên trầm trọng vũ khí quét tới. Ao ào, bốn phía cùng mới phát sinh từng tiếng vang, một tiếng vang này kinh thiên động địa. Bốn cái chìm trùng gậy quét tới, mỗi một điều gậy đều có dài mấy ngàn trượng, này một ít gậy tầng tầng quét hướng về đế nhất rồi. Đế nhất cười lạnh, kêu một tiếng muốn chết. Hắn vừa hiện ra thân thể, liền phân ra một cái phân thân đến. Cứ như vậy, thì tương đương với hai cái đế nhất đối phó bốn cái cương thi rồi. Một đế nhất đối phó hai cái cương thi. Đế nhất phát ra một tiếng kêu đến 108000 kiếm chiêu kiếm này chém ra đi, ào ào, quét ra với trăm thanh kiếm, những này kiếm chém về phía mấy cái này cương thi. Những này kiếm như từng mảng tuyết hoa quét ra đi, nay từng mảng trường kiếm liên tục bổ về phía cương thi. Mỗi một cái cương thi phất lên gậy đến, vỡ, liên tục đập ra đi. Vỡ vỡ, bắn tóe ra từng mảng hỏa tinh đến. Bốn cái cương thi giơ tay lên đến, một pháp bảo bay lên, cái này pháp bảo xoay tròn bay ra đi, cái này pháp bảo biến thành một to lớn kính tử, cái này trên gương diện xuất hiện ba cái những vì sao lập lòe ra ba loại ánh sáng. Theo thứ tự là màu đỏ, màu xanh lục, lam sắc. Này ba loại ánh sáng soi sáng đế nhất. Này ba thanh ánh sáng bên trong phân biệt bay ra ba loại vũ khí đến. Hào quang màu đỏ trung phi ra một cái thanh trường kiếm, màu xanh lục bên trong bắn ra từng khối tảng đá. Lam sắc bên trong phun ra một mảnh trường đao đến, này chút vũ khí từ bốn phía cùng phương hướng đế nhất rồi. Bốn cái cương thi cười ha ha rồi. Bọn họ lấy vì là đế nhất lần này chết chắc rồi. Bởi vì, này cái pháp bảo lợi hại đến cực điểm. Cái này pháp bảo chỉ có bốn người bọn họ mới có thể đồng thời phát ra, này cái pháp bảo là lần đầu tiên dùng. Bình thường, căn bản không cần lợi hại như vậy bà bối. Nhưng là, đế nhất dạng cười lạnh. Hắn phất lên tay đến, quát to một tiếng chém. Hai con mắt tránh ra một loại đáng sợ ánh sáng, tay phải đống nhiên dùng ra, này thanh trầm trọng bản cổ phủ đầu ầm ầm mà ra, ào ào, một đạo đạo chớp bổ ra đi, này từng đạo chớp kinh thiên động địa. Này một cái trầm trọng cái dịu bay đến trên cựu trọng thiên, sau đó, đập ầm ầm hạ xuống, này một cái dịu va về phía những kia vũ khí. Vỡ vỡ vỡ. Từng tiếng vang, này từng thanh vũ khí một hồi va nát, từng mảng ánh bạc trốn hướng về từ bốn. Chín diện đơn thuốc. Đế nhất trừng mắt lên đến. Quát to một tiếng giết. Này một cái trầm trọng cái dịu quét ra đi, một từng cái hàn quang chợt lóe lên. Một cái cương thi nhảy lên, vỡ, này một cái dịu chặt bỏ đi, hai cái cương thi một hồi đánh bay. Tinh tinh, lại một cái cương thi ngã xuống. Câu càng ngày càng ra một tiếng kêu đến, hắn một thả người nhảy dựng lên chạy trốn rồi. Từng cái thần tiên quá kinh thất sắc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, bốn cái cương thi dĩ nhiên đánh có điều một đế nhất. Lưới phát lần đầu. Đế nhất quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện thân công báo cũng chạy trốn. Cái này rào hoạt ra hỏa chạy trốn rất nhanh. Một đạo hào quang màu xanh lam lóe lên mà qua, hắn đã chạy đến hướng. Chương 407, Hoàng đế sự phẫn nộ. Đế nhất đem khoa phụ cứu ra. Cương thi bốn hướng chạy trốn đến hoàng đế trước mặt. Bốn người bọn họ quỳ xuống đến, hướng về hoàng đế bồi tội. Hoàng đế thẹn quá thành giận, quát to một tiếng không có ích gì đó, bốn cái dĩ nhiên đánh không lại một cái. Hắn giơ tay lên đến, bốn đạo chớp phách đi ra ngoài, vỡ vỡ, liền đem bốn cái cương thi bổ ra rồi. Bốn cái cương thi lại hoàn chỉnh. Bọn họ còn là quỳ gối trước mặt hắn. Hoàng đế quát to một tiếng ta để cho các ngươi tan thành mây khói. Hắn khoát tay, giơ lên một cái pháp bảo đến, liền muốn đem bọn họ tiêu diệt. Đang lúc này, một đạo nhân đột nhiên ra phát hiện, cái này đạo nhân ngăn cản hắn. Hoàng đế, ngươi không nên như vậy kích động, đế nhất xác thực lợi hại. Cái này đạo nhân chính là thân công báo. Hắn hướng về hoàng đế hành lễ. Nhiên sau nói rồi một phen. Hoàng đế hấp hai mắt, hỏi đế nhất quả nhiên như vậy lợi hại sao? Bốn cái cương thi mau mau gật đầu. Bọn họ đương nhiên rõ ràng đế nhất lợi hại. Hoàng đế nói rằng, qua mấy ngày, ta công pháp đại thành, ta tự mình ra tay giết hắn. Thân công báo lại nói đối phó đế nhất, không phải người kia chuyện, muốn đồng tâm tận lực mới có thể đối phó hắn. Ta có thể thay các ngươi liên hệ yêu tộc, các ngươi cùng yêu tộc liên thủ, là có thể đối với đế nhất. Bởi vì, yêu tộc cũng từng thua ở đế nhất chính là thủ hạ, đặc biệt mấy cái yêu đối với đế nhất hận thấu xương. Cậu càng trừng mắt lên đến, hai mắt ra một loại sát khí lạnh lẽo, này một loại sát khí quét về phía thân công báo. Chúng ta bổn tộc thương nghị sự tình, một mình ngươi người ngoài lại dám ở đây nhiều. Hắn một bụng tức giận không có nơi phát tiết, vì lẽ đó, đối với thân công báo ác ngữ lẫn nhau. Thân công báo nhưng hì hì nở nụ cười, nói rằng, chúng ta có một kẻ địch chung. Chúng ta liền là bằng hữu rồi. Ta cùng đế nhất không hề cùng mang ngày mối thủ. Cương Thi trừng mắt lên đến, nói rằng ngươi người này có tư cách gì ở đây vẽ tay vẽ chân. Hoàng đế chỉ là nhìn. Cương Thi sáng ra vũ khí đến, này một con vũ khí tránh ra từng đạo ánh sáng đến, hắn trừng bắt mắt con ngươi đến, gọi nói rằng ngươi người này mau mau rời đi, bằng không ta sẽ không khách khí. Hoàng đế nói rằng các ngươi điểm đến mới thôi, hạ thủ lưu tình. Cương Thi rung động lên tay đến, một cái lạnh lẽo phân ra đi, từng đạo hàn quang hướng về Thân Công Báo. Bọn họ đại chiến một trận. Thân Công Báo vung tay lên, trực tiếp phát sinh một pháp bảo đến, cái này pháp bảo xoay tròn đánh xuống, liền đem Cương Thi một hồi đánh bại. Hoàng đế nói rằng Thân Công Báo quả nhiên lợi hại, danh bất hư truyền, chúng ta có cho ngươi bang bận hiệu, chính là như hổ thêm cánh, chúng ta nhất định có thể đánh bại đế nhất. Thân Công Báo nói rằng nếu như hoàng đế cùng ý cái phương án này, ta lập tức đi liên lạc yêu tộc. Cái này Thân Công Báo bản lĩnh không cao, thế nhưng miệng lưỡi nhất lưu, hắn có thể khuyên bảo động rất nhiều đại. Nhưng là, hoàng đế lắc đầu, chúng ta này một tộc đối phó một đế nhất không cần lại xin mời những người khác. Bọn họ một tộc nếu như không đối phó được một cái đế nhất, chính là một loại sỉ nhục, vì lẽ đó, hắn không muốn liên hệ tộc khác. Hắn tin tưởng bọn hắn nhất định có thể đối phó đế nhất. Thân Công Báo nói rằng các ngươi có thể luyện một vạn cổ hoàng phong trận tới đối phó đế nhất. Ta có thể đem cái này hoàng phong trận truyền cho các ngươi. Hoàng đế đương nhiên nghe nói qua loại này hoàng phong trận, loại này hoàng phong trận uy lực rất lớn, chuyên môn đối với phó các loại thần tiên, hoàng phong quát lên, có thể đem mặc cho gì thần tiên hồn phách thổi nát. Mặc kệ bất kỳ thần tiên, chỉ cần đi vào loại kia trong trận chính là tử lộ một cái. Hoàng đế vừa nghe, đương nhiên đồng ý. Trên liền, Thân Công Báo liền dẫn dắt bốn cái cương thi đồng thời tu luyện vạn cổ hoàng phong trận. Thân Công Báo giơ tay lên, trong tay hắn xuất hiện một con to lớn quạt, cái này quạt chính là Tam Muội Vang Trời Phiến. Cái này quạt là tiên thiên chí bảo, một tấm, gào khóc thảm thiết, hai cục kinh thiên động địa, ba vỗ xuống đi, hủy diệt đất trời. Nghĩa hợp lưới phát lần đầu. Có điều, loại pháp bảo này không phải bất kỳ một cái tiên nhân có thể khởi động. Nhất định phải mấy cái tiên nhân đồng thời dùng pháp lực mới có thể phát động. Vì lẽ đó, Thân Công Báo chỉ có mấy cái cương thi liên thủ mới năng động dùng cái này pháp bảo. Cái này quạt tránh ra từng đạo chói mắt ánh sáng. Nay từng đạo ánh sáng bắn ra, quang mang vào trượng. Bốn cái cương thi bắt đầu run rẩy, bốn cái thi dựa theo nhất định phương vị chuyển động. Mà Thân Công Báo ở trong mắt trận chậm rãi giơ lên quạt đến. Hắn trên trán liền cút khỏi một giọt nhỏ mồ hôi. Cương thi lớn kêu một tiếng trên trời. Tay hắn chậm rãi nâng lên, tay hắn bên trong cũng xuất hiện một cái quạt. Này một cái quạt quét ra đi, tất kéo kéo, hoàng phong bao phủ mà ra, phát sinh từng tiếng vang. Lần này quét ra đi, bốn phía mới phát sinh từng tiếng vang lớn, từng khối tảng đá bay lên, này từng khối biểu nhưng mà ra, đập ầm ầm ra. Đệ nhị cương thi phất lên quạt đến, ào ào người phun ra một mảnh lam sắc lửa mạnh đến, này một chốc lát hỏa thiêu đi qua, thiêu đến một tảng đá phát sinh một thanh âm vang lên. Một bên khác, đế nhất đã ở tu hành, hắn ngón tay hướng về trời xanh, quay về trời xanh phát sinh một tiếng kêu đến châm lửa đốt này. Một mảnh lửa mạnh lôi đi ra ngoài, nay một mảnh lửa mạnh đến thương trên trời, trời xanh thiêu đến xì xì vang lên. Hắn trường kiếm lóe lên mà ra, từng đạo ánh sáng chém ra đi, này từng đạo ánh sáng chém về phía bốn phía mới, phát sinh từng tiếng vang đến, tất rào, bốn phương tám hướng phát sinh từng tiếng vang lớn. Chương 408, Hoàng Phong Trận. Đế nhất tiếp nhận tấm này chiến thư nhìn một chút, nguyên lai, hoàng đế ước chừng hắn ở tháng 99 ở Hoàng Long bên dưới ngọn núi đi chiến. Đế nhất cười nhạt, nói rằng nho nhỏ hoàng đế, cũng dám khiêu chiến ta. Thực sự là không tự lượng sức, ta đáp ứng rồi. Người kia vội vã rời đi. Ma Đằng vội vã đã tới, hắn nói rằng, đại ca, chúng ta không nên đáp ứng hắn. Hoàng đế hết sức lợi hại, chúng ta đấu không lại họ. Chúng ta vẫn là rời đi một trận, nói mở ngọn núi mang. Sau đó, lại tìm cơ hội đánh bại bọn họ. Ma Đằng điểm quan trọng không ít, hắn làm chuyện luôn luôn thập cẩn thận. Chuyện gì đều tiểu tâm rực rực. Nhưng là, đế nhất chỉ là cười nhạt, cười đến vô cùng thong dong. Hắn căn bản không đem hoàng đế đặt ở trong đôi mắt. Hắn nói rằng hoàng đế toán món đồ gì, ta trừng trị hắn rất dễ dàng. Nói nữa, cự ly tháng 99 còn có 9 tháng, hắn hoàn toàn có lòng tin đánh bại hoàng đế. Ma Đằng thập phần lo lắng, hắn sợ sệt hoàng đế có âm mưu quỷ cái gì. Hắn nói rằng ta đi trước thăm dò hư thực, chúng ta biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đế nhất gật gù, chúng ta có thể lấy đi xem. Bọn họ đến Hoàng Long Sơn bầu trời, liền xem thấy âm phong trận, một mảnh hoàng sa bao phủ lên, này một mảnh hoàng sa la, ngày cái địa. Bốn phương tám hướng một mảnh mênh mông. Lần này để bốn phía không thấy rõ rồi. Đế nhất có chút kỳ quái, nơi này quanh năm không có phong, ngày hôm nay làm sao có như vậy gió to, loại này cổ phong thổi đến mức bốn phía mới từng tiếng đại vang, từng khối tảng đá bay lên. Đế nhất con mắt tránh ra từng đạo ánh sáng đến, nay từng đạo ánh sáng bắn vào này một mảnh lưới bên trong, nhìn thấy gió này bên trong có bốn cái cương thi. Tứ cái cương thi chính đang tu hành. Bọn họ trung gian có một đem to lớn phiến tử, này thanh quạt tránh ra từng đạo ánh sáng đến. Đế nhất rõ ràng cái này quạt chính là một bà bối. Hắn nghĩ thầm nếu như một cái cướp đi cái này bà bối, như vậy cái trận này liền dễ dàng. Nhưng là, làm như vậy, liền phá hủy thanh danh của chính mình. Ma Đằng vừa nhìn bà bối này, liền trực tiếp liền nhảy xuống đi, hắn bàn tay lớn rôi ra đến, ra một cái tay lớn lên, này một cái tay trở nên núi nhỏ như thế, quay về này thành quạt bắt đi qua. Này một cái tay một hồi nắm lấy quạt. Ma đằng hi hi nở nụ cười, nói rằng bảo bối này thuộc về ta. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, ván này từ bên trong đột nhiên phun ra một mảnh lửa mạnh đến, này một chốc lát đột nhiên tới, đánh cho ma đằng ứng phó không kịp. Ao ào, này một mảnh lửa mạnh một hồi thoát ra cao mấy thước, lần này đem ma đằng nuốt hết rồi. Ma đằng ở trong biển lửa phát sinh từng tiếng gọi, một tiếng này gọi đặc biệt khó chịu. Bốn cái cương thi đồng thời cười ha ha rồi. Ma đằng, chính ngươi muốn chết. Nguyên lai, cái này quạt chỉ là một giả bà bối, cố ý dẫn hắn cắn câu. Đế nhất quát to một tiếng thể muốn đả thương hại thủ hạ của ta. Tiếng nói của hắn như tiếng sấm mổ ịt dạng rung trời. Hắn bỗng nhiên một chiêu kiếm chém ra đi, ào ào, từng đạo pháp lực đánh ra đi, này từng đạo pháp lực đem bốn phía cùng mới lửa mạnh đánh ra đi, này một hồi đem ma đằng cứu ra. Bốn cái cương thi đồng thời phát sinh một tiếng kêu đến. Đế nhất, ngươi lần này chạy không thoát. Bốn cái lạnh lẽo vũ khí ầm ầm mà xuống, ào ào, từng đạo hàn quang tránh ra đến, này từng đạo ánh sáng hóa thành từng thanh lạnh lẽo trường kiếm, này từng thanh trường kiếm chém về phía đế nhất. Đế nhất phất lên lạnh lẽo trường kiếm, này một kiếm chém ra đi, kinh thiên động địa, từng đạo quang mang chém ra đi, mỗi một đạo ánh sáng xuống, nhiều tiếng vang, chiêu kiếm này kinh thiên động địa. Vỡ vỡ, phá tan từng thanh trường kiếm. Bốn cái cương thi giơ lên pháp bảo đến, bốn cái hồ lô bay lên trời xanh, bốn cái trong hồ lô bay ra bốn cái thô to con chăn. Mỗi một con mãng xà đều có trăm nghìn thước trưởng, mỗi một điều thô to con chăn mở ra miệng rộng, đồng nhiên cắn về phía đế nhất. Đế nhất phát một tiếng kêu, đem pháp bảo bay đi ra ngoài, cái này cái dịu một hồi chém ra đi, chém ra từng đạo tia sáng chói mắt, này một cái dịu đầu hướng về bốn phía mới, này một cái dịu toàn chuyển. Này một cái dịu biến thành bốn cái dịu. Cái này cái dịu bổ về phía bốn cái to lớn trưởng con chăn. Mặt đông con chăn dành trước nào tới, này một tấm miệng rộng tầng tầng cắn lại đây, này một há to mồm cắn về phía cái dịu. Này thanh cái dịu chợt lóe lên, từng đạo hàn quang chợt lóe lên, vỡ, vỡ, này trường xà bị một hồi chém mở ra, một mảnh máu từ ngày mà hàng. Mặt khác ba cái con chăn vừa nhìn thế không đúng, dồn dập chạy trốn rồi. Những này đại xà đều là tu thứ mấy vạn năm quá, đương nhiên biết bản cổ cái dịu lợi hại. Bọn họ không dám va chạm. Đế nhất quát to một tiếng đi chết đi. Này một cái trầm trọng cái dịu tầng tầng chém ra đi, ba cái con chăn đồng thời ngẩng đầu lên, ba cái đầu hợp lại cùng nhau, hình thành một con to lớn đầu, cái này đầu giống như núi kích thước. Cái này đầu một hồi va về phía cái dịu. Vỡ vỡ người này một cái trầm trọng cái dịu tầng tầng tại đây cái đầu trên, vỡ vỡ, lần này đưa cái này đầu đập vỡ. Đế nhất thu rồi bản cổ phù đầu. Bọn họ về đi tới. Đang lúc này, từ phía sau đi ra một người, người này chính là thân công báo. Hắn cười lạnh, nói rằng đế nhất, ngươi nhất định sẽ bị chết rất thảm. Phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh màu đen qua sơn. Này một ngọn núi ngăn cản đế nhất. Chương 409, đại chiến đêm trước. Quá chiến thắng ngày chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngày mai sẽ là quyết chiến thắng ngày. Mặt trăng lặng lẽ treo ở phía trên, đế nhất nhìn lên bầu trời mặt trăng, hai cái tay chậm rãi giơ lên, hai con trong tay xuất hiện hai con nho nhỏ quả cầu lửa. Hậu nghệ nói rằng đế nhất, để ta đi giết hắn một không ứng phó kịp. Đế nhất lắc đầu, nói rằng hậu nghệ, ngươi liền ở ngay đây bảo vệ là tốt rồi. Kỳ thực, đại chiến như vậy, hắn không có để ở trong lòng, hắn là lo lắng 10 cái mặt trời. Bởi vì, nếu như 10 cái mặt trời cùng đi ra đến, sẽ hình thành một hồi hạo kiếp. Hắn muốn tiến hành đại chiến. Không cách nào bước ra đối phó mặt trời. Vì lẽ đó, hắn lo lắng nhất chính là 10 cái mặt trời cùng nhau xuất hiện. Hậu nghệ ngậm miệng lại, hắn rõ ràng đế nhất xưa nay đều là miệng vàng lời ngọc, đã nói chưa bao giờ thay đổi. Có điều, hắn coi chính mình bản lãnh lớn. Vì lẽ đó, thực tế đối với người nào cũng không e ngại. Hắn lặng lẽ rời đi. Hậu nghệ tung người một cái bay lên, hắn hướng về tây phương bay đi. Con mắt của hắn tránh ra có thể sợ ánh sáng. Hắn bên trong nắm chặt lấy một cái lạnh lẽo thương. Súng này tránh ra tia sáng chói mắt. Hắn khẽ cắn răng, nói rằng Đế Tuấn, ta đây một hồi cho ngươi rõ ràng sự lợi hại của ta. Này một khẩu súng phun ra một mảnh lửa mạnh đến. Đế nhất tiếp tục tu hành. Bởi vì, này một đêm vô cùng trọng yếu. Ngày mai sẽ phải quyết chiến bất luận người nào mới đều ở gia tăng tu hành. Hắn lấy tay nâng lên, hai cái quả cầu lửa xoay tròn. Hai cái quả cầu lửa đụng vào nhau, gây nên một chốc lát đi ra, hắn đem vung tay lên, hình thành một mảnh màu đỏ biển lửa. Này một mảnh hỏa run run một, hóa thành một cây trường thương. Hiện tại. Hắn đem này khắp nơi cường hóa ra một chiêu sĩ tuyệt bá vương thương. Một thương này tết đi ra ngoài, liền tránh ra từng đạo lửa mạnh đến, này từng đạo lửa mạnh lại hình thành từng thanh trường thương. Đế nhất quát to một tiếng phi thiên nhất kích. Con mắt của hắn tránh ra từng đạo ánh sáng đến, này một vệt ánh sáng bay ra ngoài, này một khẩu súng bay đi ra ngoài, phát sinh rầm rầm thanh âm của, giống như đánh lôi như thế vang. Bốn phía đủ phát sinh từng tiếng vang đến, bốn phía mới bay ra từng cái địa cầu đến, này chút quả cầu lửa bay đến hắn nữ thương trên. Này một cái quá thương tết đi ra ngoài, ào ào, từng đạo hàn quang bắn ra em mở cả vạm mà đế tuấn phía kia đã ở tăng mạnh tu hành. Bốn cái cương thi toàn bộ tay đến, bốn cái quạt đung đưa lắc lên, ảo ảo, một mảnh sinh hoàng phong đảo qua đến, này một mảnh gió thổi là cắt bay đá chạy. Tứ trên mặt mới gào khóc thảm thiết. Đế tuấn nhất thẳng nhìn chằm chằm những cương thi này, hắn quay đầu lại nhìn thân công báo hỏi đại sư, minh nhiều lắm thiếu nắm. Thân công báo nói rằng không có đất thành nắm. Bởi vì đế nhất thực sự quá mạnh mẽ. Đế tuấn trừng hai mắt, nói rồi ta yêu cầu ngươi chắc chắn. Thân công báo hì hì nở nụ cười, chỉ đại địa. Nói rằng đại vương, ngươi không muốn lo lắng, ta đã chuẩn bị xong. Nói qua, hắn lấy ra một gương đến, cái này gương có tới mấy phương viên, cái này gương tránh ra đạo đạo kim sắc quang mang, này một đạo vệ sáng hình thành từng cái vòng ánh sáng. Này một vòng ánh sáng phát ra ngoài, liền nghe thấy một tiếng kêu. Một cái yêu tinh hét thảm một tiếng đến, doa thông, một hồi thẳng tắp ngã xuống. Con yêu tinh này trong nháy mắt liền mất mệnh. Đế Tuấn giật nảy cả mình, hắn liên tiếp lui về phía sau rồi. Lợi hại như vậy bảo bối hắn cũng đã gặp không nhiều. Lần này liền chiếm cái kia yêu tinh hồn linh, vì lẽ đó, cái kia yêu tinh mới một hồi tử vong. Hoàng đế hỏi đây là cái gì bảo bối? Thân công báo dương dương tự đắc, hắn đem đầu cơ cơ. Cái này gương là trấn hồn kính, chỉ cần trấn áp ngụ ở đế nhất linh hồn, như vậy hắn thủy pháp tắc sẽ bị hạn chế. Đối phó đế nhất liền dễ dàng rồi. Đừng nói là một đế nhất, chính là 10 cái đế nhất cũng chết đường một cái. Hắn râu mép vung lên đến, hai con mắt tránh ra một loại đáng sợ sát khí. Này một loại giết khí bước ra đi, bốn phía cùng mới phát sinh từng tiếng vang. Hắn đem này chiếc gương lay động mấy lần, kính tử bên trong xuất hiện một ít màu đen yên vụ bên trong có một ít cái bóng mơ hồ. Một lát sau, tựu ra hiện một màu đen ma quỷ. Cái này ma quỷ chính là một yêu thú hồn linh. Nguyên lai, cái này trong gương nhíu mày rất nhiều hồn linh. Những này hồn linh bay ra ngoài, bay đến trên không bên trong. Thân công báo quay về bầu trời chỉ, ngày không trung nứt ra một cái to lớn vết nứt. Cái này vết nứt bên trong bay ra một vài thứ đến, những thứ đồ này bay về phía những kia hồn linh. Này một mỗi người hồn linh mở ra miệng rộng, liền đem những này đông tây tiêu diệt. Thân công báo quá vừa nói ngày hôm nay ngươi chúng hảo hảo đồ vật, ngày mai đem đế nhất linh hồn khống trụ, ta thái thái có phần thưởng. Nguyên nhân cái chết phát lần đầu hắn loáng một cái đầu, cái này đầu khi hắn trên cổ xoay chuyển vài vòng. Những này kiện gật đầu liên tục rồi. Nhưng là, đế nhất còn có phân thân thuật, như gì đối phó này một phân thân thuật. Đế Tuấn đương nhiên rõ ràng đế nhất phân thân lợi hại. Loại kia phân thân cùng chân thân như thế lợi hại. Đế Tuấn còn đang lo lắng. Thân công báo nhưng cười ha ha rồi. Lần này, giống nhau quả cảm phân thân liền để hắn chết ở đây. Nói qua, thân công báo loáng một cái gương. Này cái gương tránh ra từng đạo quang đến. Điều này điều ánh sáng hình thành từng cái tuyến. Điều này điều tuyến cuốn về bốn phương tám hướng. Những này tuyến chuyên môn đối phó phân thân. Những này tuyến chính là phân thân đoạt mệnh tuyến, chỉ cần hắn phân thân những này tuyến sẽ chiếm hắn phân thân. Thân công báo lại được ý cười lên. Ta còn có một chiêu cuối cùng. Chương 410, đột nhiên tập kích công. Thân công báo chính đang tiến vào kế hoạch của chính mình, đang lúc này, đột nhiên một đoàn màu đen yên vụ xuất hiện. Này một đoàn yên tràn ngập đến, tứ chu trở nên một mảnh mênh mông. Thân công báo nói rằng hoàng đế, này một đoàn yên tuyết đến hay lắm quái, ngươi hay là trước trở lại đi. Hoàng đế trở về. Thân công báo quay về này một mảnh màu đen yên vân dùng pháp lực nhất chỉ, quát to một tiếng cho ta phá. Cái tay này chỉ tránh ra từng đạo quang mang đến, này từng đạo ánh sáng biến thành từng thanh kim quang thiểm thiểm cái dịu, này từng thanh cái dịu tức hướng về một mảnh kia trúc vân. Vốn là này một mảnh cái dịu đầu chặt bỏ đi, sẽ đem này một mảnh hun khói đánh tán. Một mực này một mảnh hun khói nhưng không có tán. Thân công báo có chút kỳ quái màu đen khói bụi tại sao không có tán. Con mắt của hắn tránh ra từng đạo ánh sáng đến người này, từng đạo ánh sáng xoay tròn, này một đạo vệ sáng hình thành một con mắt, này một con mắt con ngươi nhìn chằm chằm này một mảnh chuộc. Hắn lúc gần lúc hiện nhìn thấy này một mảnh yên vụ bên trong có một bóng người. Thân công báo kinh hãi đến biến sắc, quay về bốn cái cương thi nói rằng chuẩn bị nên chiến. Bóng người kia loáng một cái thân thể, sẽ đến thân công báo mặt sau. Hắn chính là hậu nghệ. Nguyên lai hắn không phục, vì lẽ đó hắn thiểu giết tới nơi này. Hắn rội ra một cái tay đến, này một con động, này một cái tay hóa thành vô số bàn tay lớn, này từng con bàn tay lớn bỗng nhiên đánh về thân công báo. Thân công báo kinh hãi đến biến sắc, hắn mau gọi một tiếng không tốt. Hắn bàn tay lớn chặn ngụ ở này từng con tay. Nhưng là, hậu nghệ chỉ là dương đông kích tây, hắn dùng ra như thế pháp bảo đến, loại này pháp bảo đập tầm ẩm chúng rồi thân công báo. Bởi vì, hắn là đột nhiên tập kích, vì lẽ đó đánh cho thân công báo ứng phó không kịp. Lần này đem thân công báo đánh ngất xỉu. Hậu nghệ một hồi rơi xuống cái này quá trong trận. Ao ào, bốn phương tám hướng vang lên một từng trận tiếng vang, từng mảng hoàng phong la, này một mảnh hoàng phong thổi đến mức đất trời đen kịt, bốn phía mới một mảnh mênh mông. Bốn cái cương thi quát to một tiếng, hậu nghệ ngươi lại dám đi tìm cái chết. Hậu nghệ cười ha ha, nói rằng đối với trả cho các ngươi không cần đế nhất đại thần tự mình động thủ, ta một người vậy là đủ rồi. Hắn lấy tay giơ lên bước, lấy ra này một cái đại mã, này thành cung lóe ánh bạc. Hắn một mặt thích khí, Uy Phong run sợ ép dưới chỉ ngậm nói mấy cái cương thi đồng thời cười ha ha rồi. Hậu nghệ, ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, dám đến nơi này làm cho phẳng. Bốn cái cương thi là lợi hại nhất cương thi, đương nhiên không đem hậu nghệ đặt ở trong đôi mắt. Bốn cái cương thi giơ tay lên, bốn cái phiến tử xuất hiện, này bốn cái quạt lay động, ào ào, từng trận cuồng phong bao phủ tới, đến từng khối tảng đá bay múa. Nay từng khối tảng đá đập tầm ầm về phía hậu nghệ. Hậu nghệ thực sự là không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên một người đi tìm chết. Bất luận cái nào cương thi cũng có thể muốn hắn mệnh. Bất luận cái nào cương thi cũng là muốn mệnh cao thủ. Bọn họ nói rằng chúng ta nếu như đồng thời ra tay, chính là chúng ta lấy nhiều bắt nạt ít, chúng ta chỉ cần một là có thể trừng trị ngươi. Bốn người bọn họ cương thi đương nhiên vô cùng cao ngạo, bọn họ sẽ không lấy bốn đôi một. Hậu nghệ cười ha ha rồi. Được rồi, ta liền từng cái giết. Hắn đương nhiên nguyên ý từng cái giết. Bởi vì, một cái đối phó bốn cái. Hắn đương nhiên không chắc chắn. Cương thi một hồi nhảy ra, hắn nói rằng, ta tới thu thập ngươi. Hắn một bộ thân thể, toàn thân trở nên vô cùng to lớn, này một cái lớn vươn tay ra đến, giống như một ngọn núi cùng kích cỡ người này một cái tay đè xuống hậu nghệ. Hậu nghệ phát sinh một tiếng kêu đến, một tiếng này gọi đặc biệt vang, hắn vừa hiện ra thân thể, hắn thân tử cũng biến thành đi tới. Hắn phất lên tay đến, trong tay xuất hiện một cái trường thương lạnh như băng. Hắn gọi một tiếng cương thi. Để mạng lại. Trường thương lạnh như băng liên tục tết đi ra ngoài, ào ào, từng đạo ánh bạc tránh ra đi. Một thương này hóa thành ngàn vạn cái ngân thương đâm về câu cảng. Cương thi rung động lên tay đến, từ trong tay đánh ra một con pháp bảo đến, này một con pháp bảo bay đến nửa trong không gian, một hồi lớn lên, biến thành một con lớn quá tay, này một con trầm trọng bàn tay lớn quay về hậu nghệ đập ầm ầm hạ xuống. Hậu nghệ lần này, ngươi nhất định phải chết, cái này pháp bảo là một đòi mạng pháp bảo. Hắn cho rằng lần này là có thể muốn hậu nghệ mệnh. Hậu nghệ kéo dài cung, đem chi kia tên thần thả trên, tất, kéo kéo, này một nhánh tên thần bay ra đi, cả kinh bốn phía cùng mới từng tiếng vang lớn. Này một mũi tên bay lên trời cao, ào ào, này một ánh hào quang như lóe lên điện gặp lại mà ra, ào ào, bầu trời nứt ra một cái thật dài lỗ hổng, đại địa phát sinh từng tiếng nổ vang. Này một nhánh tên thần bay về phía con kia to lớn tay. Này một bàn tay lớn ầm ầm mà xuống, một hồi đem toàn bộ bầu trời trồng lên, toàn bộ bầu trời đen kịt một màu. Vỡ cốt, lạnh leo tên dài một hồi bắn trúng một con kia bàn tay khổng lồ. Phát sinh liên tục tiếng vang. Một con kia to lớn tay một hồi nứt ra rồi. Vỡ vỡ, lần này đem một con kia pháp bảo đánh nát. Từng mảng ánh bạc rơi xuống dưới, câu càng lớn kinh thất sắc, hắn vạn lần không ngờ hậu nghệ như này lợi hại. Hắn một hồi lùi về sau vài bước. Bốn cái cương thi đồng thời đổi tới. Hậu nghệ, ngươi lần này chết chắc rồi. Đang lúc này, đế nhất xuất hiện. Chương 412, giết ra địa phủ. Đế nhất dưới chân đột nhiên xuất hiện một lớn quá vực sâu, cái này vực sâu cực kỳ rộng rãi. Cái này vực sâu phát sinh một loại cường đại xoay tròn chi lực, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Một cá nhân trong nháy mắt bị hút vào đi. Đế nhất cảm giác mình cũng bị một hồi hút lại rồi. Cả người hắn thẳng tắp đi xuống đi tới. Ma đằng phát sinh một tiếng kêu đến, thẳng tắp hút vào cái kia trong vực sâu. Đế nhất phát sinh một loại pháp lực đến, loại này pháp lực hóa thành một thanh khổng lồ nữ tử, cái này câu tử bay ra ngoài, một hồi câu ở một tòa núi lớn trên. Dầm dầm, này lực lượng thực sự quá lớn, dĩ nhiên một hồi đem này một ngọn núi hút ngã. Đế nhất rõ ràng lực lượng này là hồng hoang lực, đây là lực lượng thực sự khủng bố. Hắn suy nghĩ một chút, liền thuận theo tự nhiên đi. Hắn ngược lại muốn đi xem trong vực sâu đến cùng có cái gì. Hắn nghĩ tới nơi này, tiểu kiền thúy thu rồi này cái câu tử, chính mình liền nhảy xuống đi. Đế nhất nhảy xuống vừa nhìn, phía dưới là một cái vực sâu khổng lồ. Cái này vực sâu là xoắn ốc hình dáng. Cái này vực sâu vẫn đi xuống, không biết có bao sâu. Hắn bị hút vẫn đi xuống rồi. Hắn cảm giác đến một trận đầu óc choáng váng. Cái kế tiếp thời khắc, hắn bừng tỉnh đi tới một ngọn núi trước, này một ngọn núi một mặt là màu đen, một mặt là màu trắng. Hắn rất kỳ quái. Hắn xưa nay chưa từng thấy như vậy sơn. Núi này tại sao sẽ là hai loại sắc thái? Đế nhất gặp rất nhiều kỳ quái sơn, nhưng là, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này sơn. Hắn không khỏi hỏi đây là nơi nào? Một đen thùi lùi gì đó phát ra, đây là hai quả sơn. Đế nhất một hồi minh bạch, chính mình đi tới hai quả sơn. Hai giới sơn một mặt vì là âm, một mặt vì là dương. Mình đã đến Minh Sơn, tự mình đã chết. Hắn quá kinh thất sắc, mình tại sao chết rồi? Theo lý thuyết, chính mình sớm đã là thần tiên. Đã sớm thoát khỏi sinh tử luân hồi, làm sao trả về tới đây? Đây là huyễn cảnh hay là chân thực? Cái kia hắc đồ vật nói rằng cái kia sâu là hồng hoang địa mắt, chỉ cần tiến vào chĩa xuống đất mắt, chính là trên trời thần tiên cũng phải tử vong. Mấy cái Diêm Vương đột nhiên xuất hiện. Mấy cái Diêm Vương cùng đi kêu một tiếng đế nhất, đuổi theo sát ta đi. Bởi vì đế nhất là thần tiên, vì lẽ đó, mấy cái Diêm Vương cùng nhau tới. Đế nhất trừng hai mắt, lớn tiếng kêu, ta là bầu trời đại thần, các ngươi khỏe người lá gan, đương nhiên dám câu ta hồn. Thức thời vội vàng đem ta hồn thả đi, bằng không ta liền thu thập các ngươi. Mấy cái Diêm Vương thái nhất thanh đế nhất, đi tới Diêm Vương điện, chính là quá thần tiên cũng là một con đường chết. Một ít quỷ đến quan chiến. bởi vì bọn họ rất hiếm thấy quá Diêm Vương tự mình xuất thủ. Lần này dĩ nhiên là sĩ cái Diêm Vương đồng loạt ra tay, này có thể lấy nói là quy mô lớn nhất một chiến đấu. Bọn họ dồn dập lớn tiếng kêu lên Diêm Vương, giết hắn. Diêm Vương giết hắn. Từng cái hô to gọi nhỏ. Bọn họ một cái phát sinh từng tiếng hò hét đến. Này từng tiếng gọi kinh thiên động địa. Từng cái Diêm Vương lấy ra vũ khí đến chúng lớn tiếng kêu. Đế Nhất cười lạnh, nói rằng ngươi chúng mấy cái Diêm Vương còn dám ngăn cản ta, thực sự là tự mình muốn chết. Hắn lấy ra lạnh lẽo trường kiếm tránh ra đạo đạo tia sáng chói mắt. Này một đem lạnh lẽo trường kiếm một hồi thành dài, này một thanh trường kiếm trở nên làm trăm trượng trường. Thân thể hắn cũng biến thành vô cùng to lớn rồi. Lần này liền đem này một ít tiểu quỷ dọa chạy. Một ít Diêm Vương cũng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là, những này Diêm Vương cũng không phải dễ chê ợ. Một đêm các tiểu thuyết lưới phát lần đầu. Từng cái Diêm Vương khẽ cắn răng, một cố vương đại kêu một tiếng đế nhất, ngươi lại dám quá náo Diêm Vương phủ. Chúng ta ngày hôm nay nếu như không để lại dưới ngươi, mặt mũi của chúng ta ở đâu? Cái này Diêm Vương ngược lại cũng thực sự, nói thẳng ra bản thân lo lắng. Đế Nhất cười ha ha rồi. Hắn cười đến vô cùng ung dung. Ngươi hoàn toàn có thể để cho ta đi, như vậy chúng ta ai cũng không mất mặt mũi. Diêm Vương quát to một tiếng Đế Nhất, ngày hôm nay, ngươi chính là miệng phun hoa sen, cũng sẽ không tha cho ngươi. Đế Nhất nói rằng vậy thì đứng đi. Mười cái Diêm Vương đồng thời vũ lên vũ khí giết qua đến. Hào hào, từng đạo hàn quang tránh ra đến, từng loại vũ khí chết hướng về Đế Nhất rồi. Đế Nhất vừa hiện ra thân thể, phân ra bốn cái phân thân đến. Bốn cái Đế Nhất phất lên lạnh lẽo trường kiếm đến, cùng những này vương đại chiến lên. Bọn họ đánh trò vô cùng náo nhiệt. Diêm Vương từng người dùng ra pháp bảo đến, trong lúc nhất thời, bốn phía cùng mới từng mảng tiếng vang. Đế Nhất phát sinh một tiếng kêu đến, đây là hắn chân thân. Hắn phát sinh một cái dịu đến. Này đem cái dịu trên xuất hiện từng nét đùa chú. Này một mỗi người phù văn phát ra ngoài, từ từ lớn lên, bốn phương tám hướng đều là một loại phù văn rồi. Này một các loại phù hiệu đè xuống. Dường như từng con lớn đại tay đè xuống. Này từng con phù đè ép lý đến hướng về này từng cái Diêm Vương rồi. Cái này cái dịu chính là bản cổ phù đầu. Này một cái dịu biến thành vô số đem cái dịu, này một đem cái dịu đống nhiên đập về phía những này Diêm Vương rồi. Tinh tinh, một Diêm Vương phát sinh một tiếng kêu đến, thẳng tắp bay ra ngoài. Hắn cái dịu lần thứ hai đập ra đi, đem này chút tay đánh lùi. Đế Nhất linh hồn bay lên, cái này linh hồn một hồi bay ra ngoài, bay ra cái này đen thủi lùi Diêm Vương điện, về tới cái kia địa trong mắt. Đế Nhất lắc đầu, hắn lại xuống lại. Đế Nhất vừa nhìn bốn phía mới đen kịt một màu. Những này đen kịt như đầu tường như thế cứng rắn. Hắn dùng một cái tay đẩy một cái, những này màu đen tử giống thực chất. Một thanh âm vang lên. Một ngữ như thường không ra được. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hay đến với để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển.